Chương 301, trò chơi nên tạm dừng. Chương 301, trò chơi nên tạm dừng. Máu và lửa hòa quyện, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ trong mắt Tạ Kỳ. Thuốc lá trong miệng đắng chát lại mang theo vị ngọt, hít vào phổi, rồi từ từ thở ra, làn khói trắng xóa che khuất tiếng kêu gào và sự tuyệt vọng, chỉ còn lại sự chế giễu đứng ngoài cuộc. Những người thức tỉnh vừa rồi còn sống động ở bữa tiệc, lúc này hoặc là ngã xuống đất không còn tiếng động, hoặc là chịu đựng thương tích mà tiếp tục gây công. Sức mạnh tổng thể của đám người mặc áo choàng đen không bằng người thức tỉnh tổ chức diệt tội, hiện tại chỉ còn lại một người duy nhất có độ thức tỉnh 75 vẫn đang kiên trì. Lý Độ dù gãy một chân, nhưng chỉ nghỉ ngơi một lúc, liền nghiến răng tiếp tục chiến đấu. Trong số những người có mặt, hắn được tính là lực lượng chủ chốt, một chân chống đỡ thân thể, thân hình khổng lồ không thể di chuyển nhanh, khắp nơi trên người đều là vết cắn của số không. Lý Độ vừa bị đánh lui, đội trưởng đội 2 điều khiển ngọn lửa, vẫn luôn ở đằng xa ném bom, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho hắn. GN lời của Tạ Kỳ rất nhiều người đều nghe thấy. Những người tổ chức diệt tội biết người đội 13 đương nhiên sẽ đến, đối với sự xuất hiện của họ không hề ngạc nhiên. Ánh mắt bọn họ đột nhiên sáng lên, nhưng rồi lại tối sầm. Nếu là tội quỷ bình thường, dù là cấp 4, họ cũng tin tưởng với sức mạnh của đội 13 nhất định có thể giải quyết. Nhưng trước mắt lại là con tội quỷ cấp 5 hiếm thấy trên đời, bọn họ nhiều người như vậy cũng không thể nào gây ra bất kỳ thương tích chí mạng nào cho hắn. Hơn nữa nó rất khác với con tội quỷ cấp 5 mà bọn họ phỏng đoán. Rõ ràng tội quỷ cấp 3 đã có trí tuệ để giao tiếp bình thường với con người, nhưng con tội quỷ này ở đỉnh cao, con tội quỷ cấp 5 trong truyền thuyết, lại dường như không thể giao tiếp, giống như một con thú dữ. Các ngươi cẩn thận, đây không phải là tội quỷ bình thường, là tội quỷ cấp 5. Một tay đội trưởng đội 2 máu me đồng địa, chỉ có thể dùng tay còn lại phong tháo. Hắn hết sức né tránh thân ảnh đang xông về phía mình, tranh thủ quay đầu lại hét lớn với đội 13. Cấp 5 mắt xạ dạ từ từ mở to, dùng ánh mắt như nhìn thấy nguyên liệu quý hiếm nhìn chằm chằm vào số 0. Vẻ mặt Lý Kỳ có chút nghiêm trọng, mí môi nhìn anh trai bị thương nặng. Đừng xem nhẹ việc anh em bọn họ khi ở cùng nhau luôn cãi nhau, nhưng thực tế tình cảm rất tốt. Bây giờ thấy Lý Độ bị thương nặng như vậy, nàng nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải Tạ Kỳ vẫn chưa lên tiếng, thì có lẽ trong nháy mắt nhìn thấy cảnh này nàng đã lao ra rồi. Ben đứng bên cạnh nàng mở to mắt, nghiêng đầu có chút khó hiểu. Sao con quái vật này lại có cảm giác quen thuộc vậy chứ? Là ảo giác sao? Tiêu Tiêu cũng đang đứng ở một bên, nhìn thấy các đồng đội trước đây của mình sống chết không rõ, mắt lập tức đỏ ngầu. Sức mạnh vô tận dường như tràn vào tứ chi bách hải, cảm giác bị kéo giật mạnh khiến xạ dạ hoàn hồn. Người cái tên nhóc này. Công tước vẫn chưa lên tiếng, ngoan ngoãn một chút cho ta. Nhưng sức mạnh của xạ dạ không mạnh lắm, sợi xích trong tay rất nhanh liền nứt, quan tính khiến nàng suýt nữa ngã xuống đất, rồi được Tạ Kỳ tiện tay kéo đứng dậy. Còn Tiêu Tiêu, trên cổ đeo vòng cổ, dưới vòng cổ là một nửa sợi xích, khi nhảy lên không trung, thì trên mặt hắn thoái hóa, da, cơ, mỡ, tất cả đều biến mất. Cuối cùng biến thành bộ xương màu đen, dưới ánh nắng ban ngày, còn hơi tỏa sáng. Theo hắn rơi xuống, mặt nạ của hắn có xu hướng chuyển sang toàn bộ màu vàng. Hai số không động đậy, ngẩng đầu lên, liền né tránh được một đòn tấn công từ trên trời rơi xuống. Trắng đen xen kẽ, Tiêu Tiêu lúc này đã hoàn toàn biến hình, toàn thân được bao phủ bởi lông đen, vai, lưng và phần cuối xương sống đều mọc ra xương đen. Hai bên đồ ải, những người không rõ tình hình, còn tưởng rằng Tiêu Tiêu mới là người bị vây công, còn số không chỉ là một người thức tỉnh bình thường. Sau khi xạ giả đứng vững, có chút ngượng ngùng nói với Tạ Kỳ, "Xin lỗi, là ta không trông chừng hắn kỹ." Tạ Kỳ vây vây tay, tỏ vẻ không cần để ý. Tiêu Tiêu vốn là nhân vật chính của bản đồ này, bình thường thì không sao, nhưng trong thời khắc mấu chốt như vậy, không thể nào bị một người thức tỉnh bình thường khống chế. Hơn nữa hắn cũng muốn xem năng lực của nhân vật chính. Đối mặt với đối thủ rõ ràng không cùng cấp bậc, là bị tiêu diệt ngay lập tức, hay là sẽ nhờ sự trợ giúp của bản đồ mà lật ngược tình thế. Thái độ chiến đấu của số không in sâu trong mắt Tạ Kỳ. Hắn khẽ nheo mắt lại, khoe môi ngậm điếu thuốc cong lên. Hơn nữa, tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Trận chiến giữa thú cưng chỉ mang lại niềm vui cho hắn. Mọi người đều tận mắt chứng kiến sự biến thân của Tiêu Tiêu. Ở đây chỉ có Lý Đồ biết Tiêu Tiêu từng bị tội quỷ nhập, còn những người thức tỉnh khác, dù từng là đồng đội của Tiêu Tiêu, đều cho rằng Tiêu Tiêu đã bị tội quỷ chiếm giữ. Đội trưởng, Tiêu Tiêu vẫn là hắn sao? Thành viên đội một không thể tin được mà nhìn Tiêu Tiêu đã biến thành tội quỷ đang chiến đấu với con quái vật đó, quay đầu lại hỏi đội trưởng. Lý Đồ đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình thái chiến đấu mới của Tiêu Tiêu, là người thức tỉnh, lại có thể biến thành bộ dạng tội quỷ để chiến đấu. Điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của hắn. Hắn lại phun ra một búng máu, meo mắt nhìn Tạ Kỳ vẫn đứng trên nóc nhà, giống như đang ở ngoài cuộc. Có lẽ đi. Dù hành vi của GN trước nay đều khiến hắn khó chịu, nhưng trong lúc này, Lý Đồ tin tưởng đối phương sẽ không để cho quái vật hình hành. Một khi hắn trông có vẻ tự tin như vậy, thì nhất định là có kế hoạch dự phòng. Bình thường không nhìn ra, nhưng trong lòng Lý Đồ thực sự rất phục công tước. Trong lúc này, nhìn thấy đối phương vẫn là bộ dáng bình tĩnh tiêu ngạo đó, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Những người mặc áo choàng đen lúc này giống như người ngoài cuộc. Rõ ràng số không là do tổ chức họ thả ra, nhưng lại không nghe lời họ. Muốn bắt giữ, lại dẫn đến người thức tỉnh của tổ chức diệt tội. Hiện tại chỉ còn một người có sức chiến đấu, hắn nhìn xung quanh, thấy ở bên kia vẫn còn một đội người thức tỉnh nguyên vẹn, liền nghiến răng. Tình hình không thuận lợi, hiện tại không phải là lúc để lộ thân phận. Hắn cúi đầu nhìn những đồng bọn đang nằm giả chết, khẽ gật đầu, rồi trong nháy mắt, vài người mặc áo choàng đen còn chút sức lực liền biến mất không thấy bóng dáng. Công tước đại nhân, đám người đó bỏ chạy rồi, chúng ta có cần đuổi theo không? Tạ Kỳ nhìn những điểm đen dần dần biến mất, thờ ơ quay đầu lại. Để mặc họ đi, chỉ là đám lâu la, không cần tốn sức. Hơn nữa đám người này có thể trở về báo tin, khiến cho sự hoảng loạn bên trong quân cách mạng càng thêm nghiêm trọng. thủ lĩnh của họ chắc chắn sẽ không vì vậy mà bỏ rơi kế hoạch ban đầu, nhưng những thành viên này nghĩ như thế nào lại không chắc. Phía dưới trận chiến vô cùng kịch liệt, rõ ràng Tiêu Tiêu chỉ có vẻ là tội quỷ cấp 4, lại có thể đánh ngang ngửa với số 0. Tạ Kỳ quan sát kỹ lưỡng động tác của bọn họ, phát hiện ra khi bị thương, động tác của số 0 sẽ có một chút dừng lại. Đó chính là phản vệ do người chơi gây tổn thương nhân vật chính. Số 0 có lẽ không nhận ra nguyên nhân, nhưng sau nhiều lần sẽ bản năng mà thu lực lại, trong giao đấu cũng chủ yếu là né tránh. Tiêu Tiêu đương nhiên không biết nội tình, chỉ cảm thấy càng đánh càng thuận lợi, còn tưởng là mình đã áp chế đối phương. Thông tin đã thu thập đủ rồi, Tạ Kỳ cũng không muốn tiếp tục xem thú cưng đấu đá nữa. Xa Dạ và những người khác xem rất say mê, những người khác đều kinh ngạc trước sức chiến đấu bùng nổ của Tiêu Tiêu, thế mà lại có thể chống lại tội quỷ cấp 5. Tạ Kỳ đứng dậy, thân hình nhảy lên không trung, áo choàng trắng vén lên một vòng cung. Theo gió, hắn trực tiếp vượt qua đỉnh đầu số 0, quỷ dị xuất hiện giữa hắn và Tiêu Tiêu. Trò chơi nên tạm dừng rồi, mấy bà bối. Chương 302, đây là cứu ai vậy? Chương 302, đây là cứu ai vậy? Tiêu Tiêu sau khi biến thân hình cao đến 2m, đang đắm chìm trong sự sôi sục của trận chiến. Hắn dùng hai chân trước lao tới, định đè số 0 xuống đất. Số 0 cũng phản ứng lại, việc né tránh nhiều lần đã kích thích tính hung dữ của hắn, không còn để ý đến phản vệ khi tấn công nữa, móng tay phải kéo dài ra, hơi lộ ra nguyên hình tội quỷ. Vừa lúc họ sắp giao chiến, hai luồng năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đè lên đầu họ. Năm ngón tay duỗi ra, trong mắt người ngoài như không hề dùng sức, hai con quái vật có sức phá hoại cực lớn liền bị khống chế. Trò chơi nên tạm dừng rồi, mấy bà bối. Một giọng nói xa lạ truyền đến từ phía sau cánh tay. Xương đầu đau nhói, rất nhiều đòn tấn công của người thức tỉnh cũng không khiến số 0 cảm thấy đau đớn. Người trước mắt chỉ cần dùng sức một chút, liền ngăn cản được thế công của hắn. Đồng tử số 0 có lại, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương. Nhưng người đối diện dường như nhận ra hành động của hắn, liền chủ động thu tay lại, còn tiện tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của hắn. Số 0 vốn định xông lên cắn một miếng, hành động liền dừng lại, khuôn mặt đầy vết máu không tự chủ được lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Cảm giác này có chút quen thuộc. Hắn khẽ động mũi, cẩn thận ngửi mùi vị trong không khí, nhưng lại không có mùi quen thuộc. Phía số 0 do bị Tạ Kỳ vào đầu mà hơi ngẩn ra, phía Tiêu Tiêu lại chưa kết thúc. Việc hoàn toàn biến thành tội quỷ đối với hắn không phải là không có tác dụng phụ. Thời gian càng dài, loại khát khao và sát khí đối với loài người của tội quỷ không tự chủ được ảnh hưởng đến tư duy ban đầu của Tiêu Tiêu. Khi chiến đấu với số 0 thì không sao, bởi vì đối phương là tội quỷ, Tiêu Tiêu không cần phải nâng tay, nhưng lại khiến việc hắn thi triển năng lực hơi quá mức. Tiếp xúc gần với Tạ Kỳ, mùi người trên người công tức kích thích Tiêu Tiêu. Đặc biệt người thức tỉnh độ thức tỉnh càng cao, sức hấp dẫn đối với tội quỷ càng mạnh. Những người thức tỉnh khác không biết độ thức tỉnh của công tức là bao nhiêu, nhưng cũng đoán chắc chắn rất cao. Chẳng phải Lý Đồ có độ thức tỉnh cao đến 80 cũng không đánh lại đối phương sao? Công tước đại nhân, cẩn thận. Xa Dạ là người đầu tiên phát hiện ra Tiêu Tiêu không ổn, nàng ném dây xích xuống, lập tức muốn xông lên giúp đỡ. Mọi người đều đã nhìn thấy, Tiêu Tiêu sau khi biến hình có thể đánh ngang ngửa với con tội quỷ cấp 5 đó. Điều đó chứng tỏ hiện tại hắn mạnh hơn Lý Đồ rất nhiều. Dù công tước cũng mạnh hơn Lý Đồ, nhưng trong mắt mọi người cũng không đến mức đạt đến cấp độ của tội quỷ cấp 5. Đôi mắt Tiêu Tiêu vốn trong veo dần bị mực đen bao phủ, hung tàn, khao khát, sát hại đủ loại cảm xúc tiêu cực khiến cho thanh niên này, người mang trong mình lòng chính nghĩa, há to miệng, nước bọt giống như nước chảy xuống, hung ác nhìn chằm chằm vào Tạ Kỳ. Hiện tại trong mắt những người xung quanh, tình cảnh của Tạ Kỳ rất nguy hiểm. Một con tội quỷ cấp 5 trong truyền thuyết, thêm vào một người thức tỉnh đặc biệt sau khi biến thành tội quỷ không tỉnh táo. Hai người này nhìn như đều có ác ý rất mạnh đối với hắn. Thật sự là, hắn có lẽ tưởng rằng mình là vị cứu tinh sao? Tại sao phải xen vào trận chiến giữa quái vật? Để chúng tự tàn sát nhau không tốt sao? Có người của các đội khác nói như vậy, vẻ mặt rất bất mãn. Những người khác nghe được lời hắn cũng không nói gì, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, hai con quái vật này đều không phải là thứ mà bọn họ có thể đối phó, giống như trước đó để chúng tự diệt nhau không tốt sao, còn đỡ phải để những người thức tỉnh bình thường như bọn họ đi chết. Đội trưởng, công tước đại nhân đang nghĩ gì vậy, tại sao lại ngăn cản chúng? Thành viên đội 1 cũng hỏi Lý Đồ câu hỏi này. Dù Tiêu Tiêu từng là thành viên đội 1 của họ, nhưng hiện tại trạng thái của đối phương khiến người ta không thể yên tâm. Trong mắt đa số người, người thức tỉnh có thể biến thành tội quỷ này, đã không còn có thể gọi là con người nữa rồi. Không phải cùng một chủng tộc, thì tâm nhất định khác nhau. Bản tính xấu xa của con người đã khiến cho Tiêu Tiêu bị loại trừ khỏi đội ngũ người thức tỉnh, chỉ có người đội 13 dưới lệnh công tức mới không hề để ý có thể nói ra nhập đội 13 đối với hắn là tốt nhất. Ví dụ như nếu hắn vẫn ở lại đội 1, Lý Đồ không có năng lực khống chế đội ngũ giống công tước, chỉ sẽ khiến những thành viên kia lúc hắn không thấy liền cô lập, bài xích Tiêu Tiêu, thậm chí còn cố ý giao những nhiệm vụ nguy hiểm cho hắn, khiến hắn mấy lần suýt chết. Trong trường hợp này, sự an ủi và thu phục của NG là sẽ trở thành cứu cánh duy nhất của hắn. Thực sự khó mà nói được việc Tiêu Tiêu phản bội gia nhập quân cách mạng có phải là do có yếu tố thất vọng đối với tổ chức diệt tội không. Chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, Lý Đồ cũng không biết được kế hoạch của GN, nhưng hắn không thể nào nhìn đối phương đi chết được. Có lẽ GN có át chủ bài, có lẽ là quá tự tin vào năng lực của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, tổ chức diệt tội không thể nào thiếu được công tước. Ở đây tất cả mọi người có thể chết, chỉ có hắn là không được. Mẹ ra một mình tuần tra khắp chiến trường, lúc thì đáp xuống sát chết, dùng mỏ xé vài miếng thịt tươi xuống ăn, lúc lại đứng ở góc nào đó, dùng ánh mắt hung ác nhìn xem có người nào đó cử động không. Lúc này nó đang ở vị trí góc khuất phía sau Lý Đồ, những lời họ nói đều bị nó nghe thấy. Người của tổ chức diệt tội đương nhiên nhận ra Mẹ Dạ là thú cưng của công tước, nhưng do tiếp xúc không nhiều, chỉ biết con quạ này có thể nói chuyện, sức chiến đấu cũng rất cao, vô cùng hung ác, không dễ chọc. Mẹ dạ cũng không hề thể hiện được nhiều trí tuệ hơn, mỗi lần nói đều rất ngắn gọn, cho nên không ai biết trí tuệ của nó gần như không khác gì một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nội dung phức tạp nó không hiểu, nhưng đối thoại thường ngày thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nó ở bên cạnh công tức không chỉ là thú cưng, còn phụ trách việc thu thập thông tin và truy đuổi. Nó rất hữu dụng. Mẹ dạ tự hào ngẩng ngực. Cốc, cốc, đám ngu ngốc. Cái quái gì thế? Thành viên đó kinh hãi quay đầu lại, phát hiện sự tồn tại của mẹ dạ, cũng bất lực. Hé, con chim ngốc này đang mắng ai vậy? Đang mắng ngươi đó, mới là chim ngốc, cả nhà ngươi đều là đồ ngu. Chết tiệt, ngươi lợi đó. Ta. Khi thành viên đó đi về phía mẹ dạ liền vỗ cánh, trực tiếp dùng móng vuốt của hắn. Lý Đồ bất lực nhìn thành viên đang đánh nhau với chim, lắc đầu, cố gắng chống đỡ thân thể, định trợ giúp dì En. Đối phương dù mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút, lần này quả thực là nóng nổi, bình thường hắn nương tay, nhưng người khác thì không để ý nhiều như vậy, tên này đúng là trẻ con. Lý Đồ quay đầu lại, nhìn lên chiến trường, con tội quỷ toàn thân màu đen đã bị người ta dâm dưới chân, tàn thuốc rơi xuống đốt cháy lông trên gáy nó, tỏa ra mùi khét. Mắt Lý Đồ đột nhiên mở to, hắn rụt mắt, rồi nhắm chặt vài cái, lại mở ra. Nhưng cảnh tượng trên trường vẫn không thay đổi. Ồ, vẫn có thay đổi, chỗ bị đốt cháy đã lộ ra ra. Không cứu thì rất có thể sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Không phải chứ, cứu người. Đây là cứu ai vậy? Chương 303, quái vật bồi dưỡng. Chương 303, quái vật bồi dưỡng. Ta đây là hoa mắt rồi sao? Ngươi đánh ta một quyền xem sao. Bút. Lý Đồ xoa xoa mặt bị thành viên đánh một quyền. Không đúng a, điều này không đúng a, hắn từ khi nào mà mạnh như vậy chứ? Rõ ràng trước kia chỉ mạnh hơn ta một chút, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thành viên đội một nhìn thấy đội trưởng nhà mình vẫn không chịu chấp nhận hiện thực, khinh thường liếc mắt. Ngay cả mẹ dạ cũng không tấn công thành viên đó. Quay đầu lại khinh thường cười khẩy một tiếng, giọng điệu rất giống Tạ Kỳ. Những người của các đội khác cũng không thể tin được, nhưng bọn họ không hiểu rõ sức mạnh của Tạ Kỳ như Lý Đồ, dù rất ngạc nhiên Tạ Kỳ trong thời gian ngắn như vậy đã khống chế Tiêu Tiêu, nhưng sau khi kinh ngạc lại là một loại lo lắng khác. Con quái vật đó bây giờ sao lại không hề động tĩnh, chẳng lẽ đang chuẩn bị chiêu thức gì đó không? Chiêu thức? Tội quỷ cấp 5 có chiêu thức gì chứ? Ta làm sao biết được, nhưng nghe nói lần trước tội quỷ cấp 5 xuất hiện, thì phía đông cái nơi đó không phải bị hủy diệt sao? Vậy thì nhất định là có chiêu thức nào đó có thể hủy diệt cả quốc gia. Nhưng lúc nãy Tiêu Tiêu không phải đang đánh ngang ngửa với nó sao? Ta cảm thấy nó chắc chưa đến mức là cấp 5. Đừng quá khinh địch, ai biết được nó đang giấu sức mạnh. Những người thức tỉnh xung quanh có thể động đậy, đều cố gắng chống đỡ thân thể, cầm vũ khí vây quanh. Lúc nãy trận chiến giữa Tiêu Tiêu và số không quá mức kịch liệt, bọn họ không thể can thiệp. Bây giờ Tạ Kỳ đã giẫm Tiêu Tiêu xuống đất, con quái vật đó lại kỳ quá im lặng, khiến bọn họ trong lòng có dự cảm không tốt. Sau khi bị giẫm xuống, cảm xúc tàn bạo của Tiêu Tiêu dần dần tiêu tan. Lý trí của con người trở lại. Công tước đại nhân, ta tỉnh táo rồi, ngài có thể nhấc chân lên một chút được không? Ta sắp không thở nổi rồi. Tiêu Tiêu khó khăn ngẩng đầu lên, mặt nạ đen vàng biến mất, lộ ra khuôn mặt tuấn tú ban đầu của hắn. Lúc này trên mặt hắn dính đầy bùn đất, hoàn toàn không còn bộ dạng của chiến thần lúc nãy. Thành viên đội 13 lúc nãy đã nhảy xuống từ trên lầu, tạo thành vòng vây bao quanh ba người. Tạ Kỳ nhấc chân lên, Tiêu Tiêu liền đội vàng bỏ dậy. Tất cả mọi người hiện tại đều đang nhìn chằm chằm vào số không, vũ khí trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng, quan sát từng hành động của con quái vật này, sợ đối phương nhân cơ hội này mà phục kích. Số không giống như đắm chìm trong một thế giới khác. Từ sau khi Tạ Kỳ xuất hiện, bất kể những người khác làm gì, hắn đều không hề có phản ứng. Còn chờ cái gì nữa? Dưới sự quan sát của mọi người, Tạ Kỳ cong môi, nói với số không. Lời nói của hắn trong thai những người khác giống như là khiêu khích, dường như đang hỏi số không có sợ hãi hay không. Tất cả mọi người đều đang đề phòng số không nổi giận, còn con quái vật này dường như cũng giống như trong tưởng tượng của họ, chỉ là có chút khác biệt. Số không trên người trần trụi, dưới người chỉ mặc một chiếc quần trắng, trên thân thể cường tráng đầy vết thương, có của hắn, có của người khác. Đúng lúc này, hắn động đậy. Lý Đồ sớm đã đến từ lúc nãy. Vị trí đối diện với Tạ Kỳ, vừa vặn chặn hướng số không có thể bỏ chạy. Tiêu Tiêu cũng khôi phục mặt nạ, toàn thân khí thế bừng bừng. Vũ khí của các thành viên đội 13 đã được chuẩn bị sẵn sàng, súng phóng tên lửa của Lý Kỳ đã được nạp đạn, bên đấm vào nhau, giữa hai nắm đấm xuất hiện tia lửa điện, xạ dạ cũng lấy ra mũi khoan, tiếng long long khiến người ta nổi da gà. Số không dường như không cảm nhận được sự đe dọa của họ, từng bước, không ngừng nghỉ, đi về phía Tạ Kỳ. Súng của Tạ Kỳ vẫn đang đeo ở thắt lưng, nhưng hắn dường như không có ý định rút ra. Chỉ là với tay từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, mở nắp rồi lại lấy ra một điếu thuốc. Hắn đếm đếm, bên trong chỉ còn lại một điếu thuốc cuối cùng. Cái này không ổn a, ta phải về nhà lấy thêm chút nữa thôi. Tạ Kỳ thì thầm, những người khác đều nghe thấy lời nói của hắn, vì vẫn còn một con tội quỷ cấp 5, cho nên không quay đầu lại nhìn hắn, nhưng đều cảm thấy rất khó hiểu. Không phải chứ, anh, đừng có mà làm trò. Ngươi xem hiện tại là tình huống gì chứ? Bây giờ là lúc ngươi về nhà lấy thuốc sao? Chẳng thấy con quái vật đã xông tới rồi sao? Ngươi làm sao còn có tâm tư nghĩ đến chuyện hút thuốc chứ? Trời ơi, nhanh, chuẩn bị đi, sắp khai chiến đến rồi. Những người xung quanh đều vô cùng lo lắng, Lý Đồ đã nghiến răng định lại hóa thành khổng lồ lần nữa. Người thức tỉnh mỗi lần sử dụng năng lực đều có hao tổn, hơn nữa độ thức tỉnh càng cao thì tiêu hao càng nhiều. Phòng thí nghiệm Đế Quốc từng làm thí nghiệm, người thức tỉnh có độ thức tỉnh từ 60 đến 80 số lần sử dụng năng lực trong một ngày tốt nhất không vượt quá 3 lần, nếu vượt quá thì mức độ các loại hormone đặc biệt trong cơ thể sẽ tăng mạnh, càng ngày càng gần với dữ liệu của tội quỷ. Dù hiện tại vẫn chưa phát hiện có người thức tỉnh nào biến thành tội quỷ do sử dụng năng lực quá nhiều, nhưng đa số người trong giới đều đồng ý hạn chế số lần người thức tỉnh sử dụng năng lực. Thêm lần này, Lý Đồ đã là lần thứ 3 sử dụng khổng lồ hóa rồi. Bình thường chỉ cần biến hình một lần cơ bản là có thể kết thúc trận chiến, nhưng lần này khi biến hình, hắn rõ ràng cảm thấy ý thức của mình có chút không tỉnh táo, ngay cả hành động cũng không quá nghe lời mình. Tình thế căng thẳng. Tạ Kỳ châm một điếu thuốc, nhìn thấy trạng thái của Lý Đồ, ra hiệu cho hắn. Đó là thủ thế liên lạc nội bộ tổ chức diệt tội, ý nghĩa là để hắn thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Dù ý thức của Lý Đồ hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể tiếp nhận tín hiệu. Chưa kịp phản ứng lại, con quái vật đó, con tội quỷ cấp 5 đã đánh bay hắn một chiêu. Hắn quỳ xuống trước mặt Diễn. Chuyện gì vậy? Số không quỳ một chân xuống, khuôn mặt không cảm xúc lúc này lại trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Chủ nhân thịt, ta muốn ăn thịt. Trong thời gian mà người, số không đã thông qua bản năng phân tích ra thân phận của Tạ Kỳ. Hắn bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm chính là vì muốn tìm chủ nhân. Hiện tại hắn đã tìm được rồi, có thể không cần đói bụng nữa rồi. Hành động của số không đừng nói Lý Đồ không ngờ tới, những người khác, kể cả Tiêu Tiêu, Xà Dạ, Ben, Lý Kỳ, tất cả những người thức tỉnh từng chứng kiến sự hung tàn đáng sợ, sức chiến đấu bùng nổ của số không đều trợn tròn mắt, há miệng đến mức cảm sắp rụng xuống đất. Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, ngay cả việc biến thành tội quỷ cũng không thể giữ được, bị cảnh tượng này dọa cho biến trở lại nguyên dạng. Hắn choáng váng, thân thể lắc lư, suýt nữa ngã xuống. Che đầu lắc lắc, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Số không vẫn đang quỳ trên mặt đất, công tước vẫn là vẻ mặt ung dung hút thuốc. Không đúng, không đúng, ta đã nhìn nhầm rồi, nhất định là tác dụng phụ sau khi biến hình, ta phải tỉnh táo lại đừng giả vờ nữa, chính là những gì ngươi nhìn thấy. Xa ra đứng bên cạnh cũng bị kinh hãi, nhưng nhanh chóng chấp nhận. Nếu chuyện này xảy ra ở người khác, dù nàng tận mắt chứng kiến cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu đổi người thành công tước, thì mọi chuyện không thể nào đều có thể, không có lựa chọn thứ hai. Chủ nhân đây là có ý gì vậy, tại sao con quái vật này lại gọi công tước là chủ nhân? Chẳng lẽ con quái vật này do gia tộc Sở Tuật nuôi dưỡng? Chương 304, ta sẽ vì bệ hạ mà tận trung. Chương 304, ta sẽ vì bệ hạ mà tận trung. Sau khi sự kinh ngạc ban đầu lắng xuống, những người của các đội khác không nhịn được mà thì thầm với nhau. Những người bạn cùng chiến đấu lúc nãy, khi số không có vẻ như đã trở nên vô hại, liền bắt đầu một vòng nghi ngờ mới. Nghe được lời họ nói, Xạ Dạ cau mày, mũi khoan trên tay không hề thu lại, ngược lại còn mở hướng về phía đám người đó. Các ngươi đang nói cái gì thế? Nói lớn tiếng lên để ta cũng nghe với. Những người khác đều biết những người đội 13 là những kẻ điên, thấy Xạ Dạ có vẻ như không hề nói đùa, liền nín miệng, nhìn nhau, không muốn gây chuyện. Lý Đồ cũng bị hành động của số không làm cho sửng sốt. Hắn từng giao chiến cận thân với đối phương, hơn nữa còn từng muốn giao tiếp với đối phương, nhưng lại không hề nhận được phản hồi nào. Nhưng hiện tại đối phương lại ngoan ngoãn như vậy trước mặt Diễn, việc này không phải là chứng tỏ hắn thấp hơn Diễn không chỉ một cấp bậc sao? Suy nghĩ của Lý Đồ rất đơn giản, căn bản không hề nghĩ tại sao số không lại có thái độ này với Tạ Kỳ, chỉ cho rằng mình lại thua rồi, hơn nữa là thua rất thảm. Tạ Kỳ đã sớm đoán được sau khi mình xuất hiện trước mặt số không, thì mối quan hệ giữa bọn họ sẽ khiến rất nhiều người đưa ra phỏng đoán. Sự xuất hiện của số không là điều hắn không ngờ tới, nhưng dựa vào sức mạnh hiện tại của số không và phản ứng của đám người mặc áo tròn đen, đã có thể đoán được số không hẳn là vũ khí bí mật của quân cách mạng, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên chạy ra ngoài, hẳn là quân cách mạng cũng rất hoảng loạn, mới không che giấu mà phái người đuổi theo. Nếu hắn không xuất hiện, thì với sức mạnh mà số không thể hiện, sẽ không bị bắt. Điều này sẽ gây ra rất nhiều phản ứng dây chuyền, mấu chốt nhất là quân cách mạng trong kế hoạch sau này sẽ thiếu đi một trợ lực mạnh, lại còn làm bại lộ sự tồn tại của tổ chức trong tầng lớp cao cấp của đế quốc Tây. Trước đó do Tạ Kỳ và quốc vương cố tình che giấu, cho nên trong đế quốc Tây chưa có tổ chức nào biết có tàn dư của đế quốc Đông đang ẩn nấp trong thủ đô, đang âm thầm rình rập muốn lật đổ đế quốc Tây. Lúc này nếu sớm biết được sự tồn tại của bọn họ, dù có thể sớm chuẩn bị biện pháp đối phó, nhưng tin đồn tương ứng cũng sẽ truyền bá trong thủ đô. Đây cũng là lý do mà quốc vương không muốn để quá nhiều người biết. Tạ Kỳ hiểu biết về cuộc chiến tranh đế quốc Đông trước đây đều là do ký ức của công tước. Cha của công tước, đương nhiên là cha danh nghĩa, công tước Sở Tuật trước đó, chính là do quốc vương phái đi, dẫn dắt quân đội và một nhóm người thức tỉnh đến đế quốc Đông cứu viện. Nội dung nhiệm vụ cụ thể mà ông ta nhận được lúc đó rốt cuộc là cứu viện hay phong tỏa, trong trang viên Sở Tuật đều không hề để lại lời nào. Công tước bản thân cũng có vài phỏng đoán, giống với Tạ Kỳ, đều cảm thấy nếu chỉ là cứu viện, thì công tước Sở Tuật sẽ không làm việc đến mức triệt để như vậy. 22 năm trước, Diễn lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ. Trong ký ức của hắn, công tước Sở Tuật là một người cha hiền lành, sẽ quan tâm đến việc học và sức khỏe của hắn, cũng sẽ đọc sách và ngủ cùng hắn vào ban đêm. Trong lòng Diễn lúc đó, cha là người mạnh nhất trên đời, mỗi khi ra ngoài đều nói với hắn sẽ mang quà về cho hắn. Đôi khi là một bông hoa, đôi khi là một cây bút. Loại hoa sen tuyết quý hiếm mọc ở vùng lạnh giá khu 7, một năm chỉ nở hoa 10 ngày. Nghệ nhân huyền thoại ở khu 3 đã nghỉ hưu, rất nhiều người tìm ông ta làm bút, nhưng lại vì Diễn mà chế tạo một cây bút máy duy nhất. Hiện tại cây bút máy đó vẫn đang để trong thư phòng trang viên, khi Diễn ở nhà, phần lớn thời gian đều ở đó. Nhưng người cha như vậy, trước khi đi cứu viện, lại không hề nói gì với Diễn. Trên cầu thang tối tăm, cửa lớn trang viên mở toang. Bên ngoài trời mây đen kịt, những hạt mưa lớn liên tiếp rơi xuống. Khi Diễn nghe nói cha mình chuẩn bị rời đi, liền vội vàng chạy ra từ thư phòng nơi đang học bài. Đôi chân ngắn bé nhỏ chạy trên hành lang dài, trong lòng Diễn chỉ có một suy nghĩ, đó là ôm cha mình trước khi cha rời đi. Cha Diễn đứng trên cầu thang cao, nhìn xuống phía dưới, bóng dáng cha mình đen kịt. Cánh cửa lớn mở toang, bên ngoài là những vệ sĩ đang đợi. Cha dường như quay đầu nhìn hắn, nhưng không hề nói gì, dưới sự quan sát của Diễn, quay người rời đi. Cha! Diễn hét lớn, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nảy sinh sự hoảng sợ, muốn cha mình đừng đi. Vừa lúc hắn đạp một chân, sắp lăn xuống cầu thang, thì quản gia ở phía sau nhanh chóng đỡ hắn lên. Thiếu gia, gia chủ có việc quan trọng cần làm, chắc khoảng mấy tháng mới trở về, ngài có thể ngoan ngoãn ở nhà đợi ông ấy trở về không? Mấy tháng tại sao phải lâu như vậy? Ừ, bởi vì gia chủ rất giỏi, ngoài ông ấy không ai làm được. Vậy thì, ta đợi cha trở về, ông ấy sẽ mang quà về cho ta đúng không? Sẽ có, nhất định sẽ có. Nhưng cuối cùng, đế quốc Đông sụp đổ, tất cả quân đội rút lui về đế quốc Tây, công tước Sở Tuật cũng không trở về Trang Viên. Điều mà gì em chờ đợi được, ngoài tin tức cha mình đã hy sinh, còn biết mình không phải là con ruột của cha. Một người hầu đến từ bên cạnh người nắm quyền lực cao nhất trong đế quốc, người mang nhiệm vụ, nói với gì em còn nhỏ, bệ hạ cảm thấy ngài lớn lên bên cạnh công tước mới là tốt nhất cho ngài. Mấy năm nay bệ hạ vẫn luôn quan tâm ngài, ví dụ như hoa sen tuyết mà công tước từng mang về cho ngài, chính là bệ hạ ra lệnh cho quan chức khu 7 giữ lại, mới có thể vào lúc nở hoa cho công tước mang về cho ngài, ngài nhất định phải nhớ rõ tâm ý của bệ hạ a. GN4 vẫn đắm chìm trong nỗi đau mất cha, lại bị nhồi nhét toàn bộ chuyện về quốc vương giả. Cha, ông ấy chết như thế nào? Người hầu không ngờ mình đã nói nhiều như vậy, GN vẫn không hề chuyển hướng, ngập ngừng một chút, rồi nói, công tước đại nhân bị tội quỷ làm bị thương trên chiến trường, chưa kịp cứu chữa đã qua đời, ông ấy cũng vì đế quốc mà hy sinh, có thể coi là chết đúng nơi, đúng lúc. Hy sinh chết đúng nơi đúng lúc gì ẻn nhỏ bé, ngồi trên chiếc ghế cao, cúi đầu, lẩm bẩm. Đúng vậy, từ nay về sau, ngài sẽ thừa kế tước vị công tước Sở Tuật, có thể giống như công tước trước đó, vì đế quốc, vì bệ hạ, đây cũng là tâm nguyện của công tước đúng không? Thật nực cười, thật nực cười. Dưới đáy mắt gì ẻn đang chứa được một cơn báo táp không phù hợp với độ tuổi này. Vì hắn tốt, quan tâm. Hoa sen tuyết gì chứ? Đó là do cha làm cho hắn, còn vị quốc vương này chưa từng gặp mặt, chỉ dựa vào một câu nói, liền muốn hắn chuyển toàn bộ tình cảm dành cho cha mình sang người ông ta sao? Dù có nhỏ nhưng gì ẻn lại có tài năng xuất chúng được tất cả thầy giáo công nhận. Loại thông minh này không chỉ ở việc học tập, ngay cả việc xử lý công vụ hàng ngày của cha cũng thường xuyên bàn bạc với hắn, không hề vì hắn nhỏ tuổi mà bỏ qua ý kiến của hắn. Vì vậy gì ẻn rất nhanh chóng nhận ra cái chết của cha mình có liên quan đến quốc vương. Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Hắn còn nhỏ như vậy, hắn có thể làm gì để báo thù cho cha? Người hầu nói xong liền đợi phản ứng của vị công tước nhỏ sắp nhậm chức này. Ông ta cho rằng đương nhiên một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi khi biết cha ruột của mình là quốc vương, hoặc là vui mừng khôn xiết, hoặc là hoảng sợ không thôi. Phản ứng của GN cũng không ngoài dự đoán của ông ta. Trên khuôn mặt non nớt tràn ngập nụ cười, dưới đồng tử màu vàng là những mảnh ngọc vỡ lạnh lẽo. Ta đã biết, ta sẽ vì bệ hạ mà tập trung. Chương 305, ngươi đang lo lắng đại công tước sao? Chương 305, ngươi đang lo lắng đại công tước sao? Thu hồi suy nghĩ từ trong ký ức, Tạ Kỳ trước tiên bảo số không đứng dậy, những người khác nhìn thấy con quái vật này ngoan ngoãn nghe lời, từng người một đều có chút không nói nên lời. Không phải chứ, đây vẫn là con quái vật tàn bạo lúc này sao? Sao lại giống như một con chó trước mặt công tước thế này? Những phỏng đoán của những người khác đều bị Tạ Kỳ nhìn thấy, có lẽ sau chuyện này, các thế lực đều sẽ bắt đầu hành động. Tất cả đều tản ra đi, xa ra, mang hắn trở lại đại sảnh tiệc, để hắn ăn cho no bụng. A, vâng, công tước đại nhân. Dù khả năng tiếp nhận của xa ra có mạnh đến đâu, nhưng phải mang con quái vật này trở lại nhanh như vậy vẫn khiến nàng ngưng động một giây. May mắn nàng phản ứng nhanh, không cần suy nghĩ đã đáp ứng mệnh lệnh của Tạ Kỳ. Số không cũng nghe được việc mình được mang đi ăn, không hề chống cự, nhìn xa ra cẩn thận đến gần mình, chỉ yên lặng đứng tại chỗ. Xa ra vừa nói đừng cắn ta nha. Ta là nghe theo lệnh của công tước mang ngươi đi ăn vừa với tay ra. Đặt tay lên tay số 0, Xạ Dạ nhận ra số 0 không có ý định phản kháng, liền nhảy một cái dẫn người rời đi. Số 0 rời đi rất nhanh, đợi hắn và Xạ Dạ đi rồi, những người khác mới phản ứng lại. Đội trưởng đội 2 vẻ mặt nghiêm trọng, bước tới chất vấn Tạ Kỳ. Công tước đại nhân, con quái vật đó chính là tội quỷ, ngài làm sao có thể để thành viên mang hắn đến trụ sở? Đúng vậy, chẳng lẽ con quái vật này là do phủ công tước thả ra? Chơi ạ, nếu thực sự như vậy thì chẳng phải đang nuôi dưỡng tội quỷ, đây chính là tội chết mà. Ngươi cũng không nhìn xem công tước được sủng ái đến mức nào, dù làm gì bệ hạ cũng không hề để ý, không bảo đảm dù phạm tội chết cũng không trừng phạt đâu. Không để ý đến tiếng thì thầm phía sau, đội trưởng đội 2 vững vàng đứng tại chỗ, chờ đợi Tạ Kỳ giải thích. Thấy hắn không phản ứng, đội trưởng đội 2 phớt lờ ánh mắt của Lý Đồ, tiếp tục nói, nếu ngươi không thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, thì xin thứ lỗi cho ta phải thất lễ, chỉ có thể mời ngươi đến tòa án xét xử một chuyến. Người thức tỉnh tổ chức diện tội phạm tội, đều do tòa án xét xử phụ trách thẩm tra phán quyết. Dù Tạ Kỳ có thân phận quý tộc, về sau có lẽ sẽ được tha thứ, nhưng việc vào tòa án xét xử cũng là không thể tránh khỏi. Chờ đã, ngươi dựa vào cái gì mà nói con quái vật đó là do công tước thả ra? Chỉ là vì nó nghe lời công tước, có lẽ nó nhìn ra thực lực công tước mạnh hơn mình, nên mới chủ động khuất phục thôi. Có người trong đội 13 bước ra bên vực Tạ Kỳ. Đúng vậy, chính là các người làm không được, liền muốn vu oan cho người có thể làm được sao? Chẳng lẽ là do trước khi chúng ta đến, các ngươi căn bản không thể nào đối phó với nó, liền ghen ghét người có thể giải quyết được trận chiến? Ben đứng bên cạnh phụ họa, thực tế trong lòng đang không ngừng phỏng đoán thân phận Tạ Kỳ. Hắn đã nhìn ra con quái vật này chắc chắn chính là số 0. Dù sao tính cách và vẻ ngoài của số 0 quá mức dễ nhận biết. Khuôn mặt và thân hình vật thí nghiệm trong bản đồ này không giống với số 0, nhưng mái tóc dài màu trắng và đôi mắt đỏ thì lại quá mức quen thuộc. Theo hắn hiểu về số 0, thì không phải là loại người sẽ khuất phục vì nhiệm vụ. Vậy thì người có thể thu phục được số 0 chỉ trong một lần chạm mặt, được hắn coi là chủ nhân. Trong lòng Ben sáng tỏ, gãi gãi đầu, nghĩ thầm mình có phải là đang làm thuộc hạ cho một tân binh không? Đúng lúc này, thanh niên muốn luôn ẩn nấp sau lưng các thành viên đã đứng ra, giơ một tay lên trước mặt, hướng về phía đám người đang ồn ào. Tiên, năng lượng vô hình lan ra từ lòng bàn tay, trừ người đội 13 ra, tất cả người thức tỉnh đều phát hiện mình không thể nào phát ra tiếng động. Chỉ một chữ của thanh niên đã khiến cho hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ma pháp sư, giỏi lắm. Lý Kỳ đi lên vỗ vai thanh niên, ngẩng cao cằm. Làm âm gì thế, việc công tước đại nhân làm cần các người nhiều chuyện sao? Nếu ta còn nghe thấy các ngươi vu khống công tước đại nhân, thì để ma pháp sư cấm miệng các ngươi cả đời. Tạ Kỳ vẫn luôn đang quan sát sự phát triển của tình hình. Thấy thành viên đã tự động xử lý tình huống, mới dập tắt tàn thuốc, ném xuống đất rồi dẫm lên. Hắn ngẩng đầu lên, mái tóc vàng óng ả buông xuống, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt. Nếu không biết tính cách của hắn, chỉ nhìn vẻ ngoài, bất kể ai cũng đều nghĩ là một sứ giả của thần ánh sáng, sở hữu khí chất thánh thiện mà ngay cả đại tế tư đế quốc cũng không sánh được. Nhưng một khi hắn biểu lộ cảm xúc, khóe môi cong lên, mắt nâng lên, thì khí thế kiêu ngạo điên cuồng liền tràn ngập, nặng nề dường như tạo thành áp lực sương mù, hoàn toàn phá vỡ lăng kính mà vẻ ngoài mang lại. Được rồi, đừng có quá đáng, không biết còn tưởng đội 13 chúng ta rất hung hăng, bắt nạt những người của các đội khác như vậy. Lời của Tạ Kỳ có vẻ như là đang giải vây, nhưng trong thai những người khác lại nghe như giả tạo. Ngươi nếu thực sự nghĩ vậy, thì nên ngăn cản các thành viên của mình khi đang hành động chứ. Đợi đến sau khi động tay xong rồi mới nói, ai tin những gì ngươi nói là thật chứ? Ma pháp sư, giải trừ cấm thuật. Lời Tạ Kỳ vừa dứt, giống như một cơn gió thổi qua cổ họng mọi người, ma pháp sư lập tức giải trừ cấm thuật, những người thức tỉnh phát hiện mình có thể nói chuyện rồi. Dù vậy, cũng không ai dám lên tiếng nữa. Họ nhìn nhau, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Tạ Kỳ không hề để ý đến bọn họ, ra hiệu với các thành viên phía sau, rồi trực tiếp rời đi. Các thành viên đội 13 thì lại ra hiệu với những người khác, người thì lẻ lưỡi, người lại làm mặt quỷ, rồi theo đội trưởng rời đi. Chúng ta cứ thế nhìn họ đi sao? Còn làm gì được nữa, trước tiên dọn dẹp chỗ này, rồi báo cáo đi. Con quái vật đó dù sao chuyện này tòa án xét xử cũng sẽ tham gia, không phải bịt miệng chúng ta là không ai biết. Được rồi, trước tiên quay lại tìm người bộ phận hậu cần đến, thống kê tổn thất thương vong lần này là bao nhiêu. Lý Đồ nhìn thấy những người các đội khác bắt đầu hành động, cao mày nhìn về hướng đội 13 rời đi. Ngươi đang lo lắng công tức sao? Đội trưởng đội 2 cũng là người vừa rồi đến chất vấn Tạ Kỳ đi tới. Lúc này hắn không phải là để làm khó Tạ Kỳ, mục đích là muốn Tạ Kỳ công khai giải thích để những người khác yên tâm. Nhưng ai ngờ đối phương căn bản không định giải thích. Ta lo lắng hắn làm gì chứ, ta đang lo lắng cho em gái ta, đắc tội nhiều người như vậy không phải là chuyện tốt. Lý Đồ thu hồi tầm mắt, thở dài nói, ngươi còn nói nàng nữa, ngươi cũng không phải là không như vậy, không hề nể mà ai. Ừm, đó là em gái ta giống ta thôi, thích là thích, ghét là ghét, không có cách nào, di chuyển gia tộc hạ hạ hạ. Tên ốc, ngươi đang mắng ai đấy? Chẳng phải là muốn đánh nhau đúng không? Vừa rồi còn chưa khởi động, ngươi hề hề hề. Toàn thân Lý Đồ đau nhức, bị đội trưởng đội 2 đấm một cú, lập tức kêu đau. Được rồi, ngươi cũng đừng có mà cố gắng nữa, ta cảm thấy công tước đại nhân đang giấu giếm chuyện gì đó, cảm giác rất không ổn. Sắc mặt Lý Đồ cũng thay đổi, gần đây trong tổ chức cũng có người bắt đầu hành động bất thường, nghị viện trung ương còn cứ phái người đến, ngươi nói chẳng phải bọn họ lại có mưu đồ gì đó đúng không? Ta cũng không rõ, chỉ có thể cứ xem tình hình mà xử lý thôi. Công tước hy vọng hắn không sao. Chương 306, ta nói, không. Chương 306, ta nói, không. Lạc Trì trở về trang viên nghị viện trung ương, bên cạnh còn có 5 vệ sĩ. Những nhân vật chính trong tiệc ăn mừng đều đã rời đi, hắn đương nhiên không thể nào tiếp tục ở lại đó, chỉ có thể dẫn theo 5 vệ sĩ mà Tạ Kỳ phân bổ trở về hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. 14 tháng 9, đó chính là một ngày trước khi chúng ta vào bản đồ A. Lạc Trì đương nhiên biết Tạ Kỳ muốn hắn điều tra cái gì, dù sao lúc đó cũng là hắn đi tìm Tạ Kỳ. Sau đó cũng nghe được nguyên nhân từ những thư ký khác. Nói là một bá tước bên cạnh thái tử chết vào chiều ngày 14 tháng 9, còn thời điểm đó công tước không hề ở trụ sở, nói là đi làm nhiệm vụ, địa điểm nhiệm vụ vừa vặn ở trên con phố đó. Hai người trước đó còn xảy ra xung đột ở trong yến hội, hiện trường vụ án còn phát hiện ra tàn thuốc của công tước, vì vậy lập tức xác định hắn là hung thủ. Sau khi Tạ Kỳ gây náo loạn một trận, người nghị viện cũng không thể không để ý đến chuyện này. Ban đầu chuyện này đa số người trong nghị viện trung ương cũng không muốn để ý, dù sao Tạ Kỳ ngoài thân phận quý tộc, còn là thành viên của tổ chức diệt tội. Người thức tỉnh của tổ chức diệt tội bị nghi ngờ giết người, đương nhiên phải trình lên tòa án xét xử để xử lý. Nghị viện trung ương và tòa án xét xử vốn dĩ quan hệ không tốt, hai bên đều muốn giành quyền lực, đối với vụ án này, hai bên đều có lý do chính đáng để tiếp quản. Nhưng bọn họ cũng đều biết, vụ án cái chết của bá tước này liên lụy rất nhiều người, vừa có bá tước, công tước, lại có cả thái tử. Một sơ suất liền đắc tội người ta, dù cuối cùng tìm ra hung thủ, có xử hay không, xử rồi có bị bác bỏ hay không, những điều này đều khó nói. Vì vậy, tòa án xét xử vẫn luôn làm ngơ, giả vờ như không biết chuyện này đã xảy ra. Nghị viện trung ương thì không thể trốn tránh, bởi vì là có người trực tiếp báo cáo với nghị viện, vệ sĩ trong lúc tuần tra phát hiện quý tộc chết, lập tức có người đến nghị viện báo cáo. Đừng xem thường việc chủ tịch hội nghị lúc đó nghiêm túc chất vấn Tạ Kỳ, nhưng thực tế lúc đó hai bên đều biết rõ trong lòng. Chuyện này không phải ba lời hai câu có thể giải quyết được, đằng sau có liên quan rất nhiều thế lực, trên danh nghĩa là một công tước bị tình nghi giết chết bá tước, thực tế lại là đảng phái của thái tử và những người thuộc các đảng phái khác bắt đầu giao tranh. Lợi dụng chuyện này để thăm dò ý định của quốc vương già. Hung thủ cụ thể là ai, ngoài công tước ra thì hẳn không ai quan tâm. Chuyện này chỉ là một mối lửa, nếu cuối cùng hung thủ vẫn được quy cho công tước, một khi thái tử lên ngôi, ông ta có thể lợi dụng việc này để trực tiếp kéo công tước xuống ngựa, ngược lại, nếu người lên ngôi là người khác. Lạc Trì không hiểu được dòng chảy ngầm đằng sau, chỉ biết chuyện Tạ Kỳ dặn dò mình nhất định phải làm cho tốt. Trở lại trang viên, vệ sĩ ở cửa nhìn thấy vệ sĩ phía sau hắn, lập tức ngăn hắn lại. dừng lại, ngươi dẫn những người này là sao? Lạc Trì vốn hơi hoảng hốt, nhưng nghĩ đến hiện tại mình đại diện cho công tước, liền bình tĩnh lại, lấy ra huy hiệu gia tộc Sở Tuất, một huy hiệu sư tử vàng. Đây là do Tạ Kỳ giao cho hắn, chứng minh Lạc Trì phía sau đứng cả gia tộc Sở Tuất, ai muốn làm có hắn, chính là đang chống lại gia tộc Sở Tuất. Sư tử vàng, Sở Tuất những vệ sĩ nhìn nhau, có chút do dự có nên thả người vào hay không. Những vệ sĩ phía sau Lạc Trì lúc này cũng bước lên, xuất trình thân phận vệ sĩ hoàng cung của mình. Bệ hạ có lệnh, bảo chúng ta nghe theo sự sai khiến của công tước bảo chúng ta hộ tống thư ký này. Thân phận vệ sĩ hoàng cung cao hơn vệ sĩ nghị viện rất nhiều người trong bọn họ bản thân là quý tộc, so với những người đa số được tuyển chọn từ dân thường, dù là hành vi hay thái độ đều tỏ ra kiêu ngạo. Dưới sự bảo kê của hai thân phận, những vệ sĩ của nghị viện chỉ có thể nhường đường cho bọn họ vào trong. Nhìn bóng lưng của Lạc Trì và vệ sĩ, một vệ sĩ không nhịn được nói với đồng bọn, người nhà Sở Tuất này quá mức rồi đấy, xem nghị viện là nhà của mình, mỗi lần ra vào không cất vũ khí cũng thôi đi, bây giờ lại còn dẫn theo vệ sĩ nữa. Không nói sao được vị công tước đó được sủng ái, không ngờ tên thư ký nhỏ này lại leo lên được công tước, có vẻ như gió chiều ở chỗ chúng ta lại thay đổi rồi. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, để cấp trên xem xét đi. Do sự tồn tại của đám vệ sĩ này, Lạc Trì đi trên con đường quen thuộc, lại cảm thấy cả người không thoải mái. Những đồng nghiệp thường ngày luôn xem thường người khác, khi nhìn thấy hắn, đều không nhịn được mà dừng bước lại nhìn. Khi nhìn thấy những vệ sĩ cao lớn phía sau hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mẹ lộ ngươi đây là người nói chuyện là thư ký kỳ cựu thường hay sai bảo Lạc Trì làm việc này việc nọ? Bộ râu ria nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo trông có vẻ khá buồn cười, Lạc Trì mỗi lần đều phải cố gắng nhịn cười khi nói chuyện với hắn. Lạc Trì bị ngăn lại, nhất thời suýt nữa lại không nhịn được cười, nói lắp bắp, họ là do công tước Sở Tuất phái đến giúp ta làm việc, có vài nhiệm vụ cần phải làm giúp ngươi làm việc. Ngươi là tân binh có việc gì để làm chứ, không bằng để họ giúp ta, ta đây còn một đống văn kiện cần phải sắp xếp, vừa vặn thiếu vài người thân thể cường tráng. Người đến không hề khách khí, không biết là vì Lạc Trì nói nhỏ hay cố ý bỏ qua, trực tiếp mở miệng muốn người của Lạc Trì. Cái này không được a, công tước đại nhân sẽ trách mắng. Lạc Trì mở to mắt, liên tục vây tay nói, cái gì mà công tước, ta đang nói là mượn người của ngươi, sao thế, tự cho mình leo lên cảnh cao, tâm khí cao rồi, ngay cả việc của tiền bối cũng không giúp sao? Người đó nhướng mày, ngắt lời Lạc Trì. Hắn đương nhiên nghe được Lạc Trì nói người này là do công tước Sở Tuất phải đến, nhưng hắn chỉ nói muốn mượn người của tân binh này, mượn xong công tước không vui thì lỗi là do tân binh này, hắn liền nói mình không biết gì là được, nhưng nếu công tước không để ý thì hắn lại có thêm vài người giúp việc, dù nghĩ thế nào hắn cũng là người được lợi. Xung quanh không ai giúp Lạc Trì nói chuyện. Vốn hắn chỉ là một tân binh, do trước nay thường giúp đỡ người khác nên vẫn có vài người khá xem trọng hắn, nhưng hôm nay nhìn thấy đối phương đã là người của quý tộc, lại không phải quý tộc bình thường, sự khác biệt đó trực tiếp khiến bọn họ lạnh lùng đứng nhìn. Bọn họ ở nghị viện nhiều năm như vậy, cũng không hề nói bên cạnh có vệ sĩ giúp việc, tên tân binh này mới đến có mấy ngày, lại đã leo lên được công tước, người được đồn là khó tiếp cận nhất. Nhìn vậy thì việc hắn ta trước đó tỏ ra ngây thơ chính là giả tạo, bây giờ bọn họ đều hối hận vì bị hắn lừa gạt, càng không thể nào đi lên giúp hắn giải vây. Đây là lần đầu tiên Lạc Trì trải qua loại chuyện này, ngón tay đều lạnh đến tê quáng. Hắn cắn chặt môi dưới, lắng nghe nam nhân có ria mép nhỏ vẫn đang yêu cầu hắn thả người. Trong thời khắc sinh tử, hắn căm ghét việc mình năng lực không đủ, chỉ có thể trốn chạy dưới sự bảo vệ của người khác. Hắn chỉ là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường, có tính cách bình thường, khi đối mặt với nguy hiểm, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn trốn chạy. Sống sót, dù thế nào cũng phải sống sót, đây chính là quy luật sinh tồn mà hắn luôn theo đuổi. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi ngưỡng mộ những người như Tạ Kỳ. Đối mặt với sinh tử không hề đổi sắc, đối mặt với sự thù địch của người khác liền lập tức phản kích, không sợ xung đột, không sợ bị tổn thương, dù về thể xác hay tinh thần, đều là một người mạnh mẽ. Hắn mơ ước có một ngày có thể thay đổi tính cách nhút nhát của mình, có thể trở thành người bảo vệ người khác. Lạc Trì cúi đầu, đầu ngón tay dần dần ấm lên. Ngọn lửa nóng rực như thiêu đốt toàn thân hắn, làm cho đầu óc hắn bắt đầu nóng lên. "Không, ngươi nói gì?" Nói lớn tiếng lên, ngày nào cũng nhìn ngươi mà thấy tức giận. "Ta nói, không." Chương 307, mạnh được yếu thua. Chương 307, mạnh được yếu thua. Giọng nói của Lạc Trì vang lên. Hiện trường im phăng phắc. "Ta dẫn người đến là có nhiệm vụ, không có thời gian giải quyết chuyện nhỏ nhặt của ngươi." Nghe thấy lời nói của hắn, sắc mặt tên nam nhân ria mép nhỏ ngày càng khó coi. Hắn không ngờ được, Lạc Trì vốn ngoan ngoãn lại dám đánh mặt hắn trắng trợn như vậy. "Ngươi còn cản đường nữa, ta sẽ không khách khí đâu." Lạc Trì ngẩng đầu lên, lông mày vốn hơi mềm mại trở nên sắc bén. Năm vệ sĩ phía sau cũng đặt tay lên chuôi dao, từng người một nhìn chằm chằm vào phía đối diện. "Ta không phải ngươi." "Mọi người bình tĩnh lại chút, Mê Lộ, thư ký Hồ không có ý đó, đều là đồng nghiệp cả, không cần phải căng thẳng như vậy, mọi người bình tĩnh lại nào." Đột nhiên, từ phía sau thư ký Hồ đi ra một người, chính là thư ký của chủ tịch hội nghị. Người đến vẻ mặt lo lắng, trông rất muốn sự việc mau chóng lắng xuống, ngay cả việc Lạc Trì tại sao lại dẫn vệ sĩ đến cũng chưa kịp hỏi. Lạc Trì nghiêng đầu ra hiệu cho vệ sĩ bỏ dao xuống, những người kia cũng vì hành động này mà thả lỏng. Vị thư ký đó trước tiên bảo những người xung quanh tản ra, bảo thư ký Hồ mau chóng rời đi, rồi dẫn Lạc Trì đến một phòng họp nhỏ ở bên cạnh để nói chuyện. Lạc Trì vốn cũng không muốn gây ra náo động lớn như vậy, trong lòng có chút áy náy với thư ký trước mặt. "Xin lỗi, đã làm phiền ngài." "Không sao, cũng là lỗi của thư ký Hồ, đúng rồi, ngươi dẫn người đến, đây là muốn..." Lạc Trì sức sở, vội vàng nói, "Chính là, ta muốn điều tra vụ án ngày 14 tháng 9, lúc đó có người đến nghị viện báo án, có thể cho ta hỏi người đó vài câu được không?" "Đây là..." "Công tước Sở Tuất bảo ngươi hỏi." Thư ký dừng lại một chút, cầm chén trà trên bàn lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đúng vậy, chuyện này có liên quan đến công tước, đương nhiên phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Lạc Chí nghiêm túc nói, sau khi trải qua cuộc đấu tranh tâm lý vừa rồi, hắn không còn vẻ rụt rè khi gặp ai như trước đây, khi nói chuyện với thư ký cũng đã có thêm khí thế. Đúng, nói đúng rồi, chuyện này quả thực phải nhanh chóng giải quyết, ta sẽ giúp ngươi hỏi xem rốt cuộc ai là người phụ trách tiếp nhận, ngươi về làm việc trước đi, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Thư ký đặt chén trà xuống, cười nói với Lạc Chí. Lạc Chí dù kinh nghiệm xã hội không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Nếu là theo tính cách ban đầu của hắn, nhất định sẽ nghe theo đối phương mà trở về, nhưng nghĩ đến ánh mắt của Tạ Kỳ đang nhìn mình, một loại dũng khí đột nhiên dâng trào. Thư ký Lâm, ta là do công tác dặn dò, chuyện này rất gấp, không thể cứ thế chờ đợi mãi, vậy thì ta sẽ dẫn người đi tìm người phụ trách ghi chép, sẽ không phiền ngài nữa. Lời nói của mình bị bác bỏ, Lâm lập trong lòng rất không vui. Tên mễ lộ này vốn trông rất hiền lành, không ngờ vừa leo lên cảnh cao liền lập tức thay đổi. Lạc Chí cũng không chờ Lâm lập đồng ý, gật đầu với hắn rồi rời đi tìm người. Sau khi hỏi han một hồi, cuối cùng cũng tìm được người phụ trách tiếp nhận. Ta chỉ phụ trách cho người vào, người đó là người của đội cảnh vệ, mà ta không quen lắm, nhưng bộ đồng phục thì nhận ra là của đội cảnh vệ khu 1, cũng kỳ lạ thật, người chết ở khu 3, sao lại là vệ sĩ khu 1 đến báo cáo. Người nhân viên nói xong với Lạc Chí, liền thấy đối phương đang trầm ngâm suy nghĩ. Vậy thì đội trưởng đội cảnh vệ khu 1 là ai? Khu 1 gần hoàng cung, đội trưởng chính là bộ trưởng bộ cảnh vệ, Lộ Dạ. Được rồi, cảm ơn. Đã cơ bản hiểu rõ tình hình, Lạc Chí đi ra khỏi văn phòng hậu cần. Trên đường đi liền thấy thư ký Lâm vừa đi ra từ phòng chủ tịch hội nghị. Ngươi hỏi xong rồi sao, đã có kết luận gì chưa? Nhìn thấy vẻ mặt cười mà không cười của đối phương, Lạc Chí dừng lại một chút, lắc đầu. Thông tin quá ít, cần phải hỏi thêm. Không sao, cứ thư giãn đi, chuyện này vốn đã phức tạp, vốn không nên do ngươi, một tân binh đến làm, ta cũng khuyên ngươi cứ làm qua loa là được, phía công tức nhất định cũng biết được khó khăn của ngươi, sẽ không làm khó ngươi đâu. Nghe thấy đối phương có vẻ như là đang vì mình mà lo lắng, nhưng Lạc Chí lại cảm thấy không được thoải mái. Thư ký Lâm ban đầu đối với thái độ của hắn rất tốt, nhưng cũng chưa từng thân thiết như vậy. Chính là khi thấy Tạ Kỳ cho hắn quyền điều tra, mới vài lần khuyên hắn không nên quá mức quan tâm, quá mức nóng nội. Theo lý thuyết, chuyện này có thể điều tra ra được, đối với nghị viện cũng là chuyện tốt. Vụ án của công tước này vốn đã khó xử lý, nếu có thể để người của công tước tự mình điều tra rõ ràng, vậy thì người nghị viện cũng không cần gánh chịu trách nhiệm nữa. Vị thư ký Lâm này, rốt cuộc đang đóng vai trò gì trong vụ án này? Nghĩ đến đây, Lạc Chí ngẩng đầu lên nhìn kỹ đối phương. Sao thế? Ta có chỗ nào không ổn sao? Lâm lập cau mày, tay cầm văn kiện siết chặt lại. Không có gì, ngài cứ bận đi, ta đi xem thêm vài nơi nữa. Lạc Chí hành lễ với hắn, rồi dẫn người rời đi. Tên nhóc này, thật sự là phiền phức. Lâm lập thì thầm sau khi nhìn thấy Lạc Chí biến mất. Ánh mắt hắn túi xuống, một mảnh u ám, hoàn toàn không còn vẻ thân thiện như trước. Lạc Chí không biết sau khi mình rời đi, Lâm lập lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, căn bản không để ý đến vẻ mặt của người khác, chỉ cần là chỗ nào có nghi điểm đều muốn điều tra cho ra lẽ. Chưa đầy nửa buổi chiều, hắn đã xác định được manh mối ở bộ phận cảnh vệ khu 1 và chủ tịch hội nghị. Trước tiên, khu vực tuần tra của đội cảnh vệ khu 1 chỉ giới hạn ở khu 3, dù là khu 3 xảy ra án mạng, cũng không cần phải vòng vo báo cáo cho khu 1, trực tiếp bảo người đến nghị viện là được, như vậy ngược lại còn lãng phí thời gian. Tiếp đó, chuyện này báo cáo lên nghị viện, không thông qua thư ký khác, mà lại trực tiếp do thư ký Lâm báo cáo cho chủ tịch hội nghị, theo lý thuyết các quy trình khác đều được bỏ qua, từ khi biết được tin tức đến khi tìm được công tước, thời gian quá nhanh, giống như cố ý không cho người ta thời gian phản ứng, lập tức xác định hung thủ vậy. Nếu không phải Tạ Kỳ sau khi đến đã dựa vào thân phận mà trực tiếp rời đi, nếu để đám nghị viên này thảo luận, thì chưa biết chừng ngay ngày đầu tiên vào bản đồ đã bị giam vào nhà tù rồi. Sau khi hiểu rõ được nội tình này, Lạc Chí mới phản ứng lại được việc Tạ Kỳ lúc ban đầu đối mặt với cục diện khó khăn như thế nào. Nếu đổi lại là hắn, khi bị gọi đến nghị viện thì đã hoảng sợ không thôi, chắc chắn là không kịp phản bác, liền bị chuyện đồ vật xuất hiện tại hiện trường làm cho choáng váng, bước vào cái bẫy này, hoài nghi thân phận trước kia có thật sự giết người hay không. Làm sao lại có thể giống Tạ Kỳ, mạnh mẽ hùng hồn, nói dù chính mình giết người thì sao nào, rồi ung dung tự tại tát vào mặt tất cả mọi người, sau đó trực tiếp rời đi. Cảm thấy mình học được rất nhiều điều từ trải nghiệm lần này, thứ nhất là đừng tự ti, chỉ có mình mạnh mẽ lên mới nhận được sự tôn trọng của người khác. Mạnh được yếu thua, thích ứng mới là quy luật đầu tiên để sống sót trong bản đồ. Lạc Chí sắp xếp xong tất cả thông tin, chuẩn bị đến trụ sở báo cáo với Tạ Kỳ, thì nghị viện lại nhận được thông báo của bộ phận cảnh vệ. Đó chính là tội quỷ cấp 5 đã xuất hiện. Chương 308, còn chưa ăn no. Chương 308, còn chưa ăn no. Đám phế vật các ngươi. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất nơi số 0 đã trốn thoát, xịt đá văng một người mặc áo choàng đen đang quỳ trên đất. Hiện trường là những thiết bị thí nghiệm bị đập phá, còn có rất nhiều xác chết bị số 0 giết chết, giống như vật trưng bày nằm la liệt trên mặt đất. Người bị xịt đá ngã chưa đầy vài giây liền trở lại tư thế quỷ. Xin bệ hạ tha tội, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng dẫn người mang vật thí nghiệm về, sẽ không làm trì hoãn đại sự của bệ hạ. Mang về? Người mang về như thế nào? Phải biết người mang nó đi chính là người nhà Sở Tuất, hơn nữa còn là dưới mắt mọi người, ngươi định mang nó trở về thế nào? Bệ hạ, xin hãy cho phép thuộc hạ trình bày ý kiến, ngài xem, hiện tại bên ngoài đều tưởng vật thí nghiệm là do nhà Sở Tuất nuôi dưỡng, đây chính là cơ hội của chúng ta à, mục đích ban đầu của chúng ta chẳng phải là để cho tầng lớp cao của đế quốc Tây đấu đá lẫn nhau, thuận lợi tìm kiếm thời cơ sao? Giờ vị công tước đó đã để lộ ra sơ hở lớn như vậy, những người khác sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, ngài xem, rất nhanh những kẻ không vừa mắt hắn sẽ nhảy ra, đến lúc đó cơ hội của chúng ta sẽ đến. Người mặc áo choàng đen vội vàng muốn dập tắt cơn giận của thủ lĩnh, chưa bao giờ đầu óc nhanh như vậy. Xịt nghe xong liền dừng bước, đầu đá. Ngươi cứ xác định chắc chắn chuyện này có thể khiến người khác kéo hắn xuống ngựa. Kéo xuống hay không kéo xuống thì chưa biết, nhưng chúng ta cần phải làm cho nước trở nên đủ. Thực tế hiện tại đối với chúng ta cũng có lợi. Con vật thí nghiệm kia xuất hiện ban đầu nhất định sẽ bại lộ sự tồn tại của chúng ta, nhưng bây giờ mọi người đều cho rằng những người xuất hiện lúc đó đều là người nhà sở tuột, vị công tước đó lại không phải là người thích giải thích, chúng ta có thể tiếp tục che giấu thân phận, đợi chúng tự tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó mới bắt một lưới. Vẻ mặt Xịt càng thêm thả lỏng, khẽ cười khẩy. Đúng vậy, ta không tin tội danh môi dưỡng tội quỷ tự tiện này, những người khác có thể dễ dàng bỏ qua hắn. Người mặc áo choàng đen nghe được giọng điệu của bệ hạ không tệ, liền lặng lẽ thở phào, rồi lại nghe thấy giọng nói từ phía trên đầu. Ta nghe nói, trong tổ chức hiện tại có người không phục, nói muốn cùng nhau đi cứu Angela. Chuyện này có đúng không? Người mặc áo choàng đen hơi ngẩng đầu, cái này thuộc hạ thực sự không rõ lắm, nhưng thuộc hạ sẽ đi cảnh cáo bọn họ, đừng có mơ tưởng hành động bừa bãi, tránh làm trì hoãn đại sự của bệ hạ. Xịt xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, cười khẩy một tiếng, cô em gái ta này, thật sự là vô dụng, lại còn giỏi thu phục lòng người. Lần này bị bắt cũng không biết sẽ chịu phải tra tấn như thế nào, may mắn là nàng không biết nhiều lắm, dù nói ra cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Ông ta cúi đầu lạnh lùng nói với người mặc áo choàng đen, bảo những người đó giữ chặt miệng mình lại, phải biết mạng sống của mình nắm trong tay ai, đừng có làm ra chuyện mà ta không muốn thấy. Vâng. Tạ Kỳ trở lại đại sảnh tiệp trụ sở, số không và xạ dạ vẫn còn ở đây. Xạ dạ đang khoanh tay ở góc phòng, hơi há miệng, kinh ngạc nhìn số không đang nuốt thịt như một cơn lốc. Phải nói đến chuyện ăn nhiều, xạ dạ cũng không phải chưa từng gặp. Ví dụ như Lý Đồ, cao hơn 2 mét, ăn nhiều đi vệ sinh nhiều, nhưng cũng không giống số không, giống như trong bụng có một thế giới khác vậy, cho hắn bao nhiêu đĩa thịt, chỉ cần không để ý một chút, liền ăn sạch sẽ. Lúc ban đầu vào cửa, nếu không phải xạ dạ ngăn lại, thì con quái vật này rất có thể sẽ nuốt luôn cả đĩa. Phát hiện Tạ Kỳ đi vào, xạ dạ đứng thẳng người lên chào hỏi. Công tước đại nhân, tên nhóc này đã ăn xong 2 vòng rồi, hiện tại trên tay đều là món mới do bếp chuẩn bị. Xạ dạ sợ công tước cho rằng mình không làm tốt nhiệm vụ được giao, dù sao cách ăn của số không quá đáng sợ, người không biết còn tưởng nàng đang đói bụng không cho ăn nữa. Tạ Kỳ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đi đến trước mặt số không, thanh niên tóc trắng đang ngồi xổm trên đất, phía trước là vô số đĩa đựng đầy thịt. Hút hút, trên khuôn mặt trắng non của số không dính đầy nước thịt, trực tiếp dùng tay bắt ăn, đôi mắt đỏ mang theo vẻ thỏa mãn. Còn chưa no sao? Tạ Kỳ nhìn xuống hắn, thuốc lá không hề rời tay. Số không khi hắn đến gần đã nhận ra, nhưng vẫn không ngừng ăn, đợi đến khi hắn mở miệng, mới đặt đĩa xuống, mũi khẽ động đậy. Không tốt ngửi. Người khác rất có thể không hiểu số không đang nói gì, nhưng Tạ Kỳ lập tức phản ứng lại. Hắn nhìn điếu thuốc trên tay, cười nhẹ một cái, rồi dập tắt. Tạ Kỳ ngồi xổm xuống nuốt ve đầu hắn, trước đó đi đâu vậy, sao lại làm cho mình bẩn thế này? Đợi ăn no rồi ta dẫn ngươi đi tắm. Tắm có biết nghĩa là gì không? Số không yên lặng nghe Tạ Kỳ nói chuyện, gật đầu, không thích tắm. Không thích cũng phải tắm, nếu bẩn như vậy mà mang ra ngoài, đừng nói là thú cưng của ta. Vâng, vâng, chủ nhân. Số không túi đầu nhìn miếng thịt trong tay, rồi ngẩng đầu nói. Tạ Kỳ biết số không sợ mình không cần hắn nữa, về sau sẽ không có thịt để ăn. Ngươi khá thông minh đấy. Nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, trong mắt Xạ Dạ hiện lên một tia ghen tị pha chút ngưỡng mộ. Số không rất nhạy bén cảm nhận được sự bất mãn của Xạ Dạ, lộ ra răng nanh sắc nhọn, đột nhiên quay đầu lại nhè răng với nàng. Hé, ngươi cái con quái vật vong ân phụ nghĩa này, quên mất ai là người đã dẫn ngươi đến đây ăn rồi sao? Xạ Dạ không dám tùy tiện trước mặt công tước, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tạ Kỳ cũng không thu được tin tức gì từ số không, xác nhận tình trạng của số không khá tốt, liền bảo Xạ Dạ sau đó dẫn nó đến phòng thí nghiệm kiểm tra kỹ càng, nếu không có vấn đề gì thì mang đến cho mình. Trở về văn phòng, cửa sổ đã bị hắn đóng lại trước khi đi ra. Tạ Kỳ cúi mắt xuống, lại châm một điếu thuốc khác suy nghĩ. Sức mạnh của số không không bình thường. Theo lý, trước khi bước vào bản đồ, số không chỉ có sức mạnh cấp C sơ cấp, nhưng sau khi bước vào bản đồ, sức mạnh thể hiện đã vượt quá cả đội trưởng đội một Lý Đồ, so với hắn cũng chỉ chênh lệch không nhiều. Thân phận của số không hẳn là vũ khí bí mật bị giấu kín của quân cách mạng, một con tội quỷ cấp 5. Từ phản ứng của những người mặc áo choàng đen có thể nhìn ra, lần này số không xuất hiện không phải là đã được chuẩn bị từ trước, mà là vì nguyên nhân không rõ mà tự mình chạy ra ngoài. Hiện tại tầm mắt bên ngoài đều tập trung vào hắn, sợ rằng rất nhanh sẽ có người tìm đến. Hộp thuốc trên người hắn đã trống không. Tạ Kỳ con môi, xem ra phải kiêng thuốc vài ngày rồi. Lời nói vừa dứt, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy rất nhiều người mặc đồng phục bao vây tòa nhà trụ sở. Lộ Dạ, người đã từng gặp mặt, vẻ mặt nghiêm túc bước xuống xe, ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào mắt Tạ Kỳ. Công tước đại nhân, không tốt rồi, đội cảnh vệ đã bao vây chỗ này rồi, chúng ta nên làm thế nào? Xạ Dạ mở cửa văn phòng, vội vàng nói với Tạ Kỳ. Nàng không ngờ người của các tổ chức khác lại hành động nhanh như vậy, nghĩ nếu công tước ra lệnh, mình sẽ đi ngăn cản những người đó trước. Sau khi ta đi, ngươi đến nghị viện tìm một thư ký tên là Mễ Lộ, rồi cùng nhau đến trang viên sở tuất. Đúng rồi, dẫn theo số không và Tiêu Tiêu, trước khi nhận được tin tức của ta, không được rời khỏi trang viên, hiểu chưa? Chương 309, phản bội. Chương 309, phản bội hoàng cung, phủ thái tử. Cung điện được xây dựng bằng đá, xi măng, đá cẩm thạch và kính, có chân vòm, được vẽ những bức tranh nhiều màu sắc. Đá cẩm thạch được sử dụng ở vài đại sảnh được vận chuyển từ khu 2, có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Mùa thu heo may, nhưng trong cung điện lại ấm áp như mùa xuân. Thái tử điện hạ, ban ngày ngài lại gọi ta đến, nếu để người khác nhìn thấy thì sao đây? Một nữ nhân dáng vẻ uyển chuyển, mặc trang phục lộng lẫy, bộ ngực nửa lộ ra ngoài, dựa vào thái tử xa mì của đế quốc Tây, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hổ phách quyến rũ nhìn ông ta. Dù trong miệng phàn nàn, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười quyến rũ, xa mì liền hiểu nàng chỉ đang làm nũng. Phu nhân ẹ gì cả, vẻ đẹp của người thực sự làm ta say đắm, một ngày không gặp, liền khiến ta ngứa ngáy khó chịu. Xa mì nằm nghiêng trên ghế sofa, tay giấu trong váy nữ nhân, trên mặt lộ vẻ say mê. Vị ba tước phu nhân này mấy ngày trước đột nhiên nổi bật trong giới xã hội, trước đây vị phu nhân này có vẻ như vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong phủ ba tước, nếu không cần thiết thì căn bản không tham gia các bữa tiệc lớn. Cho nên không ai phát hiện ra, hóa ra vị phu nhân này lại quyến rũ và gợi cảm như vậy. Dâu sờ khẽ mỉm cười, dùng ngón tay thon dài trắng non đặt lên môi thái tử. Điện hạ thật là, chỉ biết làm người ta vui. Không khí giữa hai người vô cùng nóng bỏng, kỹ năng quyến rũ của dâu sờ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, dù cho thái tử này cũng là người tình trường, vẫn bị nàng làm cho mê mẩn, mấy ngày nay vẫn luôn bị nàng giữ ở bên cạnh, không hề để ý đến bất kỳ tin tức bên ngoài nào. Rất nhiều quý tộc và đại thần muốn tìm thái tử thương lượng nhưng không thể gặp mặt, ngày ngày đợi ở ngoài cung điện, chỉ mong có thể gặp được thái tử một mặt. Tên hồ ly tinh đó đã mê hoặc thái tử nhiều ngày như vậy, sao thái tử còn chưa chán nàng chứ? Ai nói không phải chứ, ta cũng đã gặp nàng ở trong yến hội, cũng không cảm thấy có gì đẹp đẽ à, sao lại có thể khiến thái tử không để ý đến việc triều chính như vậy chứ? Không lâu nữa là nghi thức thoái vị, dù có lẽ thái tử sẽ kế vị, nhưng vẫn phải sớm tính toán, loại bỏ những người có khả năng khác ngay từ trong trứng nước. Đúng rồi, đám vương hầu phản ứng như thế nào rồi? Cũng đoán được rồi, đang nóng lòng muốn hành động, bệ hạ chỉ có một người con trai là thái tử, nhưng những đứa cháu trai khác cũng không ít, không chừng bệ hạ cho rằng điện hạ không cầu tiến, muốn từ trong dòng họ lựa chọn người kế vị. Ai, nếu đại hoàng tử còn sống thì tốt rồi, lúc đó có ai sánh được với ông ấy, nào như bây giờ suỵt, câm miệng. Người tên lão già này là chán sống rồi đúng không, dám nhắc đến vị ấy. Ta chỉ là lỡ lời thôi, các vị nhất định phải giúp ta giữ bí mật. Đại hoàng tử khi đó là đi cứu viện đế quốc Đông, khi tin tức ông ta và công tước Sở Tuật hy sinh được truyền đến, thủ đô đã trải qua một đợt thanh trừng lớn. Tất cả những người muốn điều tra chuyện này, bất kể là quý tộc hay đại thần, đều bị bệ hạ ra lệnh giết chết. Lúc đó trong hoàng cung máu chảy thành sông, những người từng chứng kiến điều này đều im lặng giữ bí mật trong lòng, không dám nói ra ngoài. Dâu sở dù không hề nghe được người ngoài chỉ trích mình, nhưng dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Nàng trong bản đồ này chọn lập trường ủng hộ đội chính, phải nói tại sao lại lựa chọn như vậy, thì thực tế cũng không có lý do gì đặc biệt. Bởi vì Ben nhất định sẽ chọn đối địch với nhân vật chính, nếu nàng cũng cho vậy, thì trong bản đồ này hai người đứng cùng một phe, thì không thú vị rồi. Những người khác vào bản đồ là muốn chiến thắng trong cuộc thi, nhưng hai người trong xã hội người bình thường này lại không hề để ý đến cuộc thi. Chỉ cần có thể có được niềm vui từ trong bản đồ, dù cuối cùng thứ hạng không tốt cũng không sao cả. Nhiệm vụ chính, rút quân cách mạng chiếm giữ đế quốc Tây, thân phận trước kia chỉ là bá tước phu nhân, trong tay không hề có quyền lực gì, ngay cả tiền cũng nằm trong tay bá tước. Với loại thân phận này tham gia vào loại đại sự thay đổi chính quyền này, đổi lại bất kỳ tù nhân nào, hẳn sẽ cảm thấy luôn cuống tay chân. Một bá tước phu nhân không ra khỏi cửa, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng quân cách mạng, huống chi là muốn giúp bọn họ chiếm giữ đế quốc Tây. Nhưng chuyện này trong mắt Dư Sở lại rất đơn giản. Trong nhà tù đảo tù, nàng là một trong những tù nhân tham gia khóa học lịch sử nhiều nhất. Để có thể đóng vai tốt hơn, nàng thành thạo các kiến thức lịch sử trong bản đồ, tuyệt đối không để lại bất kỳ chi tiết nhỏ nào mà làm bại lộ thân phận của mình. Vì vậy, Dâu Sơ biết, đôi khi nữ nhân muốn lật đổ một đế chế sẽ dễ dàng hơn nam nhân. Đặc biệt là người nắm quyền lại đắm chìm trong tiểu sắc, không cầu tiến, vậy thì càng dễ dàng hơn. Thái tử Sa Mị chính là Chu Vũ Vương mà nàng chọn. Do bột của bọn họ đến từ Đông Châu, nên Dâu Sơ rất hứng thú với lịch sử phương Đông trong bản đồ. Những khóa học mà nàng chọn cũng đa số đều là về đế quốc phương Đông cổ đại. Dù nàng không đồng tình với rất nhiều ghi chép trong văn hiến cho rằng nữ nhân chính là tai họa mới dẫn đến sự sụp đổ của đế chế, nhưng lại được lấy cảm hứng từ đó. Một nữ nhân nếu có đủ sức quyến rũ là có thể khống chế quân vương. Ngoài thái tử này ra, vị bá tước đó cũng bị nàng thu phục trong vài ngày, cung cấp tình báo cho nàng bên ngoài. Biết gần đây đủ loại thế lực đang hoạt động, còn có rất nhiều tội quỷ xuất hiện, liền biết quân cách mạng đã bắt đầu hành động rồi. Muốn giúp quân cách mạng thành công, kẻ thù lớn nhất chắc chắn là hoàng tộc đế quốc Tây. Dâu sở có thể thu phục được thái tử này, nhưng đối với quốc vương già nổi tiếng tàn nhẫn, vẫn không có nắm chắc có thể đến gần. May mắn là hai ngày nữa ông ta sẽ thoái vị, trở ngại lớn nhất trước đó chính là người nắm giữ binh quyền, hành động tùy tiện, còn khống chế tất cả những người thức tỉnh trong tổ chức diệt tội, công tước gì En Sertuật. Mấy ngày nay ở bên cạnh Sa Mị, dâu sở thường xuyên nghe được cái tên này. Do được quốc vương sủng ái, nên Sa Mị rất thù địch với vị công tước này, điều này khiến dâu sở suy nghĩ xem có thể thu phục được người này hay không. Dù nghe nói đối phương không thích nữ sắc, lại tàn nhẫn, chính là một tên chiến thần điên cuồng. Nhưng dâu sở lại rất tự tin vào sức quyến rũ của mình, dù sao đối phương cũng là nam nhân, ngoài một vài người có sở thích đặc biệt, nàng không tin không thích nữ nhân. Chỉ cần đối với nữ nhân có hứng thú, nàng có đủ loại biện pháp khiến đối phương mê luyến mình. Nhưng rất tiếc, vị công tước này cơ bản không đến hoàng cung, cũng không tham gia yến hội, lần duy nhất mà thái tử đụng độ với hắn, dâu sở cũng không ở đó. Với lúc dâu sở đang âm thầm lên kế hoạch để tình cờ gặp mặt, thì vệ sĩ canh giữ bên ngoài đột nhiên xông vào. Sa Mị đã sớm dặn dò, không được phép quấy rầy. Nhưng người đến căn bản không để ý đến việc thái tử đang nổi giận, vội vàng nói, điện hạ, xảy ra chuyện lớn hơn rồi, bộ phận cảnh vệ đã bắt công tước Sở Tuật đến tòa án xét xử, nói là hắn bị tình nghi nuôi dưỡng tội quỷ, phản bội loài người. Chương 310, chân tướng chương 310, chân tướng sự xuất hiện của số 0, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi sục. Toàn bộ thành phố vì vậy mà sôi trào. Một con tội quỷ rất có thể là cấp 5, mức độ nghiêm trọng của chuyện này là không thể tưởng tượng nổi. Tạ Kỳ vừa bị dẫn đến tòa án xét xử, thì trang viên của hắn đã bị bao vây. Xạ Dạ nghe theo lệnh hắn, nhanh chóng dẫn số không tìm Lạc Trì và Tiêu Tiêu, rồi vài người lập tức vào trong trang viên sở thuật và không ra ngoài nữa. Quản gia đã sớm nhận được chỉ thị của Tạ Kỳ, phái người canh giữ ở ngoài trang viên, không cho phép bất kỳ ai vào. Không có lệnh của quốc vương, dù là thái tử cũng không thể ra lệnh cho đội cảnh vệ xông vào phủ đệ của một công tước. Số không không mấy nhạy cảm với việc thay đổi địa điểm, chỉ là không gặp được Tạ Kỳ khiến hắn hơi khó chịu, nhưng loại cảm xúc này cũng tiêu tan khi quản gia bảo người hầu tiếp tục mang thức ăn đến. Khác với suy nghĩ của hắn, chỉ cần có đồ ăn thì không để ý đến bất cứ điều gì. Tiêu Tiêu và Xạ Dạ đều đang đi đi lại lại trong đại sảnh. Xạ Dạ đã liên lạc với quản gia, hỏi xem trước đó công tước có để lại chỉ thị gì trong tình huống này hay không. Theo sự hiểu biết của Xạ Dạ về công tước, thì nhất định sẽ không để mình rơi vào tình cảnh bất lực. Một khi đã sớm dự đoán mình sẽ bị bắt, thì kế hoạch cứu viện sau đó chắc chắn cũng đã được sắp xếp. Tiểu thư không cần lo lắng, công tước đại nhân đã sớm có chỉ thị, bảo các người cứ yên tâm ở lại đây, đợi ông ấy ra ngoài liền sẽ thả các người đi. Quản gia vẻ mặt tươi cười, không hề có chút lo lắng nào vì gia chủ của mình đang đối mặt với nhà tù, trong miệng nói những lời không khác gì lời Tạ Kỳ nói, khiến cho Xạ Dạ không biết hỏi gì. Nhìn thấy quản gia vẫn đang có trật tự bảo người hầu chuẩn bị quần áo thay và vật dụng cần thiết cho công tước, thuốc lá. Đúng rồi, ngươi, chính là ngươi, công tước đại nhân trước đó có dặn dò ngươi cái gì, mau thành thật nói ra cho ta. Xạ Dạ vỗ mạnh vào trán, từ góc phòng túm lấy Lạc Trì. Từ khi bước vào trang viên xa hoa này, Lạc Trì liền im lặng túi đầu không nói gì. Lúc này bị Xạ Dạ túm ra, nhớ đến lời dặn dò của Tạ Kỳ, liền kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Manh mối ta điều tra được chỉ đến chỗ chủ tịch hội nghị, còn bộ phận cảnh vệ khu một chắc chắn đã bị cài cắm rồi, còn việc đồng phạm trong nghị viện rốt cuộc là chủ tịch hội nghị hay thư ký Lâm, cần phải điều tra tiếp. Lạc Trì vừa nói xong, liền bị Xạ Dạ ngắt lời. Điều tra cái gì chứ, trực tiếp coi bọn họ là một nhóm là được rồi, quan hệ của đám người này rất phức tạp, dù người liên lạc với đám người đó không phải là chủ tịch hội nghị, nhưng với sự tinh minh của ông già đó, không thể nào không biết chứ. Bên ngoài tỏ vẻ bị lợi dụng, chắc chắn là đang âm thầm đặt cược, tiện tay giúp đỡ, đến lúc đó ai thắng, ông ta đều có lý do để giải thích. Xạ Dạ hiểu rõ thủ đoạn của đám chính khách độc ác này hơn Lạc Trì, chỉ cần phân tích một chút là có thể đưa ra kết luận. Vậy chúng ta có nên báo cáo chuyện này cho công tước đại nhân không? Chắc hẳn ông ấy vẫn chưa biết. Lạc Trì vội vàng nói. Chuyện này các vị không cần lo lắng, lát nữa ta sẽ phái người đưa đồ dùng hàng ngày đến cho gia chủ, đến lúc đó sẽ báo cáo chuyện này cho ông ấy. Quản gia bên cạnh cũng nghe được lời họ nói, đi lên trước để họ yên tâm. Tiêu Tiêu nghe họ nói chuyện, cảm thấy mình rất khó hiểu. Trước tiên là con tội quỷ đánh nhau với mình có vẻ rất nghe lời công tước, rồi lại bị đưa đến phủ công tước mà không cho phép ra ngoài. Bây giờ lại nghe vài người nói chuyện, lại biết trong thành còn ẩn giấu một thế lực gọi là quân cách mạng, đang âm thầm rình rập muốn đoạt quyền lực, các tổ chức lớn trong đế quốc đều có người của bọn họ, còn công tước hiện tại đang đối mặt với sự vây công của bọn họ. Quân cách mạng, bọn họ là những người gì? Tại sao muốn phản bội đế quốc? Tiêu Tiêu rất nghi ngờ, dù sao hiện tại chỉ có một đế quốc, phản bội đế quốc thì không khác gì phản bội loài người. Nhân vật chính, người vốn dĩ là người ủng hộ công lý này tỏ ra rất không hiểu. Những người quân cách mạng đều là những người cũ của đế quốc Đông, sau khi đế quốc Đông sụp đổ, những người sống sót liền lợi dụng những người dân đế quốc Đông đến đế quốc Tây, làm giả thân phận, dần dần xâm nhập, chính là để lật đổ đế quốc Tây, khôi phục chính quyền đế quốc Đông. Xạ Dạ lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc, giải thích với đồng đội rất được công tước xem trọng này. Tân binh đã từng cùng ngươi, chính là công chúa cũ của đế quốc Đông, thủ lĩnh quân cách mạng là anh trai nàng, thái tử Xin Eddie giải sở. Cái gì? Ngươi nói Angela là công chúa đế quốc Đông? Miệng Tiêu Tiêu từ từ mở to, bị tin tức này làm cho không nhẹ. Sau đó hắn nhớ đến việc mình từng hỏi tên của Angela, lúc đó đối phương lừa gạt mình nói chỉ là quý tộc xa cơ lỡ bận, hiện tại nghĩ lại, thì cái tên này đã tiết lộ thân phận không đơn giản của đối phương. Vậy thì hiện tại nàng vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm đó sao? Ngươi không mang nàng đến, mấy ngày nay nàng sống sót như thế nào? Nghĩ đến đây, Tiêu Tiêu có chút không nhịn được, giọng nói hơi chất vấn mà nói với Xạ Dạ. Nàng sống chết liên quan gì đến ngươi? Có thể mang ngươi đến đây đã là nể mặt công tước đại nhân rồi, nếu không phải công tước đại nhân bảo vệ, ngươi tưởng dựa vào thân phận lai lịch tội quỷ của mình còn có thể yên ổn ở tổ chức diệt tội sao? Hiện tại lại đến chất vấn ta, ngươi có tư cách gì? Xạ Dạ chưa bao giờ là người có tính tình tốt, chỉ ở trước mặt công tước mới có thể kiềm chế, hiện tại Tiêu Tiêu trong mắt nàng chỉ là vật thí nghiệm, lại dám vì một kẻ thù mà giận dữ với mình. Ta không phải có ý đó, dù nàng là kẻ thù, nhưng ít ra cũng là con gái, nếu lâu như vậy không quan tâm đến nàng, thì nàng nhất định sẽ chết. Nàng chết thì chết, liên quan gì đến ta? Ban đầu trước khi rời đi, Xạ Dạ đã chuẩn bị thức ăn cho Angela và Ô Dạ 10 ngày, dù sao hai người này sống còn hữu dụng hơn là chết. Nhưng vì thái độ của Tiêu Tiêu, tính tình Xạ Dạ nổi lên, cũng không giải thích, ngẩng đầu khinh thường nhìn hắn. Ngươi, ta cái gì ta? Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Đột nhiên, một giọng nói ngắt lời họ. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là thư ký nhỏ này. Lạc Trì mí môi, cũng có chút kinh ngạc vì mình lúc này không kiềm chế được tính tình, quát lớn ngăn cản họ. Hiện tại điểm mấu chốt không phải là việc này, công tước đại nhân đến nhất định là để những người quân cách mạng đang ẩn nấp đều bị bại lộ, chúng ta vẫn nên suy nghĩ xem còn có những ai có thể là kẻ thù, giúp công tước đại nhân sớm ra ngoài. Xạ Dạ vốn định nổi giận, nhưng nghe thấy lời Lạc Trì nói, liền hừ một tiếng không còn cãi nhau với Tiêu Tiêu, còn thuận miệng giải thích mình đã chuẩn bị thức ăn cho Angela. Tiêu Tiêu nghe xong, vẻ mặt ngượng ngùng, sờ sờ mũi, nhỏ giọng xin lỗi Xạ Dạ. Quản gia vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì, nhìn thấy cảnh này, có chút kinh ngạc nhìn Lạc Trì một cái. Ông ta quan sát mấy người này, nhìn ra họ thực sự đều đang lo lắng cho gia chủ, suy nghĩ một chút, liền cười nói với họ, đã các vị đều lo lắng cho gia chủ như vậy, thì ta dẫn các vị đi xem, gia tộc Sở Tuật thực sự là như thế nào. Chương 311, tương lai trang viên của gia tộc Sở Tuật chiếm diện tích rất rộng lớn, trong toàn bộ khu 1, ngoại trừ hoàng cung, thì ít có trang viên của quý tộc nào có thể so sánh được. Toàn bộ khu vực phía sau núi đều được quy định là khu săn bắn của gia tộc công tước, trong thời gian dài, ngoài thành viên đội 13 của tổ chức diệt tội ra, thì không có người ngoài nào từng bước vào đây. Quản gia dẫn đầu, dắt vài con ngựa trở lại, mời vài người lên ngựa đi tham quan. Xạ Dạ đương nhiên là tự mình leo lên, cầm cương dây cương đi vài vòng. Nhưng Tiêu Tiêu và Lạc Trì chưa từng cưỡi ngựa, đặc biệt là Lạc Trì, trước đó ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng. Vì vậy, Lạc Trì do quản gia dẫn đường, Tiêu Tiêu bị Xạ Dạ kéo lên ngựa, bốn người hai ngựa liền rời khỏi biệt thự phía sau, hướng về phía sau núi mà đi. Số không bị để lại trong biệt thự, do người hầu hạ hắn ăn uống. Trên núi không trồng những cây cao lớn, trên đó xây dựng con đường nhỏ bằng phẳng, dù nhìn thế nào cũng không giống như nơi nuôi thú dữ. Trên đường đi tốc độ cưỡi ngựa của quản gia và Xạ Dạ rất nhanh, Tiêu Tiêu không sao, một lúc liền thích đứng được, nhưng thể chất Lạc Trì cũng giống người thường, vừa mới cưỡi ngựa, loại rung lắc và tốc độ này đã khiến hắn không mở mắt ra được. Đợi đến khi cuối cùng cũng đến được điểm đến, Lạc Trì vừa xuống ngựa liền lảo đảo chạy đến một bên nôn mửa. Rồi dưới ánh mắt khinh thường của Xạ Dạ, Lạc Trì trở lại bên cạnh ba người, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới vách núi, từ từ mở to mắt. Đây là giọng Lạc Trì run run, không thể tin được mà nhìn cảnh tượng này. Vị trí mà bọn họ đang đứng là một loại bệ đá giống như vách đá, nhưng phía dưới không phải là vực sâu vạn trượng, mà lại là đồng bằng mênh mông. Những cái đầu người đông nghịt đứng ở đó, được chia thành từng nhóm để huấn luyện. Có người đang rèn luyện võ nghệ, có vài người cùng nhau huấn luyện kỹ thuật vây công, giữa đó còn có người trông giống như huấn luyện viên đang hướng dẫn họ, từng người một đều tập trung huấn luyện. Nhưng vừa lúc Lạc Trì phát ra tiếng động, thì động tác của tất cả mọi người phía dưới đều dừng lại. Giống như nhấn nút cắt, vô số vũ khí được biến hóa ra, đao lớn, thương lớn, đủ loại năng lượng, còn có kỹ năng biến thân. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía này, vũ khí hướng về phía họ. Căn cứ vốn hơi ồn ào lập tức im phăng phắc, dưới sự quan sát của hàng vạn người, những người có khả năng chịu đựng tâm lý kém chắc chắn sẽ bị dọa cho tè ra quần. Vô số sát khí dường như đã trở thành vật chất, như một con sư tử hung dữ, lao thẳng về phía bốn người. Tội quỷ trên người Tiêu Tiêu dưới loại áp lực này, theo bản năng liền muốn phá thể mà ra. Hắn cố gắng kìm nén dục vọng biến hình, một khi biến hình ở đây, thì đám người thức tỉnh không biết nội tình này chắc chắn sẽ coi hắn là tội quỷ. Dù hắn rất tự tin vào năng lực của mình, nhưng hiện tại những người này đều là người thức tỉnh, dù độ thức tỉnh không rõ, chỉ cần 100 người bao vây hắn, Tiêu Tiêu không chắc mình có thể đối phó được. Tiêu Tiêu và Lạc Trì đều vô cùng căng thẳng, ngược lại quản gia và Xạ Dạ thì không hề sợ hãi. Quản gia giơ một tay lên, huy hiệu sư tử vàng dưới ánh nắng mặt trời, phản chiếu ánh sáng màu cam. Thị lực của người thức tỉnh rất tốt, những người ở phía dưới nhìn thấy huy hiệu, liền lập tức cất vũ khí, rồi cùng nhau ra hiệu, đối đầu với họ. Loại cảnh tượng này chỉ có trải nghiệm mới có thể cảm nhận được sự hùng vĩ. Người đứng trên bệ cao, hàng vạn người phía dưới đều cúi đầu với ngươi. Trong lòng tự nhiên sẽ dâng lên cảm giác hào hùng vô tận. Quản gia thu lại huy hiệu, những người phía dưới cũng ngẩng đầu lên, tiếp tục huấn luyện của mình. Họ toàn bộ đều là người thức tỉnh. Sao lại có nhiều như vậy khác với Lạc Trì chỉ là kinh ngạc, Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, bình tĩnh lại cảm xúc kích động, vội vàng hỏi quản gia. Quản gia còn chưa nói, Xạ Dạ đã xen vào, những người này chắc là những người mới đến trong mấy năm nay đúng không? Ta nhớ lúc ta ở đây vẫn chưa nhiều người như vậy, hiện tại đã tăng thêm gần một nửa rồi. Xạ Dạ nói đúng, đa số người ở đây đều là những nhân tài được tuyển chọn từ khắp nơi trong 2 năm gần đây, tập trung ở trên núi này huấn luyện, thông qua phương pháp huấn luyện của ngài và thành viên đội 13, trong thời gian rất ngắn đã nâng cao độ thức tỉnh. Hiện tại độ thức tỉnh của đa số người ở đây đều ở giữa 40 và 60, có 2 phần 10 người trên 60. Nhiều người thức tỉnh như vậy, vậy thì thuốc đến từ đâu? Tiêu Tiêu vẫn rất nghi ngờ, lúc này quản gia lại mỉm cười nhìn Xạ Dạ. Chẳng lẽ là ngươi? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Tiêu, Xạ Dạ hừ một tiếng, kiêu ngạo ngẩng cao cằm. Đương nhiên là do ta nghiên cứu, thầy ta chính là viện trưởng viện nghiên cứu đế quốc, mấy năm ở bên cạnh ông ấy, ta đã ghi nhớ toàn bộ quy trình phối chế đủ loại thuốc, họ tưởng mình giấu rất kín, tất cả nghiên cứu viên đều được phân bổ nhiệm vụ rời rạc, sợ chúng ta có thể tự mình phối chế, ai bảo họ gặp phải ta, thiên tài này chứ, chỉ cần thử nghiệm vài lần, ta đã biết thuốc của họ trọng điểm liên quan đến một loại tội quỷ đặc biệt. Trùng hợp thay, có lần họ đang xử lý một con tội quỷ bị bỏ đi, ta phát hiện ra nó còn thở, liền dùng một con tội quỷ khác để thay thế nó, cứu nó lại, sau đó ta cẩn thận nuôi dưỡng nó, để nó hồi phục lại bình thường, rồi từ cơ thể nó chiết xuất loại vật chất đặc biệt đó, để phối chế thuốc. Xạ Dạ vừa nhắc đến lĩnh vực của mình, trong mắt dường như đều tỏa sáng. Loại trạng thái cuồng nhiệt của nghiên cứu viên này khiến Tiêu Tiêu và Lạc Trì đều cảm thấy không được thoải mái. Đặc biệt là Tiêu Tiêu, có lẽ là do ảnh hưởng của gen tội quỷ trong cơ thể mình, nghe thấy Xạ Dạ và đám nghiên cứu viên này dùng tội quỷ làm vật liệu nghiên cứu và tiêu hao, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng tội quỷ chính là kẻ thù của nhân loại, đối với kẻ thù này sinh lòng thương hại chính là đại kỵ trong chiến đấu. Hắn chỉ có thể lặng lẽ tiêu hóa, kìm nén loại cảm xúc đồng cảm không hiểu sao này. Lạc Trì thì cảm thấy không sao cả, dù sao hắn cũng chưa từng tiếp xúc với tội quỷ, hình tượng của loại quái vật này chỉ tồn tại trong lời nói của những người khác. Hắn cũng không biết bên cạnh Tiêu Tiêu có một con tội quỷ, bản thân hắn cũng là người lai tội quỷ. Cũng không biết số không trong bản đồ này chính là tội quỷ cấp 5, Lạc Trì còn tưởng bọn họ đều là người thức tỉnh nữa chứ. Xem xong việc huấn luyện của người thức tỉnh, dù Tiêu Tiêu hay Lạc Trì, đều đối với thực lực của gia tộc Sở Tuật có sự nhận thức sâu sắc hơn. nhưng so với việc Lạc Chỉ chỉ đơn giản tin tưởng Tạ Kỳ hơn, thì Tiêu Tiêu suy nghĩ lại sâu hơn. Dù sao công tước chỉ là một vị công tước, dù có quyền nuôi dưỡng quân đội, nhưng người thức tỉnh lại không được phép. Số lượng người thức tỉnh này đã vượt quá số lượng người tổ chức diệt tội, còn tổ chức diệt tội lại là tổ chức được thành lập để bảo vệ cả một quốc gia. Nhưng công tước Sở Tuấn lại tạo ra nhiều người thức tỉnh như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Tiêu không dám nghĩ sâu hơn, mình đã gia nhập vào một đội ngũ như thế nào? Nhưng hắn không có lựa chọn, từ sau khi được công tước cứu, trong mắt những người khác, hắn đã là người của Tạ Kỳ. Tương lai, hắn rốt cuộc sẽ đi về đâu? Chương 312, bị giam chương 312, bị giam Tạ Kỳ bị bao vây bởi những người của đội cảnh vệ, từng người một đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, sợ hắn đột nhiên nổi loạn mà bỏ chạy. Thân hình cao lớn của nam nhân đứng giữa, so với những người xung quanh đều cao hơn nửa cái đầu, không ai dám còng tay hắn, chỉ có thể canh giữ hắn một cách nghiêm ngặt. Nhưng việc này trong mắt người ngoài, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn theo chỉ thị của Tạ Kỳ mà hành động, những người không biết còn tưởng những người này đều là thuộc hạ của Tạ Kỳ, đang hộ tống hắn. Vị trí tòa án xét xử không xa hoàng cung, chỉ cách nghị viện trung ương một con phố. Bọn họ từ ngoại ô đến trung tâm thành phố, trên đường đi cũng đã thu hút rất nhiều người đến xem. Không phải là bọn họ không muốn đi xe, mà vị công tước quý tộc này căn bản không hề để ý đến lời mời lên xe của họ, nhất định nói thú cưng của mình không thích ngồi xe, tự mình dùng chân đi đến tòa án xét xử, trên vai còn đậu con quạ hung ác. Lộ Dạ đã từng tiếp xúc với công tước, biết quyết định của người này không ai có thể thay đổi, chỉ có thể thở dài, bảo thuộc hạ chăm chú theo dõi. Thuốc lá trên người hết rồi, bản thân Tạ Kỳ thì không sao cả, nhưng thân thể này lại có thói quen thuốc lá không rời tay, sự ngứa ngáy dày đặc từ dưới da trào lên, khiến cho đầu óc hắn càng thêm khó chịu. Tạ Kỳ trước đây cũng nghiện thuốc, nhưng cũng không đến mức này. Chỉ là một lúc không hút, loại ngứa ngáy từ trong xương thủy liền khiến người ta muốn phát điên. Tạ Kỳ không nhịn được chợt một tiếng, Lộ Dạ bên cạnh lập tức nhìn sang. Công tước đại nhân có vấn đề gì sao? Lộ Dạ chú ý đến việc hắn không hút thuốc, nhưng không biết là hắn không muốn hút hay là thuốc lá hết rồi. Nhanh lên. Tạ Kỳ tùy tiện ra lệnh, giống như đang sai bảo cấp dưới. Lộ Dạ nhướng mày, đối với thái độ của hắn không hề tỏ vẻ gì, quay đầu lại bảo vệ sĩ bên cạnh tăng tốc, nhanh chóng đến tòa án xét xử để bàn giao. Mọi người cứ thế đến tòa án xét xử. Ở đây giam giữ phần lớn đều là những người thức tỉnh phạm tội, có người là phạm tội công vụ, cũng có người trong trận chiến bỏ rơi đồng đội, gây ra tổn thất nghiêm trọng. Phần lớn người thức tỉnh đều là người thường, quý tộc có thể từ bỏ thân phận cao quý của mình, chủ động trở thành người thức tỉnh gia nhập tổ chức diệt tội thì rất ít. Lại càng đừng nói đến người có thân phận như công tước, việc hắn gia nhập lúc đó quả thật đã làm chấn động cả thủ đô. Tòa án xét xử không giống nghị viện trung ương có trang viên độc lập của mình, tường nhà màu xám đen toát ra vẻ lạnh lẽo nghiêm nghị, kiểu cách trang trí giống như nhà tù thời trung cổ, khiến cho những người bước vào đều cảm thấy một cơn lạnh. Tạ Kỳ vừa đến nơi, đã bị nhân viên đã chờ đợi từ lâu tiếp nhận. Lộ Dạ tưởng rằng sẽ lập tức mở phiên tòa xét xử, nhưng người tiếp nhận lại dẫn Tạ Kỳ đến nhà tù dưới lòng đất để giam giữ. Thân phận Tạ Kỳ rất phức tạp, vừa là người thức tỉnh lại là quý tộc, người trước phạm tội thì đúng là do tòa án xét xử phán quyết, nhưng người sau thì lại cần nghị viện thảo luận sơ bộ rồi mới trình lên quốc vương xử lý. Nếu không phải tội danh nuôi dưỡng tội quỷ cấp 5 quá mức nghiêm trọng, thì tòa án xét xử cũng sẽ không bỏ qua ý kiến của quốc vương, mà trực tiếp ra lệnh cho bộ phận cảnh vệ mang người về. Tạ Kỳ bị bắt, điều này ở trong cả thủ đô đều gây ra sự bàn luận rất lớn. Trong lúc hắn đi đến tòa án xét xử, người của các thế lực lớn đều đã họp không ít. Về hắn và thái độ của quốc vương phía sau, mọi người đều có ý kiến khác nhau, từng người một đều có quan điểm không giống nhau. Rất nhiều người đang đoán con tội quỷ cấp 5 này rốt cuộc đến từ đâu, tại sao công tước lại có thể khống chế nó. Nếu bọn họ cũng nắm giữ phương pháp này, thì chẳng phải là... Suy nghĩ này không những những kẻ thù địch của công tước mới có, ngay cả quốc vương già biết được chuyện này cũng sắc mặt thay đổi. Gia tộc Sở Tuật vẫn luôn là tay trong của quốc vương, không biết đã xử lý bao nhiêu người chống đối ý chí của quốc vương. Là công cụ của quốc vương, việc kiêng kỵ nhất chính là có suy nghĩ riêng của mình. Trước đây, dù gì ẻn có kiêu ngạo ngang ngược đến đâu, nhưng trong mắt quốc vương già cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đối với những người mà ông ta ra lệnh tiêu diệt, gì ẻn đều hoàn thành xuất sắc. Đây cũng là lý do quốc vương già bề ngoài thể hiện mình rất sủng ái hắn. Nhưng một khi công cụ này mất khống chế, người hầu ở bên cạnh quốc vương đi lên, báo cáo với ông việc thái tử đã đến tòa án xét xử, có vẻ như là muốn thăm hỏi công tước. Đứa trẻ này, quả thực tính tình nóng nội. Khuôn mặt vốn âm trầm hiện ra nụ cười, quốc vương già chỉ khi nhắc đến Sa Mỹ mới hơi lộ ra cảm xúc thật. Sa Mỹ trong mắt người ngoài không cầu tiến, ích kỷ hiểm độc, nhưng trong mắt quốc vương già lại là đứa trẻ thuần khiết, chưa từng bị ô nhiễm. Đại hoàng tử rất sớm đã trưởng thành, trên người lại gánh vác toàn bộ hy vọng của đế quốc Tây, dù là việc làm hay tác phong đều rất nghiêm túc. Quốc vương già lúc trẻ khí phách lời ngời, đối với đứa trẻ này rất giống mình, không phải là rất thích. Lúc đó Sa Mỹ vẫn còn là một đứa trẻ, vô cùng ngây thơ đáng yêu, dù là học tập hay võ nghệ đều kém xa so với anh trai, nhưng trong lòng quốc vương già vẫn rất thích đứa trẻ này hay đến làm nũng với mình. Lúc đó đại hoàng tử bị thương ở biên giới mà chết, khi nhận được tin tức này, quốc vương già cũng không phải là không buồn đau. May mắn còn có Sa Mỹ ở bên cạnh, ông ta mới lại có tinh thần, bắt đầu bồi dưỡng Sa Mỹ làm người kế vị. Tiếp thay theo tuổi tác tăng lên, Sa Mỹ dần dần lộ ra bản chất không học hành. Rất nhiều đại thần không vừa lòng với người kế vị này, đều âm thầm hay công khai gợi ý với quốc vương già đổi người kế vị. Những vương hầu trong dòng họ cũng đầy tham vọng, trong lúc quốc vương già ngày càng già yếu mà nóng lòng muốn hành động. Để bảo vệ Sa Mỹ, quốc vương già chỉ có thể giả vờ không vừa lòng với biểu hiện của hắn, bề ngoài chưa từng khen ngợi hắn, nhưng thực tế vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ, mời rất nhiều thầy giỏi đến dạy dỗ hắn, tiếp thay đều là công dã tràng. Nghi thức thoái vị lần này chính là một tín hiệu. Những người đang thèm muốn ngôi vị kia nhất định sẽ bại lộ mình trong nghi thức này, quốc vương giả có thể nhân cơ hội này để tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh của Sami, xóa bỏ hết mọi trở ngại. Còn thanh kiếm này, ban đầu được quyết định là gì em? Nhưng tin tức nhận được hôm nay đã khiến quốc vương giả bắt đầu nghi ngờ. Công cụ này vẫn luôn ngoan ngoãn, tận tâm tận lực, chẳng lẽ thực sự đang âm thầm tích lũy thực lực? Ngươi phái người đến ghi lại tất cả cuộc trò chuyện của họ, đợi Sami đi rồi ngươi với danh nghĩa của ta đến đó một chuyến, hỏi gì em xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tuân mệnh, bệ hạ. Sau khi vệ sĩ rời đi, liền phái người vội vàng đuổi theo thái tử. May mắn là trước khi gặp Tạ Kỳ đã kịp đuổi kịp. Sami không phải là một mình đi gặp Tạ Kỳ, dâu sờ bên ngoài mặc áo tròn đen, túi đầu đi cùng thái tử xuống nhà tù. Ở đây môi trường tồi tệ như vậy, sớm biết không dẫn phu nhân đến. Dâu sờ khẽ mỉm cười, thân thể vàng ngọc của điện hạ cũng có thể chịu khó, thiếp đương nhiên cũng có thể. Hừ, ta chỉ muốn xem bộ dạng thảm hại của hắn, nếu không ta mới không đến nơi dơ bẩn này chứ. Chương 313, nhắm chuẩn chương 313, nhắm chuẩn phòng giam trong tòa án xét xử âm u ẩm thấp, trong phòng chỉ có đống dân khô, không thể so sánh với phòng giam ở nhà tù đào tù. Tạ Kỳ tùy ý ngồi trên đó, áo choàng trắng sạch sẽ bị bụi đất làm bẩn. Dù đang bị giam cầm, nhưng vẻ mặt hắn lại bình tĩnh an nhàn, không giống như đang ngồi trong nhà tù, mà lại giống như bức tượng được đặt trong nhà thờ để người ta thờ phụng. Hắn bị giam riêng trong một phòng giam, ở sâu nhất trong nhà tù dưới lòng đất. Song sắt giam giữ hắn nhìn thì đơn giản, thực tế là một loại kim loại đặc biệt, trong phạm vi nửa mét, năng lực trong cơ thể người thức tỉnh sẽ bị kìm hãm, nhưng đối với người thường lại chỉ là một hàng song sắt cũ nát. Tạ Kỳ không hề thử phá hủy, dù sao cũng là hắn chủ động đến đây, căn bản không cần phải làm việc thừa thãi mà thách thức giới hạn của tòa án xét xử. Nơi bẩn thỉu, một giọng nói nam vang lên ở gần đó. Mày Tạ Kỳ khẽ nhún lên, xem ra người đầu tiên không nhịn được sẽ là tên thái tử ngốc nghếch này. Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện ở phía trước Tạ Kỳ. Nhưng bề ngoài chỉ có hai người, Tạ Kỳ lại biết phía sau bọn họ còn có người theo dõi, chỉ là giấu giếm rất tốt, mà Sa Mị không hề phát hiện. Ha, nhìn xem bộ dạng ngươi bây giờ, không ngờ ngươi lại có một ngày trở thành tù nhân chứ. Sa Mị nhìn thấy Tạ Kỳ ngồi trên mặt đất, người vốn cao cao tại thượng đột nhiên rơi vào nơi này, khiến cho ông ta vốn dĩ khá tự ti khi đối mặt với công tước lập tức hưng phấn. Đôi khi việc ghét một người không phải là vì đối phương đã làm chuyện gì khiến người ta khó chịu, chỉ cần sự tồn tại của người đó làm cho ngươi trở nên xấu xí, tự nhiên sẽ khiến ngươi thù địch, ghét bỏ đối phương, hận không thể đối phương chết không toàn thây. GN đối với Sami chính là người như vậy. Dù là vẻ ngoài, năng lực hay là khí chất, bất kể phương diện nào, công tước GN đều là cực phẩm của nam nhân. Vô số nam nữ ghen tị si mê hắn, chỉ cần một lần chạm mặt, liền có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng dù thu được sự chú ý của rất nhiều người như vậy, GN vẫn luôn tỏ vẻ khinh thường, căn bản không ai có thể đến gần hắn. Bất kể nam hay nữ, mang theo ác ý hay là ngưỡng mộ, GN giống như một vật cách điện, loại bỏ tất cả những người có mục đích. Này, bản điện hạ đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại dám phất lờ ta. Sami vì sự im lặng của Tạ Kỳ mà cảm thấy không vui, đặc biệt bên cạnh còn có Dâu Sở, càng cảm thấy mất mặt. Dâu Sở đương nhiên cảm nhận được cảm xúc của ông ta, liền vội vàng an ủi Sami, điện hạ đừng tức giận, có lẽ vị công tước này đang xấu hổ về hoàn cảnh của mình, mới không dám nói chuyện với điện hạ. Nghe thấy lời Dâu Sở, Sami không khỏi cảm thấy vui vẻ, đúng vậy, ngươi đã là tù nhân rồi, làm sao còn tư cách nào nói chuyện với ta, được rồi, bản điện hạ cho phép ngươi trả lời, trước tiên nói xem con tội quỷ cấp 5 ở đâu, ngươi lại tìm được nó ở đâu. Tạ Kỳ khỏe môi mang theo nụ cười, niệm ai nhìn hai người đang một người hát một người sướng. Ngươi cười cái gì? Thành thật nói ra những gì ngươi biết, bản điện hạ nếu nghe thấy vui vẻ, thì có lẽ còn có thể giúp ngươi nói vài lời, nếu ngươi thông minh hơn một chút, đồng ý trở thành người của bản điện hạ, thì lại càng phụt, âm thanh gì thế? Dâu Sờ nhìn thấy Sa Mị cau mày nhìn xung quanh, liền kéo tay áo ông ta, ra hiệu nhìn vào trong. Đây là lần đầu tiên Tạ Kỳ cười lớn trong bản đồ này, nhưng bất kể ai nhìn thấy hắn, đều cảm thấy hắn đang cười miệng ai. Mặt Sa Mị lập tức đỏ bừng lên. Ngươi, GN, ngươi lại dám vô lễ như vậy ha ha ha. Thái tử điện hạ, dù không rõ ngài đến đây với tâm tư gì, nhưng dù muốn bán linh hồn, ta cũng phải tìm người trả được giá, chứ không phải là tên ngốc không nhìn ra cục diện. Giọng nói trầm thấp nam tính tao nhã tự nhiên, dù đang mắng người, nhưng trong thai người khác lại không hề sinh ra chút cảm giác khó chịu nào. Là người bị mắng, Sami đương nhiên không có tâm trạng để giống như sở thưởng thức giọng nói của GN. Ngay cả vệ sĩ do quốc vương giả phái đến cũng không ngờ, thái độ vị công tước này đối với thái tử lại ngạo mạn như vậy. Chẳng lẽ là cảm thấy mình không thoát được, mới đập điên phá tỉnh, không quan tâm đến lễ nghi nữa rồi. Dâu Sở cũng ngạc nhiên trước sự can đảm của vị công tước này, có vẻ như lời đồn vẫn còn kiêm tốn, đây không phải là kiêu ngạo, mà là cả gan, cả trời rồi. Sa Mị tức giận đến mức đầu óc choáng váng, vội vàng kéo lấy cánh tay đang được Dâu Sở ôm, từ trong thắt lưng rút ra một khẩu súng vàng óng ánh. Nòng súng cách song sát, nhắm vào đầu Tạ Kỳ. Hiện tại ngươi còn dám mắng ta không? A, thử mắng thêm một câu xem sao. Để giữ gìn dung mạo, Sa Mị vẫn luôn cố gắng giữ cho biểu cảm không thay đổi, tránh cho mặt sinh ra nếp nhăn. Nhưng khi đối mặt với Diễn, bất kể địa vị của hai người như thế nào, luôn có thể dễ dàng khơi gợi cảm xúc của ông ta. Đối mặt với nòng súng, khoe môi Tạ Kỳ cũng không hề run rẩy. Hắn đứng dậy, súng của Sa Mị cũng di chuyển theo. Rồi mọi người thấy Diễn mặt không hề thay đổi đi về phía mình. Dừng lại. Ngươi định làm gì? Rõ ràng Tạ Kỳ mới là tù nhân, nhưng chỉ cần hành động đến gần, liền khiến Sa Mị căng thẳng không thôi. Càng đến gần song sát, năng lực trong người Tạ Kỳ càng hao tổn. Đợi hắn vơi tay đặt lên súng, đầu ngón tay chạm vào song sát, cảm giác suy yếu dữ dội tràn khắp toàn thân. Khóe môi Tạ Kỳ mang theo nụ cười, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Sami. Sức mạnh khổng lồ khống chế Sami, khiến ông ta đưa nòng súng đến ngực trái của Tạ Kỳ. Đến lượt thì bắn đi đừng có mà vòng vo, ta dạy ngươi, trước tiên lên đạn, rồi tiễn ta xuống đất. Đúng rồi, nhớ là phải nhắm vào tim. Nòng súng lạnh lẽo đặt trên ngực, rõ ràng là người cầm súng, nhưng Sami lại mồ hôi lạnh đầm đìa. Bụp, a. A a a. Sami giống như bị bỏng vậy mà buông tay ra, khẩu súng rơi xuống đất, ngay cả chốt an toàn cũng chưa mở. Âm thanh mô phỏng tiếng súng của Tạ Kỳ trực tiếp dọa cho ông ta ngã quỵ. Hắn cười mà không cười đứng tại chỗ, cao ngạo nhìn xuống, vị trí hai người đổi chỗ, ngược lại giống như xà mì bị nhốt trong nhà tù, ngẩng đầu nhìn hắn. Điện hạ, ngài không sao chứ? Dâu sờ do dự một chút, vẫn quyết định lập tức quỳ xuống đỡ xà mì dậy. Chỉ cần vài lần giao tranh đơn giản, là có thể nhìn ra xà mì hoàn toàn không phải là đối thủ của Diễn. Nếu không phải có thân phận người kế vị duy nhất của đế quốc Tây, thì dâu sờ thực sự không coi trọng người này. Trong lúc đỡ người dậy, dâu sờ không để lộ cảm xúc quan sát nam nhân trước mặt vài lần. Nàng đã gặp rất nhiều nam nhân, đủ loại, vì thế một nhìn liền biết nam nhân này rất khó đối phó. Vừa rồi nàng giả vờ vô tình mà cởi bỏ mũ trùm đầu, lộ ra dung mạo, ánh mắt đối phương rơi vào nàng không hề có chút biến hóa nào, giống như nhìn vào đồ vật không có sinh mệnh. Đừng nói đến dục vọng nam nữ, ngay cả tình cảm của loài người cũng không có. Loại người này vẫn luôn không phải là mục tiêu mà nàng chọn. Vẫn là loại nam nhân vừa ngu vừa háo sắc như xà mị dễ khống chế hơn. Sau khi xà mị đứng dậy, cũng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình quá mức mất mặt, cũng không nói gì với Tạ Kỳ nữa, liền vội vã dẫn dâu sở rời đi. Chương 314, dụng nhân chương 314, dụng nhân đám người trước vừa rời đi, lại có thêm một nhóm người khác đến. Tạ Kỳ thầm cảm thán, quả nhiên giàu sang phú quý thì người thân cũng nhiều, hắn đã xa cơ lỡ vận đến mức bị giam vào nhà tù, lại vẫn còn nhiều người muốn nói chuyện với hắn như vậy. Vệ sĩ đi theo sau thái tử, sau khi xạ mị rời đi liền xuất hiện. Công tước Sở Tuật đại nhân, ngài trông rất ung dung tự tại a. Đối phương không hề ngạc nhiên khi Tạ Kỳ biết được sự tồn tại của mình, cất máy tính sách tay đi, liền đi ra từ góc phòng, bóng tối đen kịt trên người hắn từ trên xuống dưới biến mất, cuối cùng hòa vào trong bóng tối. Vị vệ sĩ thường trực bảo vệ bên cạnh quốc vương già này trước đây cũng đã từng gặp Tạ Kỳ vài lần, đối với quan hệ giữa công tước và quốc vương già vô cùng am hiểu. Nhìn thấy cách đối xử của Tạ Kỳ đối với Sami, trong lòng suy nghĩ xem hắn có phải cũng đang bất mãn về sự chênh lệch địa vị giữa hai người hay không. Đều là con trai quốc vương, một người được sủng ái ngây thơ đơn thuần, không cần phải nỗ lực gì, tương lai tự nhiên sẽ trở thành chủ nhân đế quốc. Còn người kia lại bị giấu kín, từ nhỏ đã học đủ loại kiến thức, trưởng thành cũng không thể khôi phục thân phận, ngược lại trở thành thanh kiếm trong tay cha, tay dính máu, ngày đêm không yên. Chỉ cần nghĩ thử xem, cũng cảm thấy rất bất công. Cảm nhận được thái độ của vệ sĩ trở nên hòa hoãn, dù Tạ Kỳ không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng người của quốc vương giả, bất kể thái độ đối với hắn như thế nào, thì đối với mình mà nói, đều là kẻ thù. Vệ sĩ nạ, lâu rồi không gặp, ngài được phái đến đây, có lẽ không chỉ là để giám sát cuộc trò chuyện giữa ta và thái tử đúng không? Tạ Kỳ vẫn đứng trước song sát, Sami và Joser đều không phải là người thức tỉnh, cũng không rõ chất liệu đặc biệt của song sát này, nhìn thấy Tạ Kỳ động tác bình thường, cũng tưởng chỉ là phòng giam bình thường. Nhưng nạt cũng là người thức tỉnh, chỉ cần đến gần một chút, liền có thể cảm nhận được dấu hiệu năng lực biến mất. Hắn dừng lại, đứng cách Tạ Kỳ 3 mét. Nạt vẻ mặt phức tạp, chỉ cần tận mắt trải qua, mới hiểu được việc toàn thân không có sức lực là như thế nào. Nhưng công tức lại đứng gần như vậy, lại không hề có chút biểu cảm khó chịu nào. Loại ý chí và sự nhẫn nại này, không phải ai cũng có được. Công tước đại nhân, thuộc hạ được phải đến, là để thay bệ hạ hỏi ngài, con tội quỷ đó thực sự là do ngài nuôi dưỡng sao? Là quân cách mạng thả ra, hành động của ta mấy năm nay đều ở dưới mắt bệ hạ, làm sao có thể có chỗ nào để nuôi loại quái vật này? Câu hỏi của nạt giống với Sami, nhưng Tạ Kỳ lần này không vòng vo, trực tiếp nói cho hắn biết. Quân cách mạng bọn họ rốt cuộc là từ đâu mà có? Nạt đương nhiên tin lời Tạ Kỳ, dù sao việc làm gì cũng sẽ để lại dấu vết. Muốn nuôi dưỡng một con tội quỷ cấp 5, thì số lượng thịt người cần thiết không hề nhỏ. Nếu trang viên Sở Tuật bắt đầu vận chuyển thịt người vào đó, thì với mạng lưới tình báo của quốc vương giả đã sớm phát hiện rồi. Nạt rất tin tưởng vào mạng lưới tình báo mà mình phụ trách, lại không biết Tạ Kỳ đã sớm đào một đường hầm bí mật ở phía sau núi. Hàng vạn người thức tỉnh và đồ ăn hàng ngày đều được vận chuyển từ đường hầm này. Đám phản đồ này nhất định có kỹ thuật vượt xa phòng thí nghiệm đế quốc, giống như con tội quỷ trên người Tiêu Tiêu, còn những con tội quỷ không có cấp bậc đó đều là người của quân cách mạng thả ra để gây ra hỗn loạn trong đế quốc. Lần này con tội quỷ cấp 5 này chắc chắn không phải là cố ý thả ra, dù sao thời cơ chưa đến, ta có thể khống chế nó là vì ta đã bắt được em gái thủ lĩnh bọn họ, cũng chính là công chúa cũ của đế quốc Đông, từ miệng nàng ta biết được phương pháp điều khiển tội quỷ cấp 5. Tạ Kỳ nói hùng hồn, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Angela. Thân phận của Angela chính là một sự che giấu hoàn hảo, ai cũng sẽ không ngờ được một vị công chúa của một quốc gia lại không biết gì về chuyện trong quân cách mạng. Cái gì? Thực sự có phương pháp khống chế tội quỷ sao? Nạt mở to mắt, kích động đến mức máy tính sách tay trong tay sắp rơi xuống đất. Tạ Kỳ mỉm cười, đương nhiên có, nhưng chỉ giới hạn ở tội quỷ cấp 5, hơn nữa loại phương pháp này chỉ có người thức tỉnh có độ thức tỉnh vượt quá 80 mới sử dụng được. Nạt cảm thấy trái tim mình lúc thì bay lên trời, lúc thì rơi xuống đất. Khó khăn lắm mới biết được phương pháp khống chế tội quỷ, lại phát hiện yêu cầu lại cao như vậy. 80? Toàn bộ đế quốc cũng không có mấy người đạt được chứ? Ngay cả tổ chức diệt tội, nơi có nhiều người thức tỉnh nhất, thì bên trong vượt quá 80 cũng chỉ có Lý Đồ và Tạ Kỳ. Còn bên cạnh quốc vương giả quả thực cũng có một người, người đó không hề rời khỏi bên cạnh quốc vương, những người từng gặp ông ta cũng rất ít. Tạ Kỳ đương nhiên biết điều này. Hắn làm sao biết được phương pháp nào khống chế tội quỷ, nếu không phải con tội quỷ cấp năm đó chính là số 0, thì những gì hắn có thể làm chỉ là đánh cho nó một trận, rồi trói lại nhốt nó lại. Nhưng đối ngoại nhất định phải có một lời giải thích, chỉ cần nói chỉ có người thức tỉnh đỉnh cao mới có thể làm được, thì có thể loại bỏ rất nhiều người có mưu đồ. Còn những người đạt điều kiện, kha kha, làm sao lại có thêm con tội quỷ cấp 5 nào cho họ thử nghiệm? Còn muốn lấy số 0 đi. Kẻ vị kỷ cực độ nhà tư bản tàn nhẫn Tạ Kỳ nói, không có cửa. Dù sao quyền giải thích đều nằm trong tay hắn, người quân cách mạng cũng không thể nhảy ra nói hắn là lừa đảo. Nhìn thấy tư duy của Nạt đã bị hắn dẫn dắt lệch hướng, Tạ Kỳ cuối cùng dặn dò hắn một câu, để hắn mang đến cho bệ hạ. Bảo bệ hạ, chim én tranh ngồi, người được lợi là ngư dân, bệ hạ và ta không thể là chim én, đương nhiên cũng không thể để ngư dân lợi dụng. Tạ Kỳ quay người lại ngồi trên đống dân khô, ngẩng đầu nhìn Nạt, dùng người không nghi ngờ, nghi người không dùng, phong cách làm việc của ta bệ hạ hẳn là đã biết rồi, không cần phải nói nhiều. Nạt chăm chú ghi nhớ lời nói của hắn, gật đầu nói, công tước đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta sẽ báo cáo hết với bệ hạ, ngài không cần lo lắng. Nói xong, hắn liền lập tức rời đi, mang những tin tức mới thu thập được trở về báo cáo. Tạ Kỳ nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, khẽ cười lạnh. Quả nhiên là Tạ Kỳ đại thần, thật sự là thông minh. Ha ha, ai cũng không ngờ, căn bản không có gì gọi là phương pháp khống chế, chỉ là trò chơi giữa chủ và thú cưng mà thôi. Cười gian, lời nói vừa rồi khiến quốc vương già nghe thấy, nhất định sẽ nghi ngờ có người đang âm mưu điều gì đó. Bây giờ đại thần có vẻ như đang bị giam, thực tế có thể trốn tránh tầm mắt quốc vương già, để cho chúng tự cắn xé nhau. Xét ghi đẩy tính ai ngờ được trong lời đại thần không có một câu nào là thật, nếu ta vào trong, thì có lẽ bị bán rồi còn phải giúp đại thần đến tiền. Lạc Trì ôm gối nép vào góc tường cốc cốc, công tước đại nhân tuyệt nhất. Công tước đại nhân số 1, trời ạ, các ngươi nhanh thật đấy, ngay cả hình ảnh của mẹ già cũng tạo ra được rồi, giữa vô số dòng chữ và biểu tượng cảm xúc, một con quạ bay ra, còn kèm theo hiệu ứng âm thanh, khi bay qua màn hình đã khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ. Quảng cáo này rất hay, khi nhìn thấy mẹ già, nhà sản xuất bán trên cửa hàng hệ thống, trước số lượng đặt hàng đang ùn ùn kéo đến, trong mắt đều là ánh sáng của vàng. Chương 315, người thông minh chương 315, người thông minh là đấy sao? Vị trí điện hạ bị giam. Không sai, ta nghe thủ lĩnh từng nhắc đến, điện hạ bị người tổ chức diệt tội bắt, nhưng không bị giam ở trụ sở, thì chắc chắn là trong phạm vi khu vực này, vậy thì chỉ có căn nhà đổ nát này thôi. Thiết bị chắn đã lắp đặt xong chưa? Người khác không cứu được, chúng ta lại bị sa bảo. Yên tâm đi, thiết bị mới nhất của phòng thí nghiệm, đảm bảo chúng ta dẫn người đi rồi cũng không ai phát hiện ra. Vài người mặc áo choàng đen ẩn náu trong bóng đêm, muốn cứu NG là đã mất tích mấy ngày nay. Vừa đặt chân vào túp lều đó, có người bắt đầu do dự. Chúng ta làm vậy, nếu bị thủ lĩnh biết được thì nhất định làm sao bây giờ chứ? Chẳng lẽ lại nhắm mắt làm ngơ để điện hạ bị giam mãi sao? Nhưng điện hạ là em gái thủ lĩnh chắc chắn có kế hoạch đã nhiều ngày như vậy rồi, ngươi thấy thủ lĩnh có ý định cứu người không? Thủ lĩnh đang làm chuyện lớn, đã không quan tâm đến điện hạ, thì chúng ta tự mình cứu nàng ra là được, chỉ cần kết quả tốt đẹp thì tin rằng thủ lĩnh sẽ tha thứ cho chúng ta. Những cuộc trò chuyện ấp úng pha lẫn sự lo lắng, may mắn và quyết tâm. Họ đều là thành viên từng giao tiếp với NG là trong quân cách mạng, trong đủ loại hành động đều đã được điện hạ giúp đỡ. Có người vì lời cầu xin của NG Lam mà sống sót, có người suýt nữa bị bỏ lại trong chiến đấu, nhưng vì sự kiên trì của NG Lam mới được mang đi. Những người được NG Lam cứu không chỉ có họ, nhưng khi bọn họ đi khắp nơi, muốn thuyết phục thêm nhiều người tham gia cứu viện, thì rất nhiều người lại rút lui. Lời thề đã từng đặt xuống bị vứt bỏ, trong lòng chỉ nghĩ đến hình phạt khi tự ý hành động. Các ngươi không phải nói sẽ dùng mạng sống để báo đáp điện hạ sao? Sao đến lúc này lại làm rùa rụt đầu? Cái này nhưng thủ lĩnh có lệnh không cho phép chúng ta tự ý hành động, còn nói điện hạ sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Bọn họ không moi được tình báo từ điện hạ, không bảo đảm sẽ không làm gì với nàng. Được rồi, các ngươi không đi, thì chúng ta tự mình đi. Nhưng nếu để chúng ta biết được các ngươi dám đi báo cáo, thì dù có là ma, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Trong tình huống tầng lớp lãnh đạo quân cách mạng không biết gì, bên trong các thành viên thực tế đã chia thành nhiều phe phái. May mắn có ân cứu mạng của Angela, dù những thành viên không chuẩn bị tham gia cứu viện, cũng không có báo cáo lên tầng trên. Điều này mới khiến cho hành động của nhóm cứu viện này rất thuận lợi. Bước vào trong phòng, bọn họ bắt đầu tìm kiếm. Trong phòng không hề có đồ đạc, rõ ràng là dấu căn cứ bí mật. Đột nhiên, có người chú ý đến âm thanh không đúng của một tấm ván ở dưới chân, lập tức quỳ xuống xem xét, quả nhiên phát hiện một cánh cửa bí mật. Chật! Cánh cửa này dùng nhận dạng võng mạc để mở, chỉ có thể dùng bạo lực phá hủy. Xem xung quanh có lắp đặt báo động không? Không có, đưa máy móc cho ta, khoảng 5 phút. Những việc tiếp theo đều rất thuận lợi. Bọn họ thành công mở cửa, để vài người ở bên ngoài cảnh giới, những người còn lại vào bên trong tìm kiếm điện hạ. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của xạ dạ được thiết kế giống như mê cung, nếu không quen biết thì rất dễ bị lạc đường. Nhưng đám người này lại rất thuận lợi, dù có lạc đường cũng nhanh chóng tìm được hướng đi chính xác từ đủ loại manh mối. Bọn họ đều đắm chìm trong sự vui mừng khi hành động thuận lợi, mà bỏ qua những dấu hiệu không ổn. Điện hạ, NG la gục mặt xuống gối, co rúm ở góc tường, trong đầu không ngừng lo lắng đủ loại chuyện. Sau khi mình bị bắt, anh trai có lo lắng không? Fanny, tổ tế dạ, hiện tại như thế nào rồi? Có bị nhốt giống mình không? Còn Tiêu Ca, hắn bị tội quỷ nhập vào cũng có nguyên nhân của mình. NG la dùng hai tay bức tóc vài cái, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên, một giọng nói mừng rỡ vang lên từ ngoài cửa. NG la đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ở bên ngoài từ cửa kính. Ai? Nàng theo bản năng trả lời, rồi nhớ đến những người gọi mình là điện hạ, cũng chỉ có người quân cách mạng mà thôi. NG la lập tức đứng dậy chạy đến cửa, các ngươi sao lại đến? Là anh trai bảo các ngươi đến cứu ta sao? Nghe thấy lời nói của nàng, đám người đó cũng tỉnh táo lại từ trong niềm vui. Điện hạ, thuộc hạ trước tiên thả điện hạ ra, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Không trả lời thẳng câu hỏi, trong lòng Angela cũng nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, còn Fanny, nàng bị bắt cùng ta, cũng phải cứu nàng ra. Những người khác vốn chỉ định cứu Angela, nhưng cũng không thể nào từ chối yêu cầu của điện hạ. Được rồi, chúng ta lập tức đi tìm người, điện hạ đi theo chúng ta, hiện tại không có ai canh giữ, nhưng không đảm bảo lát nữa sẽ có người đến. Ừm, các ngươi cũng cẩn thận. Dưới sự giúp đỡ của người canh giữ bên ngoài, Angela trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đã ở bên dưới lâu như vậy, dù hệ thống thông gió làm rất tốt, nhưng có lẽ là con người đã sớm quen với cuộc sống trên mặt đất, khi hít thở không khí trong lành, cả tinh thần lẫn thể xác của Angela đều cảm thấy thoải mái, loại cảm xúc lo lắng trước đó cũng đã được giảm bớt rất nhiều. Không xa là trụ sở tổ chức diệt tội, bọn họ hành động ngay dưới mắt người thức tỉnh, đều nhờ sản phẩm mới nhất của phòng thí nghiệm quân cách mạng. Những người không đến đây dù không dám tự hành động, nhưng cũng âm thầm cung cấp vài sự giúp đỡ. Những thiết bị này cũng là do bọn họ đưa đến, giúp đỡ việc cứu Angela. Điện hạ, thân thể ngài vẫn ổn chứ? Cần thuộc hạ đỡ ngài không? Angela từ chối sự giúp đỡ của một thành viên, ta không sao, bọn họ cũng không làm gì ta. Bọn họ chỉ chờ ở bên ngoài một lúc, phía dưới liền truyền đến tiếng động của những người khác. Ôn Dạ cũng được bọn họ cứu ra, khi bị người ta đưa lên, nàng mím chặt môi, ánh mắt không ngừng quét qua xung quanh. Fanny, ngươi sao rồi? Angela nhìn thấy Ôn Dạ, liền chạy đến hỏi. Trong lòng nàng biết, bọn họ bị bắt đều là do mình dẫn công tức đến, sợ Ôn Dạ bị tổn thương do sự sai lầm của mình. Nhưng Ôn Dạ không trả lời nàng, ánh mắt nheo lại, hỏi người bên cạnh, các ngươi đến đây có gặp ai không? Người đó vốn có chút bất mãn việc Ôn Dạ thờ ơ với điện hạ, thái độ cũng không tốt lắm, không có, chúng ta rất cẩn thận, lại nói, giờ này rồi, nơi này sẽ không có ai. Angela kỳ quái nhìn vẻ mặt cảnh giác của Fanny, trong lòng cũng dần dần trầm xuống. Sao thế? Fanny, ngươi phát hiện ra điều gì rồi sao? Các ngươi cho rằng trụ sở tổ chức diệt tội dễ bị xâm nhập như vậy sao? Cái 333. Xem ra trong các ngươi vẫn có người thông minh. Lời Angela chưa nói xong, những người chen chúc trong phòng đột nhiên sáng trưng lên, vô số ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Những người quân cách mạng liền đội vàng mở cửa chạy ra ngoài, tránh bị bao vây. Chỉ thấy bên ngoài nơi vốn trống không, đã sớm có rất nhiều người đứng đó. Lý Kỳ đang khiêng súng phóng tên lửa, bên cạnh là anh trai nàng, Lý Đồ. Thu lại bàn tay đang vỗ, nàng cười khẩy, đáng tiếc, hơi mượn rồi. Chương 316, nhiệm vụ của quân cách mạng. Chương 316, nhiệm vụ của quân cách mạng. Tạ Kỳ trước khi rời đi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cho dù là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, hay là để kế hoạch sau này được thuận lợi hơn, thì Angela đều là một mắt xích quan trọng. Là nữ chính của bản đồ này, là quân cờ quan trọng như vậy, Tạ Kỳ đương nhiên sẽ không cho quân cách mạng cơ hội để cứu người trở về. Những người quân cách mạng, Angela và Ổ Dạ đều từ trong nhà đi ra. Đội 1, đội 13, còn có đội 2 từng người một đều là những người quen thuộc. Ổ Dạ cúi đầu, thở dài trong lòng. Quả nhiên, đây là cái bẫy mà Tạ Kỳ đã bày ra từ sớm, chỉ chờ người ta mắc câu. Một khi biết Angela là nhân vật chính, thì với thủ đoạn của đối phương, không thể nào dễ dàng bỏ mặc nàng ở đây. Hiện tại đa số thành viên ủng hộ Angela trong quân cách mạng đều đã đến, từ miệng bọn họ nhất định có thể moi ra rất nhiều tình báo về quân cách mạng. Lý Đồ nhìn đám người xuất hiện phía sau trụ sở, cũng kinh ngạc trước sự tiên liệu của Tạ Kỳ. Trời đất ơi, quả nhiên có người tự sa vào lưới, đây rốt cuộc là những người gì, tại sao lại đến cứu Angela? Lý Kỳ trước đó không hề nói chi tiết với những người khác, cũng là để tránh cho tin tức bị truyền ra ngoài. Đương nhiên, đặc biệt là anh trai mình, đầu óc đơn giản, lại không biết giữ mồm giữ miệng, nếu cho hắn ta biết sớm hơn, không biết hắn ta sẽ nói với bao nhiêu người. Vì vậy, Lý Kỳ bây giờ mới giải thích với họ, bọn họ là một tổ chức gọi là quân cách mạng, đang âm thầm lên kế hoạch lật đổ đế quốc, Angela chính là em gái thủ lĩnh bọn họ, cố ý trà trộn vào tổ chức diệt tội, nhất định là muốn thu thập thông tin, rồi tiêu diệt tổ chức diệt tội cùng đế quốc. Lời Lý Kỳ nói khiến cho sắc mặt Angela càng ngày càng tái nhợt. Nhìn thấy những đội trưởng và đồng đội từng xem mình là đồng đội mà đối xử tốt nay lại nhìn mình bằng ánh mắt thù địch, trái tim vốn đã rối loạn của Angela càng thêm đau đớn. Không phải như vậy Angela muốn giải thích, nhưng bị thành viên quân cách mạng bên cạnh ngắt lời. Các ngươi đừng tưởng rằng người nhiều thì có thể làm gì được, chúng ta còn có viện binh đang đến, nếu không thả chúng ta đi, đến lúc đó các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Nghe giọng điệu này rõ ràng là đang khoác lác, Lý Kỳ cười khẩy một tiếng, "Ôi, ta rất sợ đó, mau đến đi, để ta xem năng lực của quân cách mạng các người ra sao." Angela vội vàng giữ lại đồng bọn định xông lên, chủ động bước đến phía trước mọi người, dừng lại một chút, rồi chậm rãi quỳ xuống. "Điện hạ, Angela." Do Angela quỳ xuống, dù là thành viên quân cách mạng hay người của tổ chức diệt tội đều trợn tròn mắt. "Không phải, ngươi có ý gì đây? Tưởng quỳ xuống là chúng ta sẽ tha cho các ngươi sao?" Lý Kỳ là người phát ngôn ở đây, cau mày. "Ta đương nhiên không có ý đó." Angela ngẩng đầu lên, nhưng không hề đứng dậy. "Những người phía sau ta đều là vì cứu ta mới đến, ta không thể nào để họ vì ta mà chết. Ta biết, lập trường của hai bên chúng ta vốn đã đối địch, muốn các ngươi tha cho chúng ta là không thể, chỉ hy vọng đừng làm hại họ. Ta dùng tính mạng của mình thề, bọn họ chưa từng làm bất cứ việc gì gây tổn hại cho người dân." "Ngươi thề, vậy thì chúng ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?" Lý Kỳ định từ chối, nhưng bị Lý Đồ dùng tay ấn lên vai. Nàng quay đầu nhìn anh trai mình, không vui liền đá Lý Đồ một phát. "Đừng có mà coi thường ta." "A a a, ta biết rồi, ta sai rồi." Lý Đồ vốn vẻ mặt nghiêm túc, sau sự cố này lập tức đổi sắc mặt. "Chúng ta cứ mang người trở về đã, bây giờ cứ thế rằng co cũng không được gì, dù sao người cũng ở đây hết rồi, có thể không động võ thì không động võ, ngươi nói đúng không? Lý Đồ vẻ mặt định nọ, thân hình cao lớn lại thu mình lại, phần thân trên gần như sắp gập xuống. Lý Kỳ có chút không vui, tính cách Lý Đồ nàng còn không biết sao. Cái gì mà có thể không động võ thì không động võ, đây là lời nói của một tên chiến thần sao? Không phải là vì thấy đồng đội của mình đang cầu xin, anh trai mình trông thì cao lớn, nhưng tâm tư lại tinh tế, tính tình còn hơi mềm yếu, nếu không có nàng ở bên cạnh, thì lúc hắn ta gia nhập tổ chức diện tội đã bị bán đi vài lần rồi. Đội trưởng đội 2 vẫn luôn im lặng, lúc này cũng lên tiếng, ta thấy Lý Đồ nói cũng đúng, từ những người này chúng ta có thể thu thập được rất nhiều thông tin, có thể trước tiên cho họ một tân huệ, khiến họ mềm lòng, vừa vặn có lợi cho việc thẩm vấn. Hơn nữa giọng nói của hắn thấp xuống, vừa rồi ta nghe họ gọi thành viên của ngươi là điện hạ, chuyện này có thể hỏi kỹ một chút. Đặc biệt là Angela vì bọn họ mà quỳ xuống, sau này bọn họ cũng sẽ không phản kháng nhiều. Lý Kỳ nghe lời khuyên của hai người, quay đầu nhìn các thành viên đội 13. Công tước đại nhân không có mặt, ngay cả Xạ Dạ và Tiêu Tiêu cũng biến mất, tạm thời tất cả thành viên đội 13 đều nghe theo lệnh nàng. Dù Lý Kỳ ở trong bọn họ là người nhỏ tuổi nhất, thân hình cũng rất nhỏ nhắn, nhưng dù là tính cách hay là trí tuệ, nàng đều rất thích hợp với vai trò lãnh đạo. Ben nhìn thấy ánh mắt của Lý Kỳ, gãi gãi đầu, tức là không cần chiến đấu sao? Có chút tiếc nuối đấy, ta còn định vận động cơ thể một chút. Đúng là có chút tiếc nuối, nhưng nếu chuyện này lớn hơn thì sẽ ảnh hưởng đến công tước đại nhân không? Không rõ, đội trưởng hiện tại vẫn còn ở trong tòa án xét xử, vậy thì chúng ta đi cứu đội trưởng ra đã sao? Người ngốc à? Công tước đại nhân cũng không bảo chúng ta đi cứu, ngươi đang tự ý quyết định cái gì thế? Muốn giống những kẻ ngốc đó bị bắt một lưỡi à? Ta mới không ngốc như vậy, mới không bị phát hiện. Các ngươi đã lạc đề rồi, bây giờ đang thảo luận tạm thời đình chiến đúng không? Ta không sao cả, công tước không có mặt, chiến đấu cũng không có thú vị. Ma pháp sư lặng lẽ ở một bên, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu khi người khác bàn luận, cũng không biết hắn đang tán thành điều gì. Lý Kỳ bất lực nhìn đám người này lại tự mình cãi nhau, quay đầu lại không thèm để ý nữa. Được rồi, bảo đám người phía sau ngươi ngoan ngoãn lại đi, một khi có ai đó có hành động bất thường, đừng trách chúng ta không khách khí. Angela nghe được lời này, mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Điện hạ, ngài cẩn thận. Có người đi lên đỡ nàng, dù tức giận với lời nói của Lý Kỳ, nhưng vẫn chỉ có thể cúi đầu, chờ đợi họ đi bắt họ. Người trong nhà hiểu rõ người trong nhà, những lời nói về viện binh đều là lời nói dối, những người ở đây chính là tất cả. Hơn nữa bọn họ đều là tự ý chạy ra ngoài, một khi bị thủ lĩnh biết được, không xử lý cũng không thể rồi, đâu còn có chuyện cứu viện. Vừa mới được tự do không bao lâu, Ổn Dạ và Angela lại bị đưa trở lại tầng hầm. Trước đó bọn họ có thể dễ dàng xâm nhập phòng thí nghiệm của Xạ Dạ, đương nhiên là do người tổ chức diệt tội đương tay, lần này để phòng ngừa bọn họ bỏ chạy, không những có đủ loại thiết bị kiểm tra, người thức tỉnh cũng đều canh giữ ở bên trong, phòng ngự kín kẽ đến mức một con rùa cũng không thể nào chui vào. Những người quân cách mạng được dẫn đến các phòng khác nhau, Lý Kỳ và đội trưởng đội 2 lần lượt thẩm vấn họ. Có lời cầu xin và dặn dò của Angela trước đó, để được sống sót, bọn họ cũng không hề giấu giếm, ngược lại đã nói hết những cứ điểm mà mình biết của quân cách mạng. Đây là một đêm không yên tĩnh. Nhận được tin tức, Lý Kỳ lập tức phái hết người thức tỉnh có thể phái đi, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ quét sạch quân cách mạng. Chương 317, đêm không ngủ chương 317, đêm không ngủ khu 1 quét sạch xong, phá hủy 3 cứ điểm. Khu 4 quét sạch xong, phá hủy 10 cứ điểm. Khu 13 tạm thời chưa quét sạch xong, phát hiện trụ sở của chúng, yêu cầu hỗ trợ. Vừa nói xong qua bộ đàm, thì tên thành viên đội 1 quay đầu lại, liền cảm thấy cổ lạnh ngắt. Máu phụt một tiếng từ khe cổ hắn phun ra, kế tiếp là thân thể cách làm đôi, trong giây phút cuối cùng của sinh mạng, người thức tỉnh này cũng không hề phát hiện ra người phía sau đến gần khi nào. Một người mặc áo choàng đen quăng chiếc kiếm nhỏ trong tay, cùng thủ lĩnh đứng bên cạnh nhanh chóng rời đi. Tên thành viên vừa rồi quả thực rất xui xẻo, vừa vặn đứng ở lối ra mật đạo trụ sở của quân cách mạng, nếu không phải vậy, thì hắn rất có thể sẽ đợi được viện binh đến, cũng sẽ không bỏ mạng. Hai người này đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì hối hận khi giết người, trong mắt những người quân cách mạng, khi chưa chiếm được đế quốc Tây, thì tất cả mọi người trong đế quốc Tây đều là kẻ thù. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Xịt được người mặc áo choàng đen dẫn theo bỏ chạy, trên đường đi trong miệng không hề ngừng mắng chửi. Đám rác rưởi, sâu bọ, đám rác rưởi không thể cứu vãn. Mọi thứ đều bị chúng phá hỏng rồi. Khuôn mặt vốn tuấn tú của ông ta biến dạng, tâm huyết nhiều năm nay giờ đây bị phá hủy, ông ta chưa phát điên đã là người có tâm tính kiên cường rồi, trên con đường này, thi thể của thuộc hạ không thể đếm xuể. Người tổ chức diệt tội có lệnh của quốc vương già âm thầm ban bố, còn có người hầu và những người đó hỗ trợ, phong tỏa thủ đô lại, chính là để đánh quân cách mạng một trận bất ngờ. Kết quả cuối cùng cũng như ông ta mong muốn, hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì, cứ điểm của quân cách mạng ở các khu trong thủ đô đồng loạt bị phá hủy, dù có người báo tin cho những nơi khác thì cũng đã muộn rồi. Xin lại nghe được từ miệng một thuộc hạ hoảng sợ đến nỗi nói năng lung tung, thì ra ở dưới có một nhóm người lại chống lệnh ông ta, tự ý đi cứu Angela ở trụ sở tổ chức diệt tội. Hơn nữa không chỉ có họ, rất nhiều người khác đều biết chuyện này, đáng hận là không có một ai báo cáo với ông ta. Điều này đã khiến các cứ điểm bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được cứu. Mắt xịt đỏ ngầu, trong trắng mắt đầy máu. Ông ta dù suy nghĩ thế nào cũng không hiểu, Angela rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, lại khiến cho nhiều người như vậy liều lĩnh đi cứu nàng. Đám người này đều là người dân đế quốc Đông, lẽ ra nên trung thành với ông ta, vị quốc vương này mới đúng. Angela chỉ là một vị công chúa, không có năng lực gì, tính cách lại nhu nhược nhạy cảm, sao lại có thể hấp dẫn những người này không màng tính mạng. Người vẫn luôn canh giữ bên cạnh xịt chính là người thức tỉnh duy nhất trong quân cách mạng có độ thức tỉnh vượt quá 80-22 năm trước. Chính là ông ta đã dẫn xịt và Angela ra khỏi hoàng cung đế quốc Đông, tuân lệnh quốc vương đế quốc Đông, luôn canh giữ bên cạnh họ. Mấy năm nay, cũng là do sự tồn tại của ông ta, quân cách mạng mới có thể bắt được rất nhiều tội quỷ cấp cao làm vật thí nghiệm, có thể nói chỉ cần có ông ta, dù những người khác trong quân cách mạng đều chết hết, Sịch vẫn có tự tin thành lập lại một tổ chức mới. Còn đám nghiên cứu viên, những nghiên cứu viên không màng đến đạo đức, chỉ quan tâm đến nghiên cứu thì nhiều vô kể, chỉ cần có thể cung cấp vật liệu thì loại người này nhiều không đếm xuể. Nhưng dù như vậy, tâm huyết nhiều năm nay lại đổ sông đổ bể, Sịch nghiến răng nghiến lợi, nhưng người hắn hận nhất lại chính là em gái mình. Tại sao? Tại sao mình đã làm nhiều như vậy, lại không bằng một câu nói tùy tiện của đối phương? Chẳng lẽ ông ta không biết những người đó đều là đám phế vật từng phạm sai lầm? Bản thân không đủ năng lực, chết đi cũng chỉ có thể trách bản thân, Angela chỉ tiện tay giúp đỡ một chút, lại bị sùng bái giống như thánh nữ. Ha, thế giới này chẳng lẽ là tùy tiện làm việc tốt một chút, mọi việc liền theo ý ngươi sao? Bọn họ không phải đang chơi trò chơi, muốn xây dựng lại đế quốc Đông, lật đổ sự thống trị tà ác của đế quốc Tây, cần không phải là loại thánh nữ như Angela, mà là bạo lực, là sức mạnh, là sức mạnh tuyệt đối. Chỉ có thể cho người đế quốc Tây thấy được cái gì gọi là sợ hãi, bọn họ mới nhận ra cuộc sống của mình là được xây dựng trên sự cướp đoạt, bọn họ căn bản không đáng được sống ung dung hạnh phúc như vậy, tất cả những gì bọn họ đang sở hữu đều là của đế quốc Đông. Những suy nghĩ phức tạp cứ mãi đè nặng trong lực xin, khóe miệng ông ta bị cắn rách, cả người gần như sắp phát điên. Nhưng đúng lúc này, người mặc áo choàng đen lại hiếm khi mở miệng. Giọng nói khàn khàn toát ra vẻ cảnh giác, "Điện hạ, có người đang truy đuổi chúng ta." Trực giác của người thức tỉnh đỉnh cao khiến ông ta tăng tốc, phía trước chính là biên giới khu 13, đi qua đó là khu 1. Có thể đoán được, bây giờ nhất định có rất nhiều người thức tỉnh tập trung ở khu 1, bọn họ không thể đi tiếp nữa. Người quay đầu lại giết chết người đó là được rồi. Xịt tâm trạng bực bội, nghe được câu nói này càng thêm không vui. Người mặc áo choàng đen không nói gì nữa, nhìn xung quanh, liền xông vào một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà này ở khu 13 rất hiếm có, trong số những tòa nhà thấp bé lại vô cùng nổi bật. Nhân viên ban đêm đều đã tan làm, may mắn tránh được một tai nạn. Chúng ta tại sao phải trốn tránh, chẳng lẽ ngươi không đánh lại hắn sao? Xịt lúc này chỉ muốn người mặc áo choàng đen dứt khoát giết chết người đó, chứ không phải là phải trốn tránh như vậy. Người mặc áo choàng đen dừng lại một chút, dẫn Xịt đi lên cầu thang. Điện hạ, hiện tại chúng ta không nên để lộ hành tung, giết một người thì dễ, nhưng cũng lãng phí thời gian, lại dễ bại lộ vị trí của chúng ta. Đợi đến khi họ không tìm được người mà thả lỏng canh giữ, chúng ta mới rời khỏi thủ đô đến biên giới. Người mặc áo choàng đen đây là lần đầu tiên nói với Xịt nhiều lời như vậy. Nhưng dù Xịt đã bị cơn giận che mở lý trí, nhưng cũng hiểu đối phương nói đúng. Hiện tại bọn họ chẳng còn gì cả, dù là con tội quỷ cấp 4, hay là cứ điểm của quân cách mạng, kể cả những thuộc hạ mà ông ta cho là bia đỡ đạn đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Ông ta đâu còn tư bản nào ở lại đây. Cầu thang dưới chân dường như không có điểm dừng, từng bước, đi 20 bậc thang, lại phải rẽ một góc. Giống như cuộc đời ông ta, chưa từng có được gì bằng phẳng, luôn gặp phải đủ loại chướng ngại. Rẽ một góc, đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Xịt túi đầu nhìn xuống chân. Đúng vậy, chuyện lần này chính là một khúc ngoặt, đối với ông ta không tính là gì. Chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, luôn có thể đạt đến đỉnh cao kế tiếp. Tâm cảnh đột nhiên trở nên rộng mở, Xịt không còn để ý đến những thứ đã mất nữa, dù sao ông ta sớm muộn gì cũng sẽ cướp lại. Vừa lúc ông ta ngẩng đầu lên tiếp tục đi về phía trước, thì ở chỗ thang máy bên cạnh, trong bóng tối, ánh sáng đỏ lóe lên. Trên màn hình hiển thị bên cạnh cửa thang máy, con số bắt đầu thay đổi từ 1. Có người đang ngồi thang máy. Xịt trong lòng giật mình, quay đầu lại nhìn người mặc áo choàng đen. Hai người nhìn nhau, đều hiểu là người đang đuổi theo bọn họ đã vào trong rồi. Đợi một lúc, con số từ 1 thành 2, lại từ 2 thành 3. Người đó đang tìm kiếm tòa nhà. Vị trí mà bọn họ đang đứng ở tầng 4, lần kế tiếp đối phương sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 318, cho tới bây giờ đều không có hy vọng. Chương 318, cho tới bây giờ đều không có hy vọng. Ban đầu người mặc áo choàng đen dẫn Xịt vào tòa nhà, chỉ là để tránh những trận chiến không cần thiết. Nhưng một khi chiến đấu không thể tránh khỏi, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, bảo bệ hạ tự mình đi lên trên, càng lên trên càng tốt, tránh bị trận chiến ảnh hưởng. Con số trên màn hình đã hiện lên số 4. Người mặc áo choàng đen ẩn nó ở góc cầu thang, điều chỉnh nhịp thở chậm lại. Không khí căng thẳng sắp bùng nổ, âm thanh thang máy di chuyển do dây xích nâng lên hạ xuống, trong bóng tối yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Tìm vong, âm thanh thang máy đến nơi vang lên, cửa thang máy mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên trong vang lên, từng bước bước ra ngoài. Người mặc áo choàng đen rất nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc lá, người đến dường như đang hút thuốc, không đội không chậm muốn rời khỏi thang máy. Vừa lúc hắn đang chờ đợi thời cơ, thì tiếng bước chân lại đột nhiên biến mất. Những lần thoát chết trong gang tấc đã khiến người mặc áo choàng đen lập tức rời khỏi vị trí, một cái lộn người nhảy đến góc phía trên, chỉ thấy bức tường mà vừa rồi hắn đứng có một cái lỗ. Đây là dấu vết do súng bắn xuyên qua, viên đạn đó xuyên qua tường rồi tiếp tục bắn vào lan can, lực mạnh mẽ đã làm gãy đoạn kim loại đó. Tường cầu thang không dày, nhưng cũng không phải loại súng ngắn có thể bắn thủng được, có thể thấy đối phương nhất định là người thức tỉnh. Một khi đã là người thức tỉnh, lại sử dụng súng, người mặc áo choàng đen lập tức nhận ra thân phận người đến. Nhưng không đúng à, tin tức mà thủ lĩnh nhận được không phải là người này đã bị bắt sao, chẳng lẽ nhanh như vậy đã được thả ra? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, một thân ảnh trắng như vầng sáng liền xuất hiện. Rõ ràng động tác rất nhanh nhẹn, lại mang đến cảm giác tao nhã, ánh sáng sao màu cam nhạt mang theo chút sương mù, giống như một cơn lốc màu trắng, trực tiếp lao tới từ phía trước. Nếu đổi lại là người thường, có lẽ thân thể bị đá trúng cũng không phản ứng kịp, nhưng người mặc áo choàng đen lại phản ứng cực nhanh, một cái xoay người, không né tránh, mà dùng kiếm nhỏ trong tay đỡ một cái, khi lướt qua liền nhanh chóng cắt một nhát, rồi đặt lên một khẩu súng kim loại. Hai bên rất nhanh giao chiến một lượt. Không gian cầu thang rất chật hẹp, người mặc áo choàng đen nơi để tránh né rất hạn chế, Nhưng dù như vậy, khi đối mặt với sự phục kích của kẻ thù lại chuyển thủ thành công, vung kiếm liền lao lên. Cầu giao tòa nhà đã bị cắt điện sau giờ làm việc, dù tiếng súng vừa rồi cũng không khiến đèn cảm ứng sáng lên. Trong bóng tối, người mặc áo choàng đen và đối phương giữ một khoảng cách nhất định, loại kiếm mà hắn sử dụng không thích hợp cận chiến, để lại khoảng trống là thói quen của hắn. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của đối phương dường như không kém hắn, chỉ giao thủ vài lần, đã nhận ra ý đồ của hắn, khoảng cách vốn dĩ hơi xa đột nhiên bị đối phương rút ngắn. Cũng đúng lúc này, người mặc áo choàng đen mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Jean Stuart. Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên từ miệng người mặc áo choàng đen, Tạ Kỳ ngậm thuốc lá, quan sát đối phương từ trên xuống dưới. Người không tệ, lại có thể đánh với ta lâu như vậy. Vừa mở miệng đã là giọng điệu niệm ai, dường như không nói như vậy liền không thể nào nói chuyện. Trước nay những người nghe hắn nói như vậy đều sẽ lộ vẻ tức giận, nhưng người mặc áo choàng đen này dường như không nghe ra, giọng nói không hề có chút biến hóa nào. Có thể được công tước đại nhân khen ngợi, là vinh hạnh của thuộc hạ. Ồ, có vẻ như ngươi rất hiểu ta. Khóe môi Tạ Kỳ hơi nhếch lên, bắn một phát súng. Lưỡi kiếm thon dài lóe lên ánh sáng trắng trong bóng tối. Tạ Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay trái đau nhói, một vết máu xuất hiện trên người. Đây là lần đầu tiên Tạ Kỳ bị thương trong bản đồ này. Ánh sáng đỏ tươi dần dần xuất hiện từ đáy mắt, đó là ý thức của thân thể này trào dâng lên. Một loại khao khát không thể nào chịu đựng được dường như từ trong lòng tôn trào, mạnh mẽ giống như dòng ngầm dưới đáy biển, dần dần hội tụ, cuối cùng biến thành những vảy nhỏ. Những vảy vàng từ bàn tay đang cầm súng từ từ lan lên trên, dần dần bao phủ nửa khuôn mặt bên phải của Tạ Kỳ. Quỷ dị, tà ác, xinh đẹp. Ngoại hình nửa người nửa quỷ khiến cho người mặc áo choàng đen định tiếp tục chiến đấu liền dừng lại không nhúc nhích. Ngươi chẳng lẽ điên rồi, ngươi thực sự là một tên điên. Độ thức tỉnh của ngươi chẳng lẽ câu tiếp theo, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ vị công tước này trước nay đều chưa từng giải phóng năng lực của mình, đã có thể đánh ngang ngửa với mình rồi? Sau khi giải phóng năng lực, Tạ Kỳ cảm thấy một loại sức mạnh chưa từng có tràn ngập toàn thân. Súng mà Jien sử dụng là loại đặc riêng, chính là để cho người khác cho rằng đây là năng lực của hắn. Đã ẩn giấu lâu như vậy, vẫn là lần này khi đối mặt với một cao thủ không kém mình và bị thương sau một thời gian dài mới giải phóng năng lực. Những vảy vàng nóng ánh dù trong bóng tối cũng tỏa sáng, khi Tạ Kỳ hành động, những vảy này giống như gợn sóng nước vậy, kết hợp với mái tóc vàng của hắn, cả người toát ra vẻ quyến rũ của yêu ma. Tiếc thay, người mặc áo choàng đen tận mắt chứng kiến cảnh tượng này lại không hề có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp này. Dự cảm nguy hiểm tột độ đâm nhói khắp người hắn. Tay nắm chặt chuôi kiếm, dưới sự áp bức của Tạ Kỳ, ngay cả bước chân cũng rất khó di chuyển. Họ đã sơ suất. Trong thông tin đã thu thập, đã đánh giá rất cao về công thức sơ tuột, nhưng ai ngờ đối phương lại cẩn thận như vậy, thế mà lâu như vậy cũng không hề bại lộ chút sức mạnh thực sự nào. Mắt phải của Tạ Kỳ cũng biến thành mắt dọc. Đôi mắt giống như động vật máu lạnh đã không còn chút tình cảm nào của con người, chỉ có sự tàn bạo và điên cuồng đang sôi trào bên trong. Khẩu súng đã hòa vào trong thân thể Tạ Kỳ, biến thành sức mạnh đang dâng trào trong người hắn. Ngươi rất may mắn, có thể nhìn thấy ta ở dạng này trước khi chết, phải biết, những người biết được bộ dạng ta như vậy, cơ bản đều đã chết hết rồi. Tạ Kỳ nắm chặt nắm đấm phải, vừa dứt lời liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh mẽ liền tấn công vào mặt người mặc áo choàng đen, kiếm nhỏ và cánh tay trái đồng thời che chắn trước mặt. Thời gian dường như ngừng lại, ở chỗ hai bên tiếp xúc, dường như có âm thanh không gian vỡ vụn. Máu thịt tan chảy, lưỡi kiếm gãy. Thân ảnh người mặc áo choàng đen sau một thoáng ngưng động, liền bị sức mạnh khổng lồ hất văng vào bức tường phía sau, toàn bộ sức mạnh đều dồn vào cơ thể hắn, đập vào tường mà lại không hề làm hỏng bức tường. Thật sự là khống chế sức mạnh tinh tế. Người mặc áo choàng đen ngã xuống đất, che ngực ho khan. Khu khu khu, sự tuyệt vọng to lớn trào dâng trong lòng, hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Nghĩ đến bệ hạ vẫn đang ở tầng trên, chờ hắn đến đón, một ngọn lửa liền chống đỡ hắn đứng dậy. Nhưng hắn bị thương quá nặng, chỉ vài giây, người mặc áo choàng đen lại ngã xuống đất. Chỉ một chiêu thôi. Mình chính là người thức tỉnh có độ thức tỉnh 90 nhưng lại không thể nào chống đỡ được một chiêu trước mặt công tước sở thuật. Nghĩ đến kế hoạch của bọn họ, dù con tội quỷ đó không bỏ trốn, kế hoạch của bệ hạ diễn ra thuận lợi, thì rất có thể cũng chỉ có thể gây tổn thương cho người thường và người thức tỉnh, cuối cùng vẫn bị người trước mắt này kết thúc mọi chuyện. Kế hoạch xây dựng lại đế quốc Đông, từ đầu đến giờ đều không hề có hy vọng. Chương 319, do chính các ngươi quyết định chương 319, do chính các ngươi quyết định xịt đã rất lâu rồi mới có cảm giác này. Sợ hãi, hoảng loạn, tim đập thình thịch. Từ khi tách khỏi người mặc áo choàng đen, ông ta vẫn luôn đi lên trên. Bậc thang dưới chân ngày càng dài, bước chân càng lúc càng nặng nề. Vừa lúc ông ta sắp đến được nóc nhà, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng động lớn từ phía dưới. Ông ta dừng bước, những ngón tay đang đặt trên lan can đột nhiên siết chặt. Không sao cả, Xịt rất mạnh, là người thức tỉnh có độ thức tỉnh 90 toàn bộ đế quốc Tây không có ai có thể địch lại hắn. Rất nhanh hắn sẽ giải quyết tên đang đuổi theo mình, rồi đến đây dẫn ông ta rời khỏi đây. Tiếng tim đập mạnh vang lên trên cầu thang, Xịt dùng tay trái mạnh mẽ ấn vào ngực, không để cho sự sợ hãi chiếm giữ trái tim, làm chậm bước chân. Vừa lúc sắp bước vào nóc nhà, tay đặt lên tay nắm cửa, đột nhiên lại quay đầu nhìn xuống phía dưới. Tiếng chiến đấu vẫn vang vọng lúc này đã biến mất, chẳng lẽ Xịt đã kết thúc rồi sao? Vậy thì là trở về tìm hắn, hay là đợi hắn lên trên nóc nhà? Tòa nhà này có 20 tầng, thể chất của Sa Mị chỉ là người thường, dưới sự thúc đẩy của một luồng khí có thể trong thời gian ngắn leo lên đến tầng cao nhất đã tiêu hao gần hết thể lực, vì vậy ông ta chỉ do dự một chút liền xoay tay nắm cửa. Vẫn là ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, sau này vẫn phải cùng Xịt lên đường, không thể nào tiêu hao thể lực vào những việc không cần thiết. Gió đêm mạnh mẽ thổi qua khe cửa. Xịt bước ra một bước, do vội vàng rời đi, ông ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng, Lúc trước trên đường chạy trốn do ạ diện lìn dâng cao mà không hề cảm thấy lạnh, nhưng vừa đặt chân lên nóc nhà ở độ cao này, gió mùa thu lạnh thấu xương, trực tiếp xuyên thấu toàn thân ông ta. Xì, lạnh chết ta rồi. Vừa mới bước ra ngoài, ông ta liền ôm chặt người, lập tức muốn lui trở lại trong phòng. Bút. Ai? Đột nhiên phía sau vang lên tiếng cửa đóng sầm. Xì lập tức quay người chạy lại, tay đặt lên tay nắm cửa mà kéo mạnh, nhưng lại không hề lay chuyển được cánh cửa đã được đóng chặt. Rồi, ông ta nghe thấy tiếng kính vỡ từ tầng dưới. Một cơn lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên. Người này không phải là Xì, là tên đang truy đuổi. Hắn vẫn luôn theo dõi mình, sau khi mình vào trong nóc nhà liền lập tức đóng cửa lại, rồi từ cửa sổ mà đi ra. Vậy thì hiện tại vị trí của hắn đang ở. Hàm răng của Xịt không thể nào kiềm chế mà run rẩy. Xịt làm sao rồi? Tại sao lại để người này đến? Đột nhiên, tiếng vô cánh vang lên phía sau ông ta. Trong môi trường yên tĩnh, tiếng động này quá mức rõ ràng, khiến cho Xịt hoàn toàn không thể bỏ qua. Kế tiếp, tiếng chân chạm đất chuyển đến. Xịt cắn chặt răng, quay đầu lại, liền thấy cảnh tượng suốt đời khó quên. Đó là một thân ảnh màu vàng. Sĩ không thể nào miêu tả suy nghĩ của mình khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, chỉ cảm thấy đối phương căn bản không phải là sinh vật có thể xuất hiện ở nhân gian. Nửa thân thể của người đó được bao phủ bởi vậy, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại mang một loại vẻ đẹp kỳ dị. Nửa thân thể còn lại vẫn là hình dạng con người, tay cầm lấy chân một con quạ đen, từ trên trời rơi xuống. Mái tóc vàng vẫn đang tỏa sáng trong đêm tối, khuôn mặt vốn đã vô cùng tuấn tú, dưới sự tô điểm của nửa khuôn mặt không phải người, lại càng mang đến một loại cảm giác chấn động thị giác mạnh mẽ. Con quạ, mái tóc vàng và khuôn mặt này vô song. Diễn sơ tuột. Công tước khát máu. Chật, Tạ Kỳ dưới sự trợ giúp của mẹ ra đến được nóc nhà, khẽ cúi đầu, lại châm một điếu thuốc. Sau khi được thả ra khỏi tòa án xét xử, quản gia đã đưa cho hắn quần áo đã chuẩn bị từ trước, kèm theo hộp thuốc lá đã được đổ đầy. Tạ Kỳ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh quân cách mạng trước mặt, cũng là thái tử cũ của đế quốc Đông, Eddie Dreiser. "Xin lỗi, nơi đây không được phép đi qua." Eddie Dreiser điện hạ. Khi nói đến từ điện hạ, khỏe môi Tạ Kỳ hơi nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang chế giễu, cũng giống như đang tiếc nuối. Chế giễu đế quốc của đối phương đã bị hủy diệt, nhưng vẫn ngoan cố giữ lấy vinh quang ngày xưa. Tiếc nuối việc đối phương dù tốn bao nhiêu tâm sức, từ bỏ tất cả, cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn. Loại cảm xúc phức tạp này đương nhiên không thể nào chuyển đến não bộ của Sid. Đối với ông ta, lời nói của Tạ Kỳ chính là sự chế giễu của kẻ thắng đối với kẻ bại, cũng là bản án tử hình dành cho ông ta. Môi Sid run rẩy, khuôn mặt tái nhợt như quỷ, "Sid, ngươi đã làm gì Sid?" "Sid." Tạ Kỳ nghiêng đầu, đồng thời thổi ra một làn khói thuốc. "À, ngươi đang nói đến tên mặc áo choàng đen đó sao? Hắn không tệ, lại có thể sống sót sau khi chịu một đòn của ta. Hiện tại hắn vẫn còn ở dưới, ngươi muốn đi xem hắn không?" Theo lời nói của hắn, khuôn mặt Xịt càng ngày càng mất đi huyết sắc. Làm sao có thể được, tại sao người này lại mạnh như vậy? Tình báo không phải nói hắn có thể đánh ngang ngửa với Lý Đồ sao? Độ thức tỉnh nhiều nhất cũng chỉ khoảng 80, làm sao có thể một chiêu đã đánh bại Xịt? Quái vật ngươi là quái vật. Rõ ràng bản thân cũng từng ra lệnh cho thuộc hạ nghiên cứu tội quỷ, lại tạo ra số 0, con tội quỷ cấp 4 ban đầu. Điều này trong mắt bất kỳ ai đều là hành vi phản nhân loại, nhưng Xịt lại chỉ vào Tạ Kỳ mà nói hắn là quái vật. "Ha ha, loài người thật sự là loài sinh vật không biết tự kiểm điểm." Tạ Kỳ cười khẽ, đồng tử bên trái co lại, giống như nhớ đến chuyện gì đó buồn cười. Đột nhiên, hắn dùng sức đặt chân, giống như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Xịt. Bàn tay giống như cái kìm trực tiếp siết chặt cổ Xịt, trong lòng bàn tay Tạ Kỳ, cổ của đối phương mềm mại giống như sợi mì, chỉ cần dùng sức liền có thể bóp đứt. Sắc mặt Xịt vặn mèo, đây là lần đầu tiên ông ta chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Tạ Kỳ cố ý đưa nửa khuôn mặt đến gần ông ta, cười nói, "Ha, ta chính là quái vật, một khi là quái vật thì làm bất cứ việc gì cũng không lạ đúng không?" Chưa kịp để Xịt hiểu được ý tứ trong lời nói của Tạ Kỳ, bọn họ liền giống như quả đạn pháo mà lao ra khỏi cửa lớn phía sau. Quãng đường mà Xịt đi mất hơn 10 phút, dưới sự trợ giúp của Tạ Kỳ, chưa đến 1 phút liền trở lại tầng 4. Thương thế của Xịt quá nặng, dù Tạ Kỳ không để ý đến hắn, thì không lâu nữa hắn cũng sẽ tự mình chết đi. Hiện tại hắn vẫn đang dựa vào tường, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Tiếng động hai người đến đã thu hút sự chú ý của Xịt, Tạ Kỳ vung tay, liền ném Xịt đến trước mặt Xịt. Hắn dùng chân đạp lên ngực Xịt, "Điện hạ, ta có thể tha cho một trong hai người các ngươi." Lực đạo dần dần tăng lên, ngực Xịt bị ép chặt, vì đau đớn mà rên rỉ. Ánh mắt Xịt vốn dĩ mơ hồ lúc này đã tập trung, gắng sức muốn đứng dậy cứu ông ta. Nhìn thấy phản ứng của Xịt, khóe môi Tạ Kỳ từ từ cong lên, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. "Nhưng người này, đương nhiên là do chính các ngươi quyết định. Đi thôi, nói đi, ra lệnh đi, để cho tên thuộc hạ trung thành với ngươi, người thuộc hàng ngũ đỉnh cao của ngươi thức tỉnh chết đi, để đổi lấy tính mạng của ngươi, tên quân vương diệt vong, không đáng nhắc đến này đi." Chương 320, quân cách mạng chương 320, quân cách mạng Xịt gắng gượng mở mắt ra, liền nghe thấy lời nói của Tạ Kỳ. "Khà khà, thật nực cười, đây là mưu ổ hèn bọn họ sao? Cũng không cần bệ hạ ra lệnh, chỉ cần bệ hạ gật đầu thì hắn tự mình tự sát là được." Nhưng chưa kịp nói gì, Xịt giống như bị quái vật đuổi theo vậy, ngay cả suy nghĩ cũng không có, liền liên tục nói, "Giết hắn, giết chết hắn, tha cho ta, ta là vương đế quốc Đông, ta không thể chết ở đây." Tạ Kỳ cười híp mắt nhìn vẻ mặt xấu xí của Xịt, khóe mắt nhìn thấy người mặc áo choàng đen túi đầu im lặng, không hề phản bác. "Là vậy sao, xem ra thuộc hạ của ngươi rất trung thành nha, vậy thì đúng đúng. Tha cho ta, mạng của ta không thể nào bỏ ở đây được, ta còn muốn làm nên một đại nghiệp." Dường như lòng can đảm của Xịt đã bị cơn đau làm cho vỡ tan, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như trước, đối với lời nói của Tạ Kỳ chỉ muốn mau chóng bảo toàn tính mạng. Xịt cũng chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế tâm trạng bất an, chờ đợi kết cục chết đến. Nhưng tình hình phát triển lại không như họ tưởng tượng. A a a a. Một tiếng kêu thảm thiết như tiếng heo bị rết vang lên phía trước. Xịt đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngực xịt bị xuyên thủng, toàn thân bị một cây gậy đâm xuống đất, chính là từ miệng hắn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vậy hạ, mắt xịt lập tức đỏ ngầu, không màng đến thân thể đang dần dần mất nhiệt, cố gắng muốn đến cứu ông ta. Tạ Kỳ trên tay cầm một đoạn lan can kim loại tháo ra từ bên cạnh, cười híp mắt nhìn người sắp chết dưới chân mình. Tại sao lại giết chết vậy hạ? Tay xịt run rẩy, cẩn thận đến gần mũi xịt. Vốn chỉ là người thường, trong tình trạng thương vong chí mạng này, xịt căn bản không hề có chút sức chống cự nào, chỉ vài giây liền tắt thở. Đối mặt với sự chất vấn của xịt, Tạ Kỳ buông tay ra, vỗ vỗ tay, giống như đang phủi đi bụi không tồn tại. Ta dù hỏi các ngươi vấn đề, nhưng không có nghĩa là sẽ nghe theo lời của các ngươi a. Đối với ta mà nói, vị điện hạ này hoàn toàn không có tác dụng gì, còn ngươi trong tay hắn xuất hiện một lá bài, chú hề đỏ tươi xuất hiện trên đó, khóe môi cong lên tạo thành một đường cong trong mắt xịt, giống như đang niệm ai và chế giễu. Giúp ta phát huy hết tác dụng, tiêu hao giá trị cuối cùng của ngươi đi. Đêm đó, tất cả những người dân thu mình trong nhà đều biết đã xảy ra chuyện lớn. Có lẽ là tội quỷ, có lẽ là những chuyện đáng sợ khác. Bất kể là cái gì, đều không liên quan gì đến những người thường như họ. Chỉ cần có việc làm, có thể ăn no mặc ấm, không bị quấy rầy bởi những tai họa vô cớ, thì bọn họ có thể tiếp tục làm ngơ, sống qua ngày như vậy cả đời. Tổ chức diệt tội cùng bộ phận cảnh vệ và vệ sĩ, chỉ trong một đêm đã bắt được toàn bộ cứ điểm của quân cách mạng. Những thành viên quân cách mạng bị bắt rất nhiều, nhưng đa số đều chết trong trận chiến. Phòng thí nghiệm nơi số không ở trước đây cũng bị phá hủy, những ghi chép thí nghiệm và công thức phối chế thuốc trong đó đã khiến cho phòng thí nghiệm đế quốc vô cùng mừng rỡ. Không phải là nói năng lực của những nghiên cứu viên quân cách mạng mạnh hơn nghiên cứu viên đế quốc, mà là hướng nghiên cứu của hai bên không giống nhau. Nghiên cứu viên đế quốc chủ yếu nghiên cứu việc lợi dụng năng lực của tội quỷ để nâng cao thể chất và độ thức tỉnh của người thức tỉnh, ngược lại quân cách mạng thì lại nghiên cứu chính tội quỷ, còn chế tạo ra đủ loại quái vật có năng lực khác nhau. Muốn chế tạo ra loại tội quỷ này thì số lượng con người cần tiêu hao không thể đếm xuể. Bất kể lời quân cách mạng nói về mục tiêu của mình có bao nhiêu chính nghĩa, nhưng thực tế việc bọn họ đang làm chính là phản nhân loại. Rất nhiều thành viên không rõ tầng lớp lãnh đạo đang nghiên cứu gì, còn tưởng rằng chỉ là vì muốn khôi phục vinh quang đế quốc Đông, những người bị bắt đều được đưa đến các chi nhánh khác nhau để huấn luyện và tẩy não, trở thành lực lượng dự bị của quân cách mạng. Hiện tại các thành viên nòng cốt của quân cách mạng đều bị bắt hoặc bị giết ở thủ đô, những thành viên giải rác ở các thành phố khác thì sau này từ từ xử lý. Hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy, trên mặt những người tham gia hành động đều tràn ngập nụ cười, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi vì thức đêm. Đương nhiên rồi, bọn họ đã phá hủy căn cứ bí mật nhiều năm nay của tổ chức này, dù thủ lĩnh của họ vẫn đang chạy trốn, nhưng chỉ còn lại một mình, muốn lại tập hợp được nhiều người như vậy thì không phải là không thể, mà là rất khó. Nghĩ đến chiến công lần này đủ khiến tất cả mọi người ở đây đều thăng cấp, dù là tiền lương hay là phúc lợi đều được nâng cao, ngay cả những người không mấy quan tâm đến vật chất cũng đều tâm trạng vui vẻ, dù sao bệ hạ cũng đã ra lệnh, nói là trong nghi thức ngày mai sẽ công khai trao huân chương cho vài người lãnh đạo. Đây chính là vinh dự chưa từng có. Có thể trực tiếp đối diện với bệ hạ, còn có thể nói chuyện với bệ hạ, đây là chuyện vinh hạnh cỡ nào chứ? Ngay cả Lý Đồ cũng thở dốc. Từ tối qua Tạ Kỳ trở về trang viên, đến sáng nay Xạ Dạ và những người khác được thả ra. Khi đi làm vào sáng nay liền biết được tin tức này. Các người đi đâu rồi? Lần này tổ chức diệt tội chúng ta đã lập công rồi đấy, tất cả thành viên đều được thăng cấp, dù đội trưởng các ngươi không biết đi đâu rồi, ta vẫn báo cáo cho cấp trên, không cần cảm ơn ta quá nhiều đâu. Tên tráng hán tóc đỏ một tay chống lạnh, một tay đập mạnh lên vai Tiêu Tiêu. Hắn cười to, nhìn vẻ mặt liền biết tâm trạng rất tốt. Xạ Dạ và Tiêu Tiêu đương nhiên biết Tạ Kỳ đi đâu rồi, tối qua còn tận mắt chứng kiến đối phương dẫn một người trở về. Dù không hề nói rõ thân phận người đó, nhưng sau khi biết thủ lĩnh quân cách mạng vẫn chưa bị bắt, thì trong lòng bọn họ đều đã rõ ràng, công tước nhất định là đi bắt bọn họ rồi. Người đó dù không phải là thủ lĩnh, thì cũng là người có liên quan. Lý Kỳ và những người khác thấy Xạ Dạ và Tiêu Tiêu trở lại, cũng đi lên an ủi họ. Những người khác tám chuyện với họ về trận chiến tối qua, tiếc nuối việc họ đã bỏ lỡ những cảnh tượng thú vị. Người không nhìn thấy đó, không ngờ trong thủ đô lại giấu kín nhiều cứ điểm như vậy, nếu không phải biết được từ miệng những tên tù binh, còn không biết bọn chúng giấu đến bao giờ. Đúng vậy, nghe nói bọn chúng định làm loạn trong nghi thức, may mắn công tước đại nhân đã tiên liệu trước, để chúng ta canh giữ ở đó ngồi chờ thỏ, giờ kế hoạch của bọn chúng đã hoàn toàn thất bại. Còn nữa, con tội quỷ có vẻ như là cấp 5 kia hóa ra lại do bọn chúng nghiên cứu ra, nghe nói con quái vật đó bỏ chạy còn giết chết rất nhiều người của bọn chúng, không biết đang nghĩ gì, thế mà lại không hề có biện pháp gì lại để cho nó chạy thoát. Đúng vậy à, may mắn có công tước đại nhân, có thể khiến cho con tội quỷ cấp 5 đó nghe lời, quả nhiên là công tước đại nhân, thực sự là quá ngầu. Đội trưởng Bốn Di đã vô địch thiên hạ, loại chuyện nhỏ này chỉ là điểm nhỏ trong lý lịch của ông ấy thôi. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Lý Đồ dần dần trầm xuống. Không phải chứ, các ngươi không nên khen ta sao? Chính ta là người báo cáo chiến công, sao lại chuyển sang gì em rồi? Chương 321, vậy thì sao? Chương 321, vậy thì sao? Khán giả cấp bạch kim tử thương tư đồ tặng tù nhân Tạ Kỳ 999.999 đồng xu vàng pháo hoa. Khán giả cấp bạch kim tử thương tư đồ tặng tù nhân Tạ Kỳ 888.888 đoá hồng trời ạ. Đại thần nào đó vậy, ngài còn có con trai lạc mất ở ngoài sao? Tên này quen thuộc quá, hình như ở đâu đó từng nghe qua Ivan Sở Cảm à. Ta nhớ rồi, chẳng phải chính là tên biến thái đó sao? Lá gan lớn thật, dám bất kính với đại thần, kéo ra ngoài giám cấp. Không không không, các người không nhớ sao? Chính là tên lúc đầu giả gái muốn sinh con cho đại thần, sau đó lại hùng biện thắng lợi vẻ vang, ở bản đồ thứ 2 của đại thần muốn ném vàng giúp khôi phục ký ức nhưng lại bị đại thần từ chối, rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu đó à, hừ hừ quả nhiên dù ca không có mặt, giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết về ca Tạ Kỳ ném tiền từ nóc nhà đại thần, ngày sau mà lâu như vậy không xuất hiện, chẳng lẽ là thay lòng đổi dạ rồi sao? Hóng ra mà, có thể đấy, nghe nói các nhà tù khác cũng xuất hiện vài tân binh không tồi, đại thần đi chỗ khác ném vàng rồi đúng không? Xem kịch, mọi người nhỏ giọng chút, đừng có lại làm cho đại thần rời đi nữa, đây chính là fan cứng số 1 của đại thần mà, ngươi, các người, coi thường ai chứ? Ai đi chỗ khác lại dễ ảm chứ, nếu không phải nhà không cho dùng mạng, ta sao lại lâu như vậy không xuất hiện? Ồ ồ, cái gì? Không cho dùng mạng, chẳng lẽ đại thần là vị thành niên sao? Kinh hãi, ngươi đang nói ai chưa thành niên hả? Năm nay ta 18 tuổi rồi, chỉ là nhà quản nghiêm thôi, trong thế giới thực, trên đảo nổi của gia tộc Tư Đồ, một người có vẻ ngoài giống quản gia đến trước tòa nhà chơi game được xây dựng đặc biệt dành cho thiếu gia, sau khi nhận diện khuôn mặt, hệ thống thông minh trên đảo nổi liền giúp hắn kết nối với Tử Thương Tư Đồ, người đang hùng biện trong lịch dễ ảm. Thiếu gia, gia chủ đã trở về rồi, đang ở lầu chính tìm ngài. Sắc mặt Tử Thương Tư Đồ thay đổi, khuôn mặt vốn đang tức giận hiện lên vẻ hoảng loạn. Xong rồi, cha không phải nói là đi thương lượng công việc ở chính phủ sao? Sao lại nhanh như vậy đã trở về rồi? Hắn khó khăn lắm mới nhân cơ hội này đến xem Tạ ca, ai ngờ thời gian lại ngắn như vậy, sớm biết hắn đã ném thêm vài đồng xu vàng rồi. Suy nghĩ cũng vô ích, hắn chỉ có thể thoát khỏi lịch dễ ảm, chỉ để lại một câu, ta sẽ trở lại, liền thoát khỏi trí não. Toàn bộ biệt thự này được thông suốt, ở giữa là một phòng chơi game bằng kính hiện đại, có giường chơi game thoải mái và đủ loại thiết bị, xung quanh là cầu thang xoắn ốc, có thể tùy ý điều khiển dừng ở bất kỳ phòng nào, trong mỗi phòng đều có thiết bị chơi game khác nhau. Tử Thương Tư Đồ lúc nãy đang nằm ở trong phòng xem bản đồ đảo tù, đứng dậy liền có thể trực tiếp đến cửa lớn tầng 1. Cửa dưới sự điều khiển của hệ thống thông minh, căn bản không cần hắn động tay đã tự động mở ra, Tử Thương Tư Đồ khuôn mặt méo xệch, lên chiếc xe bay ở bên cạnh. Toàn bộ đảo nổi này diện tích rất lớn, cũng chỉ có xe bay mới có thể trong vòng 5 phút từ phòng chơi game đến lầu chính, nếu là dựa vào xe điện bình thường thì có lẽ phải lái nửa tiếng. Tử Thương Tư Đồ và quản gia xuống xe, xe bay trực tiếp dừng ở bãi đỗ xe tầng 6 bên ngoài thư phòng. Lầu chính không phải là kiến trúc truyền thống, mỗi tầng đều có thể được coi là một thành phố nhỏ, toàn bộ người gia tộc Tư Đồ đều sinh sống ở đây, trải qua mấy trăm năm, số lượng nhân khẩu ước chừng hơn 10 vạn, gần bằng dân số một thị trấn nhỏ. Mỗi người ở đây đều là họ hàng, đều sống trong lầu chính, nhưng có lẽ mười mấy năm cũng chưa từng gặp mặt. Đương nhiên ngoại trừ dòng chính của gia tộc Tư Đồ, những người trong chi nhánh khác có lẽ không quen biết nhau, nhưng đối với cổ đông lớn của công ty công nghệ Huyền Điểu, cũng là người thực tế điều khiển, là người cung cấp của cải cho hơn 10 vạn người, thì không thể nào không ai biết. Hiện tại, gia chủ hiện nay của gia tộc Tư Đồ cũng là cha của Tử Thương Tư Đồ, Tư Đồ Khế đang mở mắt trên ghế sofa, nhìn con trai mình bước vào. Ngươi lại đi xem hắn rồi? Không có nguyên nhân, kết quả hai người đều biết hắn đang nói ai. Tử Thương Tư Đồ há miệng, không hề phát ra âm thanh, vẻ mặt suy sụp túi lầu xuống. Cha, ta sai rồi, ta chỉ là muốn biết hiện tại hắn sống có tốt không, ta thúc đưa cái vỏ bọc đó đi, nếu hắn không thích đứng thì làm sao chứ? Ngươi nói bậy. Đây là chuyện nhà người ta, không cần ngươi lo lắng. Sao lại không liên quan đến ta? Ta càng rõ ràng là người thừa kế hợp pháp của gia tộc ta, lại vì lời nói của nữ nhân đó mà bị đưa đến đảo tù, hiện tại nhìn thấy hắn có cơ hội ra ngoài, liền tìm cách giam giữ hắn, còn liên hợp với ai trong đó xóa ký ức của hắn, cha, ông ấy cũng là người ngài nhìn lớn lên, ngài có thể cứ thế làm nữa sao? Đủ rồi. Sắc mặt Tư Đồ Khế lạnh lùng, nhìn con trai bị dọa cho sững sờ. Ngươi không hiểu nội tình này, thì đừng có can thiệp vào. Nhìn thấy vẻ mặt Tử Thương Tư Đồ, ông ta dừng lại một chút, giọng nói dịu xuống một chút, ta chỉ có thể nói chuyện này không như ngươi tưởng tượng, Tạ Kỳ là chủ động bước vào đảo tù, ngươi cũng biết tính cách của hắn, nếu hắn không muốn, thì có ai có thể ép buộc hắn làm gì sao? Vậy thì tại sao đợi đến lúc, ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại ngươi cần làm là tranh thủ hoàn thành những khóa học ta giao cho ngươi, ngươi và Tạ Kỳ chỉ hơn kém nhau 10 tuổi, lúc đó hắn ở tuổi ngươi đã sớm hoàn thành khóa học nâng cao, có thể tiếp quản công ty, ngươi lấy hắn làm tấm gương, thì nên. Tử Thương Tư Đồ tuyệt vọng nghe cha mình nói dài dòng dạy dỗ mình, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Ta biết rồi, ta lập tức đi học. Nói xong, hắn cũng không chờ Tư Đồ Khế nói gì, liền cúi đầu chạy ra ngoài. Gia chủ Tư Đồ nhìn thấy con trai vụ bè, không nhịn được thở dài. Ngươi cũng đừng buồn nữa, đợi con trai ta thành công, cũng dẫn cả Tử Thương đi rèn luyện, nó vốn đã thông minh, chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Đột nhiên, một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên từ phía sau ông ta. Tư Đồ Khế quay đầu nhìn lại, một nam nhân trung niên có vẻ ngoài giống Tạ Kỳ 7 phần đi từ phòng bên cạnh vào. Ông ta nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cha con họ, nhưng trên mặt không hề có chút biến hóa nào, vẫn mang theo nụ cười quyến rũ. Ai, nếu con trai ta có được 1/10 năng lực của Tạ Kỳ, thì cũng không cần ta lo lắng như vậy. Ha ha, kỳ vọng của ngươi hơi cao đấy, loại con trai như con trai ta, thì triệu người mới tìm được một, tổ tiên tích đức mấy đời mới có thể có một. Tư Đồ Khế mặt không hề thay đổi nghe đối phương không ngừng khoe khoang con trai mình, ông ta vốn trầm ổn cũng muốn lao đến xé nát miệng đối phương. Lời nói của hắn phần lớn đều là thật, nhưng cũng có chút định nọt, nhưng người bạn thân nhiều năm này lại không hề khiêm tốn chút nào, khiến cho trong lòng ông ta nổi lên ác ý, nhưng thế nào đi nữa, hiện tại hắn cũng không hề nhớ ngươi. Một câu đánh thẳng vào chỗ yếu. Tư Đồ Khế nhìn thấy khóe miệng và lông mày của nam nhân đối diện hơi giật giật, từ từ mỉm cười. Chương 322, tạo phản. Chương 322, tạo phản. Hàng vạn cái đầu người xếp thành hàng ngay ngắn, tất cả thành viên tổ chức diệt tội, cảnh sát bộ phận cảnh vệ đều tập trung ở quảng trường. Hiện tại là chiều ngày trước nghi thức, tổ chức diệt tội và bộ phận cảnh vệ đồng thời ban bố lệnh, yêu cầu tất cả những người không trực đều đến tham gia cuộc họp động viên này. Nhiệm vụ ngày mai đã được sắp xếp xong, rất nhiều người không hiểu tại sao lại phải tổ chức cuộc họp động viên này. Chỉ nghĩ rằng những người cấp trên lại nghiện rồi, muốn thể hiện uy phong trước mặt những người lính cấp thấp này, để trải nghiệm cảm giác làm lãnh đạo. Những người quân cách mạng đều đã bị bắt, hai ngày nay bọn họ cũng thức khuya dậy sớm thẩm vấn, gần như đã khai ra những chuyện từ nhỏ đến lớn của các thành viên. Ngoài thủ lĩnh vẫn chưa bị bắt, thì ở biên giới vẫn còn vài người của bọn họ, nhưng thân phận những người đó sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Rất nhiều người mắt thâm quầng, nhân lúc cấp trên không để ý liền ngáp một cái. Có người thấy hắn ngáp, mình cũng không nhịn được ngáp theo. Cứ thế truyền đi, khi Lý Đồ lên sân khấu, liền thấy phía dưới toàn là những cái miệng há rộng. Khụ khụ. Hắn ho một tiếng, những thành viên phía dưới liền giật mình tỉnh táo lại. Là người phụ trách công khai của tổ chức diệt tội, uy tín của Lý Đồ vẫn rất vững chắc. Dù sao ngoài Tạ Kỳ ra thì hắn được tính là người đứng đầu trong giới người thức tỉnh, đối với cấp dưới cũng rất tình nghĩa, khi tranh giành lợi ích cho tổ chức diệt tội cũng xung phong phía trước, rất được mọi người yêu mến. Hắn trước tiên kéo giãn cổ áo vest đang chật trội, trầm giọng nói, "Mọi người, ta cũng biết trong thời khắc mấu chốt như vậy mà tổ chức loại họp này cũng giống như là..." Lý Đồ vừa mở miệng, lộ ra bộ trưởng cảnh vệ đang đợi phát biểu, liền cau mày. Nghe thấy đối phương dùng lời lẽ thô tục như vậy để miêu tả cuộc họp này, nắm đấm mà nàng đặt ở bên cạnh đã nắm chặt. Là người phụ trách hai bộ phận có quan hệ mật thiết, hai người này có rất nhiều điểm chung, cũng rất dễ dàng nảy sinh xung đột. Lý Đồ tính tình nóng nảy, lại vô tư vô lo, căn bản không hợp với người nghiêm túc như Lộ Dạ. Lần này là vì loại chuyện lớn trên toàn quốc mới hợp tác, Lộ Dạ chỉ có thể nhẫn nhịn sự tùy tiện của người này. Vì vậy, ngày mai liền hành động, mọi người hãy cố gắng hết sức, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, người tuần tra cũng không được nới lỏng cảnh giác, những nhân vật trọng yếu đó hãy nhìn kỹ, đừng có lúc này lại xảy ra chuyện gì đó. Hết. Cuối cùng đợi hắn nói xong, Lộ Dạ thở dài một hơi. Đội trưởng đội 2 đứng rất gần nàng cười hết mắt. Khuyên nàng, đừng có quá mức nghiêm túc, hắn muốn tính tình như vậy mà, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Lộ Dạ biết quan hệ giữa hai người tốt, liền cứng ngắc cười cười, đối với đề tài này không có phản hồi gì. Tiếp theo là Lộ Dạ phát biểu. Những việc khác nàng cũng không cần phải dặn dò gì nhiều, dù việc quốc vương thoái vị là chuyện quan trọng, nhưng căn cứ của quân cách mạng đã bị họ phá hủy, những yếu tố bất ổn đã biến mất, ngoại trừ việc người kế vị sẽ có tranh chấp ra, cũng không có chuyện lớn nào khác. Vì vậy nàng cũng chỉ đơn giản khích lệ vài câu, bảo những người phía dưới làm tốt công việc cuối cùng, ngày mai quốc vương sẽ đối với những người có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ trước đó trao thưởng, trong thời khắc mấu chốt này không thể xảy ra bất cứ rắc rối gì. Lời nói của Lộ Dạ khiến cho những người ở phía dưới ánh mắt sáng ngời. Phải nói đến việc theo đuổi của họ là gì, ngoài tiền ra, chẳng phải là danh tiếng và địa vị sao? Người trong tổ chức diệt tội thì không cần phải nói, thân phận người thức tỉnh vốn không được người thường xem trọng, nhưng những người trong đội cảnh vệ thì lại đều có tương lai tươi sáng, một khi được quốc vương khen thưởng công khai, thì trong việc thăng quan tiến chức sau này đều có thể được rất nhiều lợi ích. Dù sao điều kiện giống nhau, đương nhiên là những người từng gặp bệ hạ sẽ dễ dàng thăng chức. Sau đó, vệ sĩ do bệ hạ phái đến cũng lên sân khấu nói vài câu, trọng điểm chính là bệ hạ rất xem trọng các người là người bảo vệ của người dân đế quốc, cũng là người bảo vệ vinh quang đế quốc, nhất định phải kiên định giữ vững vị trí những lời lẽ tẩy não. Lý Đồ và các đội trưởng đội khác của tổ chức diệt tội đều không hề có cảm xúc, dù sao những lời lẽ đã được sử dụng nhiều năm như một, nghe một lần thì sẽ sôi nổi, nghe hai lần thì sẽ hưng phấn, nhưng nghe ba lần, bốn lần đến lần thứ vô số, chỉ sẽ thờ ơ mà phụ họa, trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Cũng chỉ có những tân binh mới sẽ hưng phấn vì những lời lẽ này, từng người một đều quên đi sự buồn ngủ, hẳn không thể ngay lập tức hy sinh cho đế quốc. Lý Đồ mắt mở đục nhìn chằm chằm vào đám người này, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Đúng rồi, GN đi đâu rồi, cuộc họp động viên này không phải do hắn đề nghị sao? Đội trưởng đội hai bên cạnh sững sờ một chút, ta cũng không thấy hắn, chẳng lẽ là quên mất chuyện này rồi sao? Lộ Dạ cũng nghe thấy lời nói của hai người, nghĩ đến thân ảnh có quên, không tự chủ được mà mím môi. Vừa lúc bọn họ đang tìm kiếm tung tích của Tạ Kỳ, thì một đoàn xe từ xa chạy tới. Những vệ sĩ đang đứng ở mép đã có người nhìn thấy họ, liền thì thầm bàn tán. Tin tức này nhanh chóng truyền đến sân khấu, nhìn từ xa, đã có thể thấy biển số xe ở phía trước nhất. Kỳ lạ, người nghị viện trung ương làm sao lại đến đây chứ? Cuộc họp động viên này đương nhiên phải dọn dẹp hiện trường trước, trong vòng một cây số đều có người canh giữ, người nghị viện trung ương dù có không ngỡ bọn họ cũng sẽ không chọn thời điểm này đến chứ. Vừa lúc bọn họ đang bàn tán xôn xao, thì chiếc xe phía trước nhất đã dừng lại, rồi một thân ảnh quen thuộc đi xuống. GN, công tước đại nhân. Kể cả Lý Đồ đang đứng trên sân khấu, còn có các thành viên đội 13 phía dưới, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Tạ Kỳ xuất hiện. Phải nói việc hắn xuất hiện ở đây không có gì kỳ lạ, nhưng việc hắn ngồi xe của nghị viện trung ương đến thì rất kỳ lạ, không phải nói công tước rất bất hòa với nghị viện sao? Tạ Kỳ khỏe môi mang theo nụ cười, bước xuống xe. Áo choàng trắng rũ xuống phía sau, trên vai áo choàng hiển thị huy chương đội trưởng tổ chức diệt tội dưới ánh nắng mặt trời đang lấp lánh. Lạc Chi từ phía bên kia xe bước xuống, cố gắng giữ cho vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt những người không quen biết trông khá nghiêm nghị. Những chiếc xe phía sau cũng dừng lại, trên chiếc xe thứ hai có người kéo hai người ra, chính là chủ tịch hội nghị và thư ký Lâm Lập. Có vẻ như không ngờ Tạ Kỳ lại to gan như vậy, hoàn toàn không hề để ý đến thân phận chủ tịch hội nghị của mình, liền kéo người đến. Dâu trắng của chủ tịch hội nghị tức giận đến mức dựng đứng lên, muốn rằng co tay khỏi tay vệ sĩ, nhưng lại không thành công. Công tước Sơ Thuật, ngươi đang làm cái gì thế? Như là muốn tạo phản không bằng. Chủ tịch hội nghị vừa đứng vững, liền ném cho hắn một tội danh lớn. Ông ta còn chưa biết mình đã đắc tội với tên sát tinh này, mà lại khiến cho đối phương lại vô lễ như vậy. Đối mặt với sự chất vấn của ông ta, Tạ Kỳ không hề giận, ngược lại hút một hơi thuốc, rồi đi đến trước mặt ông ta từ từ thở ra, vẻ mặt bình tĩnh nói, đừng tức giận à, chủ tịch hội nghị, ta muốn mời ngài đến làm trọng tài cho ta. Có người muốn vu oan hãm hại ta, nhưng nghị viện vẫn chưa điều tra ra được, hung thủ vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, để tránh gây phiền toái cho nghị viện, ta đã mang người đến đây. Dù sao, muốn xử lý, tập trung lại cũng thuận tiện, đúng không? Chương 323, thẻ quá hóa giận chương 323, thẻ quá hóa giận xử lý ngươi định xử lý ai? Chủ tịch hội nghị tóc bạc, tuổi tác thực tế không lớn, cũng chỉ hơn 60 tuổi, chỉ là để duy trì uy tín, mới để râu dài như vậy. Tạ Kỳ không trả lời, Lâm Lập bên cạnh đang rất căng thẳng liền run lên, không nhịn được ngẩng đầu nhìn xung quanh. Áo choàng dài màu trắng thêu chỉ vàng vung dậy, tiếng bước chân vững chãi đi qua bên cạnh các vệ sĩ ở quảng trường. Bọn họ không nhịn được quay đầu lại nhìn, muốn tận mắt chứng kiến vị công tước hát máu nổi tiếng, nhưng lại luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi này. Lạc Chí đi theo sau Tạ Kỳ, trong tay cầm một chồng giấy, đều là những người có khả năng trong nửa tháng này, sau khi trải qua một phen phân tích phức tạp mới tìm ra được người có khả năng nhất vào văn phòng của công tước lấy thuốc lá và có liên hệ với người trong bộ phận cảnh vệ và nghị viện. Vừa rồi, khi gọi điện thoại nói cho Tạ Kỳ biết mình đã tìm được người đó, cúp máy chưa được nửa tiếng, đối phương đã hành động nhanh chóng đến trang viên nghị viện. Lần này hắn không phải một mình đến, phía sau dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, đều là những người do quốc vương giả giao cho hắn. Những vệ sĩ nghị viện vốn đã e ngại uy phong của công tước, khi thấy hắn đến hung hãn như vậy, căn bản không định cứng rắn đối đầu, chỉ là làm thủ tục ngăn cản một chút, liền bị huy hiệu quốc vương mà Tạ Kỳ lấy ra làm cho sửng sốt. Huy hiệu này là do quốc vương giả chuẩn bị cho Tạ Kỳ để tiện xử lý vài chuyện, bây giờ lại bị hắn dùng để làm uy phong. Như vậy, Tạ Kỳ thuận lợi dẫn người vào trong, khi chủ tịch hội nghị và Lâm Lập chưa kịp phản ứng, liền bị ép lên xe, còn dùng xe của nghị viện trung ương. Ánh mắt Lâm Lập như dao găm, chiếu thẳng vào lưng Lạc Trì, khiến cho hắn cảm thấy một cơn gió lạnh, còn run lên. Tạ Kỳ như thể mọc mắt sau lưng vậy, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, sợ rồi sao? A, không không không, chỉ là đột nhiên có chút lạnh. Lạc Trì mở to mắt, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hắn không hề nói dối, dù trên đường đến đây hắn hơi căng thẳng, nhưng khi thấy ngay cả chủ tịch hội nghị, nhân vật lớn như vậy cũng ngoan ngoãn dưới tay Tạ Kỳ, thì mình với tư cách chó săn số 1, làm sao có thể mất thể diện được? Hơn nữa hắn đã thu thập đủ chứng cứ, trong lòng tự tin, còn có Tạ Kỳ trong lưng, dù rất nhiều người đang nhìn bọn họ, trong lòng Lạc Trì vẫn rất yên ổn, dường như chỉ cần có Tạ Kỳ thì mọi việc đều không thành vấn đề. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác an toàn từ khi sinh ra đến nay, đó là cảm giác mà cha mẹ cũng chưa từng cho hắn. Từ nhỏ hắn đã biết, mình chỉ là công cụ mà cha mẹ sinh ra để bước vào thành phố bên trong, dù quần áo ăn uống đều do chính phủ cung cấp, nhưng đối với hắn chỉ là đủ ăn no, tình yêu thương của cha mẹ thì lại không hề có. Sau đó có em trai, cha mẹ liền vui vẻ đến thành phố bên trong, để lại một mình hắn 8 tuổi và em trai còn là trẻ sơ sinh. Một đứa trẻ không lớn lại phải chăm sóc một đứa trẻ khác, Lạc Trì chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Ở trường học những đứa trẻ giống như hắn không hề ít, nhưng vẫn có những đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Bọn họ chia thành hai phe, còn trong mỗi phe lại có sự phân chia đẳng cấp. Có cha mẹ dù đã rời đi, nhưng mỗi tháng đều đúng giờ chuyển tiền, cũng có chỉ một người rời đi, để lại một người chăm sóc con cái đến khi trưởng thành. Giống như Lạc Trì, loại cha mẹ đều không hề quan tâm, lại còn để lại cho hắn một gánh nặng, đó chính là tầng lớp thấp kém nhất trong tầng lớp thấp kém. Lạc Trì đã quen với việc định mệnh, làm giảm sự tồn tại của mình và bảo vệ mình trong lúc nguy hiểm. Hắn chưa từng thấy người nào đó rực rỡ, mạnh mẽ và không kiêng nể ai như Tạ Kỳ. Chỉ cần ở nơi có hắn, thì nơi đó liền là trung tâm của mọi ánh nhìn, dường như bất kể ác ý hay thiện ý đều không thể ảnh hưởng đến hắn, lại còn do khí thế mạnh mẽ của hắn mà đè bẹp, khiến đối phương phải cúi đầu. Loại người này từng là tồn tại mà hắn không với tới được, là người mạnh mẽ mà ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra được. Nhưng hiện tại mình lại có thể ở bên cạnh đối phương, còn có thể làm việc cho đối phương, loại người không có năng lực, lại nhút nhát như hắn lại có thể giúp được đối phương. Trong lòng Lạc Trì tràn ngập niềm tự hào. Có lẽ mình cũng không phải là vô dụng. Hành trình tâm lý của Lạc Trì Tạ Kỳ không rõ, chỉ biết đối phương hiện tại vẫn khá có ích đối với mình, liền dẫn người đến chỗ thành viên đội 2. Đội trưởng đội 2 vốn đang quan sát, cau mày lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Những lời mà Tạ Kỳ nói với chủ tịch hội nghị, bọn họ đều đã nghe thấy, chuyện vu khống công tước, đó chính là chuyện bá tước chết. Nhưng chuyện đó không phải là đã qua rồi sao? Bây giờ lại tìm ra hung thủ rồi sao? Nhưng tại sao lại dừng ở thành viên của hắn? Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy khỏi sân khấu, nhảy xuống, chưa đợi hắn đến gần, liền nghe thấy giọng nói mang theo sự chế nhạo đặc trưng của GN nói với thư ký phía sau, nói ra những gì ngươi đã điều tra được đi. A, vâng, công tước đại nhân. Rồi đội trưởng đội 2 liền nghe thấy tên thư ký có vẻ ngoài non nớt đó lấy ra một tờ giấy, từ đầu đọc lên, phó đội trưởng đội 2 tổ chức diệt tội, hạ lộ, từng bị người ta nhìn thấy đang đi dạo ở phố một ngày 10 tháng 9, điều tra thì thấy khu vực làm nhiệm vụ của hắn không bao gồm nơi đó, ngày 11 tháng 9. Hắn tự nhận mình vì công việc mà ăn cơm với bá tước xịt ở khách sạn Hiệu Tần, điều tra thì thấy tổ chức diệt tội lúc đó không hề có nhiệm vụ liên quan đến bá tước này. Ngày 13 tháng 9, mượn cớ giúp hậu cần dọn dẹp văn phòng, hắn đã từng vào văn phòng của công tước, mất gần một tiếng mới ra. Ngày hôm sau hiện trường vụ án mạng ở phố Bột xuất hiện một điếu thuốc của công tước đặt ở văn phòng. Tốc độ nói chuyện của Lạc Trì không nhanh không chậm, vẻ mặt tên thanh niên tóc đen đứng phía trước nhất ngày càng tái nhợt, dường như không ngờ những hành động trước đây của mình lại bị người ta đào ra. Đợi đến khi nghe Lạc Trì kết hợp việc hắn đi dọn dẹp văn phòng và vụ án mạng, hắn liền vội vàng nói với đội trưởng đã đi tới. Đội trưởng, ngài đừng tin lời người này, vụ án mạng gì chứ, liên quan gì đến ta? Ngày 14 tháng 9 buổi tối, cũng là phó đội trưởng Hạ Lộ đang tuần tra phố quận thì phát hiện bá tước chết, bên cạnh hắn lúc đó còn có một thành viên của bộ phận cảnh vệ, cũng là người này vượt quá thẩm quyền báo cáo lên nghị viện trung ương, tổ chức diệt tội và bộ phận cảnh vệ đều là sau đó mới biết. Lạc Trí ngắt lời Hạ Lộ, tiếp tục báo cáo của mình. Đội trưởng đội 2 nghe xong, thực tế trong lòng cũng đang do dự. Chưa điều tra ra thì không biết, nhưng khi được liệt kê ra từng điều từng khoản như vậy, thì bất kể ai cũng sẽ cảm thấy những chuyện của Hạ Lộ này quá mức trùng hợp. Sao những nhân vật và địa điểm quan trọng liên quan đến vụ án mạng này hắn đều từng tiếp xúc, hơn nữa lại đều chỉ trong 4 ngày, nói là trùng hợp, thì đội trưởng đội 2, người từng trải qua nhiều sóng gió này không tin. Không phải như vậy, thực sự là trùng hợp thôi, ta cũng không ngờ người này lại kéo tất cả chuyện này vào người ta, người rốt cuộc là người của ai? Mục đích gì? Tại sao muốn vu khống ta? Hạ Lộ môi tái nhợt, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lạc Trì gầm lên, dường như vẫn chưa thể nào phát tiết hết cơn giận của mình, vô tình nhìn thấy hắn trực tiếp xông lên muốn bóp cổ Lạc Trì. Chương 324, ngươi cam đoan, nhưng ta cho phép sao? Chương 324, ngươi cam đoan, nhưng ta cho phép sao? Hành động của Hạ Lộ rất nhanh, nhưng những người có mặt ở đây, ngoài Lạc Trì ra, thì thực lực của mỗi người đều mạnh hơn hắn, làm sao có thể nhìn Lạc Trì bị thương? Tay hắn còn chưa chạm đến, liền cảm nhận được một cơn đau nhói. Cổ tay hắn giống như bị gãy vậy, chưa kịp rút vũ khí ra, liền bị đá ngã trước mặt mọi người. Những đồng đội bên cạnh thân hình nhanh nhẹn, theo phản xạ liền tránh né, rồi mới phản ứng lại người vừa bay tới chính là đồng đội của mình. Ê, ngươi không sao chứ? Ngươi tránh nhanh như vậy làm gì chứ? Khi chiến đấu với tội quỷ không thấy ngươi nhanh nhẹn như vậy, ta có thể trách sao? Phản xạ có điều kiện ngươi không biết sao? Hạ Lộ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, những người bên cạnh lại nói chuyện lung tung, có người vô tình đặt tay lên chỗ xương cổ tay bị gãy của hắn, khiến hắn không nhịn được mà rên gì. A, xin lỗi, ta không cố ý. Lạc Trì ôm chặt chồng giấy trong tay, mở to mắt nhìn cảnh hỗn loạn, rồi quay đầu lại nhìn Tạ Kỳ vẫn rất bình tĩnh, hắn giống như không có chuyện gì vậy, vung vung tay, rồi lại châm một điếu thuốc. Đội trưởng đội 2 đau đầu đi đến ngăn cản các thành viên của mình, may mắn là không lâu sau hỗn loạn liền chấm dứt. Xử lý xong một người, kế tiếp Tạ Kỳ liền dẫn Lạc Trì tiếp tục. Người tiếp theo là người của bộ phận cảnh vệ, giống như trước đó, Lạc Trì trước tiên nói ra những thông tin mà mình đã điều tra, phát hiện ra người đó là do thái tử ra tiền cho một quý tộc lên làm quan, tốt nghiệp học viện cảnh sát liền vẫn luôn làm việc cho quý tộc đó trong bộ phận cảnh vệ, chuyện lần này cũng là do cấp trên sai khiến, muốn lợi dụng cái chết của một bá tước không mấy hữu dụng để kéo công tước Sở Tuật xuống ngựa. Ai ngờ địa vị của công tước trong lòng quốc vương lại cao như vậy, dù có người báo cáo chuyện này cho bệ hạ, cũng không hề bị trừng phạt, ngay cả trách mắng cũng không hề có. Đối phương dường như cũng không ngờ lại có người tỉ mỉ như vậy tìm kiếm manh mối liên quan đến vụ án mạng, liền để lộ những người làm gián điệp. Trước đây công tước căn bản không hề để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, đừng nói là vu khống, dù hắn thực sự làm rồi, thì bọn họ cũng không thể nào làm gì được hắn. Vì vậy, hành động của Tạ Kỳ quả thực đã khiến họ bất ngờ. Nhìn từng tên gián điệp bị lôi ra, trên mặt Lâm Lập cũng toát mồ hôi lạnh. Chủ tịch hội nghị cũng không phải là người mù, thấy thư ký của mình có phản ứng này, liền biết chắc chắn hắn cũng tham gia vào. Còn bản thân ông ta dù không ngỡ công tước Sơ Tuất, nhưng chưa từng sử dụng loại thủ đoạn vu khống này, đều là xử lý công việc theo quy trình. Đương nhiên, nếu không có sự bảo vệ của bệ hạ, chỉ cần dựa vào những chuyện mà công tước đã làm, đã đủ khiến ông ta ở trong nhà tù đến hết đời rồi. Mọi người đều thấy những người bị bắt đều nhận một cú đấm hoặc một cú đá của Tạ Kỳ, không ai có thể chịu được đòn thứ hai dưới tay hắn. Cuộc họp động viên lập tức biến thành cuộc bắt giữ, những vệ sĩ xuống xe nhận được lệnh của Tạ Kỳ, đều bắt giữ những người đó đến tòa án xét xử. Những đội trưởng khác, kể cả bộ trưởng bộ cảnh vệ Lộ Dạ đều không ngờ hắn lại làm như vậy. Ngày mai là nghi thức thoái vị của bệ hạ, lại tùy tiện bắt giữ đồng đội trong cuộc họp động viên, dù có lý do, cũng sẽ làm giảm mạnh tinh thần chiến đấu. Lộ Dạ muốn đi ngăn cản, nhưng bị đội trưởng đội 2 ngăn lại. Ông Phò, ngài cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, hành động của công tước Sở Tuất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ rồi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đội trưởng đội 2, thanh niên tóc vàng tên Phột thở dài, lắc đầu. Bộ trưởng Lộ Dạ, ngài cũng nghe nói về danh tiếng của công tước rồi đấy, chuyện hắn muốn làm thì chưa từng có ai có thể ngăn cản, hơn nữa hắn làm việc đều có nguyên nhân của mình, đã bệ hạ đều cho phép rồi, ngài cứ quan sát một chút đi. Các ngươi cứ tin tưởng hắn như vậy sao? Nếu bệ hạ cũng không biết hắn sẽ làm như vậy thì sao? Phốt ngẩng cằm lên, ra hiệu cho Lộ Dạ nhìn những vệ sĩ đang bắt giữ các thành viên. Những người này ngài có thấy quen thuộc không? Đều là tinh nhuệ của hoàng cung, vẫn luôn do bệ hạ nắm giữ, nhưng lại nghe theo lệnh công tước. Những người có mặt đều là người tinh mắt, ai lại không nhìn ra hành động này của Tạ Kỳ chính là công khai tuyên chiến với phe thái tử. Những người bị bắt đều là quân cờ mà đảng phái thái tử lâu nay đã cài vào các bộ phận, cứ thế một lần bị hủy diệt. Nếu tin tức này truyền đến tai thái tử, thì hoàng cung lại sẽ xảy ra hỗn loạn. Ý định của bệ hạ bọn họ cũng không rõ, bề ngoài rất xem trọng công tước, ngay cả những vệ sĩ này cũng giao cho hắn, nhưng địa vị của thái tử đã vững chắc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói đến việc thay thế thái tử. Vì vậy, cuộc đấu đá này, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Những người nhỏ bé như bọn họ, chỉ có thể giữ thân, không chủ động can thiệp bất cứ bên nào, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là đủ rồi, làm thêm gì nữa là quá đáng. Lô Dạ cũng là người thông minh, cũng đã nghĩ đến những kế hoạch mà Tạ Kỳ có thể có, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hắn chẳng lẽ là muốn không thể nào, ta đã nghĩ sai rồi. Phục bức như Thái Sơn, đối với lời nói của Lộ Dạ như không nghe thấy vậy, quay đầu lại nhìn Lý Đồ vẫn đang ngơ ngác. Ngươi nói gì, ẻn đang làm cái gì thế, chỉ vì bắt tội phạm sao? Ngươi nói đám người này, vu oan cho ai không tốt, lại dám vu oan cho sát thần này, không biết bọn họ có thể sống sót qua đêm này không? Lý Đồ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lần này Tạ Kỳ có chút làm quá rồi. Ngày mai vốn có nhiệm vụ, hôm nay lại bắt giữ nhiều người như vậy, may mắn là dưới quyền hắn không có ai bị bắt, nếu không thì hắn liền lên tìm gì ẻn nói chuyện rõ ràng. Phục mở miệng định nói, nhưng bị lời nói của Lý Đồ ngăn cản lại. Hắn khẽ cười, rồi nói với Lý Đồ, ngươi đừng có quản chuyện này, nhiệm vụ ngày mai mới là trọng điểm. Cái này ta đương nhiên hiểu rồi, ai lại muốn lúc này mà đối đầu với hắn, ta tuy không thông minh, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Ngươi biết là tốt rồi. Bọn họ đã đạt được sự nhất trí, quyết định coi như những chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng Lâm Lập lại không có tư cách đó. Hắn run rẩy, nhìn thấy những người kia hoặc là gãy tay hoặc là gãy chân, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Tạ Kỳ dẫn Lạc Trì đến trước mặt hắn, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào, trong mắt hắn giống như ma thần, khiến cho đầu óc hắn gần như choáng váng. Chủ tịch hội nghị vẫn luôn suy nghĩ điều gì đó, khi Tạ Kỳ đi tới, lại chủ động đến gần. Ngươi đang tìm thư ký Lâm đúng không? Ta biết hắn chắc chắn có liên quan đến đám người này, nhưng dù sao hắn cũng là người của nghị viện trung ương chúng ta, hắn phạm tội gì thì chúng ta tự mình xử lý, ngài yên tâm, chỉ cần điều tra rõ ràng nếu chuyện này thực sự liên quan đến hắn, thì chúng ta nhất định sẽ không bao che cho hắn. Lời nói của chủ tịch hội nghị tóc bạc khiến cho Lâm Lập giống như tỉnh lại từ trong giấc mơ, vẻ mặt biết ơn nhìn bóng lưng ông ta. Tạ Kỳ bị ngăn lại, cũng không hề giận, trên mặt còn nở nụ cười. Ồ, ngươi đảm bảo, nhưng ta có cho phép không? Chương 325, quá khứ đế quốc. Chương 325, quá khứ đế quốc. Lời nói của Tạ Kỳ khiến chủ tịch hội nghị không thể nào xuống thăng được. Từ khi nhậm chức, chủ tịch hội nghị tóc bạc đã nhiều lần bị người này làm mất mặt. Bản thân ông ta thuộc phe quý tộc cũ, là phe bảo thủ ủng hộ dòng dõi và địa vị của quý tộc. Vừa khinh thường thái tử Sa Mỹ không có năng lực, lại thù địch với công tước Sơ Tuất, người phản bội giai cấp quý tộc, hành động ngang ngược, lại thân thiết với dân thường và người thất tình. Lâm Lập bản thân là quý tộc, trong mắt phe bảo thủ, dù muốn xử lý hắn, thì cũng là việc của nghị viện trung ương, sao lại có thể giao người cho tòa án xét xử được? Tiếc hay, dù là GN hay Tạ Kỳ, đều sẽ không nể mặt bất kỳ ai. Chủ tịch hội nghị đây là muốn chống đối ta sao? Rũ nhẹ tàn thuốc, cho tàn rơi xuống dãy chủ tịch hội nghị. Trên vải sạch sẽ dính cho, với chứng bệnh sạch sẽ của chủ tịch hội nghị, căn bản không chịu được nổi. Chuyện lần này ta sẽ đến hoàng cung tấu trình với bệ hạ, hy vọng công tước đại nhân có lý do đầy đủ để đối phó với sự chất vấn của bệ hạ. Từ khi Tạ Kỳ vào bản đồ, câu nói đe dọa này đã khiến cho thai họ sắp chai sạn. Bọn họ không thể tự mình đối phó với Tạ Kỳ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào quốc vương giả, mong quốc vương có thể ngăn cản những hành động lỗ bịch này của Tạ Kỳ. Chỉ là vị trí đứng khác nhau, thì trọng tâm suy nghĩ cũng khác nhau. Trong mắt bọn họ, công tước Sở Tuật không nể mà ai, tàn bạo là vì đụng chạm đến lợi ích của bọn họ. Nhưng trong mắt quốc vương giả, dù gì ẻn có ngang ngược đến đâu, tàn bạo đến đâu, chỉ cần có thể làm được những việc mà người khác không làm được và vẫn còn giá trị sử dụng, thì lợi ích của những người khác bị tổn hại sẽ không hề ảnh hưởng đến quyết định của ông ta. Chỉ là lần này hành động của chủ tịch hội nghị rất có thể sẽ thành công. Dù sao sau khi Tạ Kỳ hành động, thì người nào cũng có thể nhìn ra hắn chắc chắn không vừa lòng với phe Sami, thậm chí không tiếc ảnh hưởng đến nghi thức ngày mai mà bắt người trước. Sami dù sao cũng là người kế vị duy nhất, khi quốc vương vẫn chưa nói đến chuyện thay thế, lại tổn hại đến thế lực của ông ta như vậy, thì trong mắt những kẻ có tâm cơ chính là một điểm báo. Một điểm báo khiến quốc vương giả giật mình. Đồng thời, phía quốc vương giả cũng nhận được tin tức Tạ Kỳ bắt người. Nghi thức ngày mai do tế tư đế quốc chủ trì, quốc vương giả hiện tại đang ở cung điện mà tế tư đang ở, để tế tư giúp ông ta thanh tẩy, chuẩn bị cho ngày mai. Bất kể đế quốc Đông hay đế quốc Tây, từ xưa đến nay đều tin tưởng cùng một vị thần. Chủ quản đất đai và chiến tranh, sức mạnh và lòng can đảm, bảo vệ tinh thần và ý chí của loài người, chiến thần. Do hai bên đều là tín đồ của vị thần này, lịch sử hàng nghìn năm trên lục địa này đều là lịch sử chiến tranh giữa đế quốc Đông và đế quốc Tây. Họ lẫn nhau đều cho rằng mình mới là tín đồ chân chính của thần, xem đối phương là dị giáo, bất kể đế quốc Đông hay đế quốc Tây, đều từng bị đối phương suýt nữa hủy diệt. Sự thù địch và mâu thuẫn giữa hai bên không thể hòa giải, cho đến 100 năm trước, đế quốc Đông xuất hiện một vị thánh nhân, ông ta đã cấu trúc lại thánh chỉ của thần, hòa giải mâu thuẫn giữa hai đế quốc, thành lập chủ trương bảo vệ nhân loại, mới khiến cho hai đế quốc xuất hiện thời kỳ hòa bình hiếm thấy. Cũng trong thời kỳ này, hai đế quốc cuối cùng đã có sự giao lưu về nhân tài và văn hóa, học hỏi lẫn nhau, các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và nghệ thuật đều có bước đột phá. Ví dụ như đèn điện, điện thoại di động, ô tô đều là sản phẩm phát triển trong thời kỳ này. Trước đó, hai đế quốc vẫn luôn sử dụng đèn dầu, đi lại dùng xe ngựa, ngay cả liên lạc cũng chỉ có thể dùng thư từ. Có thể nói sự tồn tại của thánh nhân không chỉ cứu sống vô số người, còn thúc đẩy sự phát triển của thế giới bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nhưng rất tiếc, một năm trước khi tội quỷ xuất hiện, thánh nhân qua đời, kế tiếp xuất hiện ở đế quốc Đông chính là loại quái vật có thể nhập vào người, gây ra vô số thương vong. Lúc đó có lời đồn, tội quỷ đã sớm nên xuất hiện, chỉ là thánh nhân dùng thân mình nuôi dưỡng ma vật, mới khiến thế giới duy trì được thời kỳ hòa bình. Thời gian này là ông ta dùng sinh mệnh của mình để tranh thủ cho toàn nhân loại. Nếu không có sự phát triển khoa học kỹ thuật trong thời gian này, thì khi tội quỷ xuất hiện, bọn họ sẽ không thể nghiên cứu ra thuốc tạo ra người thức tỉnh, cũng sẽ không thể nào đối phó được với tai họa toàn nhân loại này. Những lời đồn này phần lớn đều là sự thật, nhưng vẫn còn vài nội tình mà chỉ có hoàng tộc đế quốc Đông và đế quốc Tây mới biết được. Đó chính là tổ tiên của tội quỷ, cũng là con quái vật đầu tiên xuất hiện ở đế quốc Đông, là do thánh nhân thu phục, ông ta dung hợp tội quỷ tổ tiên vào trong thân thể mình, nhiều năm liền vẫn luôn dùng thân mình để hạn chế đối phương xuất hiện. Trong thời gian này, họ đã dùng vô số phương pháp để giết chết tổ tiên, thánh nhân cũng chịu đựng vô số đau đớn và tra tấn, nhưng đều không thể hoàn toàn tiêu diệt được tổ tiên. Cuối cùng chỉ còn một phương pháp, đó chính là thánh nhân cùng tổ tiên trong cơ thể, cùng chết đi. Thánh nhân bất chấp sự phản đối của mọi người, đã quyết định như vậy. Ông ta đã triệu tập quốc vương đế quốc Đông và đế quốc Tây, giao máu thịt của mình cho họ. Thánh nhân sợ sau khi mình chết, thì tổ tiên trong cơ thể sẽ xuất hiện, tổ tiên là mẹ của tội quỷ, có thể thông qua việc nhập vào nữ nhân mà liên tục sinh ra tội quỷ mới, còn máu thịt của ông ta có thể kìm hãm đối phương, liền yêu cầu hai vị quốc vương sau khi trở về cho một nữ nhân ăn máu thịt này, mà những đứa con mà họ sinh ra tự nhiên sẽ có năng lực hấp dẫn và kìm hãm tội quỷ. Sau đó, thánh nhân liền rời đi một mình, nói là muốn đi đến một nơi mà loài người không thể nào đến được để chết đi. Như vậy dù kế hoạch không thành công, cũng có thể làm chậm lại tốc độ sinh sản tội quỷ của tổ tiên. Nhưng rất tiếc, một năm sau khi thánh nhân biến mất, thì dấu hiệu của tội quỷ đã xuất hiện ở đế quốc Đông. Điều này chứng minh kế hoạch của thánh nhân đã thất bại, hơn nữa tổ tiên đã biến mất không thấy bóng dáng. Nó nhất định đã nhập vào thân thể một nữ nhân, rồi ở nó, ở một nơi nào đó liên tục sinh sản con cháu. Trước khi đế quốc Đông sụp đổ, họ và đế quốc Tây vẫn luôn tìm kiếm tổ tiên, những nữ nhân mang thai cũng được đặc biệt chú ý nhưng lại không hề có manh mối gì. Hai khối máu thịt đó cũng được họ mang về nước, quốc vương già lúc đó không có phi tần nào mang thai, cũng không muốn tùy tiện tìm một nữ nhân mang thai để ăn, chưa đầy vài năm, thì tâm phúc của ông ta, cũng là vợ của công tước Sở Tuất trước đó đã mang thai. Quốc vương già chủ động đưa công tước phu nhân vào cung chăm sóc, đã gây ra sự bất mãn của rất nhiều người. Tin đồn lan rộng chính là nói công tước phu nhân mang thai đứa con của bệ hạ, công tước đại nhân bị đội mũ xanh. Công tước Sở Tuất đương nhiên biết nội tình, không hề để ý đến những lời đồn bên ngoài. Cũng vì mình đã đích thân đưa con vào cung, khiến cho tương lai của hắn không thể nào yên bình mà cảm thấy áy náy. Sau khi dì ẹn sinh ra, thì công tước phu nhân liền xuất huyết nhiều mà chết do năng lực của khối máu thịt đó, công tước liền tự mình chăm sóc, muốn bù đắp những gì mà dì ẹn đã mất. Còn đế quốc Đông, chưa được bao lâu, quốc vương lại có một phi tần mang thai, sau khi cho nàng ta ăn máu thịt đó, liền sinh ra một đứa trẻ. Đứa trẻ đó chính là NG La Ẹt đi giải sở. Chương 326, trả giá đắt chương 326, trả giá đắt cuộc cứu viện 22 năm trước, thực tế là giọt nước cuối cùng làm sụp đổ đế quốc Đông. Khi thánh nhân còn sống, hai vị quốc vương vẫn có thể giữ quan hệ bình thường, nhưng chưa đầy 5 năm, sự thù địch đối với đế quốc kia bị kìm nén lại trào dâng. Thời gian của hai thế hệ cũng không thể nào làm phai mờ hết sự thù địch trong ký ức, đặc biệt là sự xuất hiện của tội quỷ, càng làm trầm trọng thêm sự thù địch của người dân đế quốc Tây đối với đế quốc Đông. Họ cảm thấy đế quốc Đông chính là vi phạm giáo lý của chiến thần, mới bị tội quỷ tàn phá, còn thánh nhân ban đầu chỉ là công cụ do bọn họ tạo ra để lừa gạt dân chúng. Lúc đó, quốc vương già ra lệnh chiêu mộ binh lính đến đế quốc Đông cứu viện, người dân tự nguyện đăng ký rất ít, đa số người gia nhập đều bị người ta khinh thường, nói bọn họ đang trợ giúp kẻ thù, hoàn toàn quên mất tội quỷ là kẻ thù của toàn nhân loại. Nếu không liên kết lại, thì một khi đế quốc Đông sụp đổ, kế tiếp sẽ là đế quốc Tây phải một mình đối mặt với toàn thế giới tội quỷ. Những suy nghĩ này cũng truyền đến đế quốc Đông, vốn dĩ bọn họ đang sống trong cảnh cuối cùng, trước mắt một mảnh đen tối, nhưng những người đế quốc Tây vốn nên là đồng minh của họ lại muốn bỏ rơi bọn họ, còn bôi nhọ thánh nhân của họ, cố ý xuyên tạc sự thật, đổ lỗi cho đế quốc Đông về việc tội quỷ xuất hiện. Thời thế hỗn loạn, suy nghĩ của người dân cấp thấp cũng ảnh hưởng đến tầng lớp lãnh đạo. Quốc vương già nhìn rõ, biết hiện tại không phải là lúc hai bên chia rẽ, vì vậy binh lính được phái đến biên giới một đợt tiếp một đợt. Cuối cùng ngay cả con trai cả của mình, cũng là hoàng trưởng tử đế quốc Tây cũng được phái đến đó. Là đại diện của đế quốc Tây, hoàng trưởng tử chính là thành ý mà quốc vương giả thể hiện với đế quốc Đông, chứng minh mình không hề có ý định bỏ rơi đế quốc Đông. Nhưng rất tiếc, những người không muốn nhìn thấy hai bên liên minh quá nhiều, dù đế quốc Đông hay đế quốc Tây, bên trong đều có loại rác rưởi này, chỉ quan tâm đến lợi ích, không hề quan tâm đến tương lai của nhân loại. Hoàng trưởng tử đế quốc Tây chính là ngã xuống dưới tay những người này. Trên chiến trường tiền tuyến, ông ta bị một vị tướng lĩnh quân đội đế quốc Đông phục kích, vừa vặn rơi xuống dưới thân một con tội quỷ cấp 4. Hoàng trưởng tử độ thức tỉnh rất cao, gần 80 khi có chuẩn bị, dù gặp phải tội quỷ cấp 4 đỉnh cao, cũng có thể đánh một trận. Nhưng lúc đó ông ta căn bản không ngờ rằng lại bị người mà mình cho là đồng minh phục kích, tên đó một ngày trước còn cùng ông ta uống rượu, cùng nhau tưởng tượng về ngày tội quỷ biến mất. Cuối cùng hoàng trưởng tử đã tiêu diệt con tội quỷ đó, nhưng cũng bị thương nặng, ngay khi ông ta trở về, liền trực tiếp chém đầu tên đó. Ông ta là lúc đó bị kích động sau trận chiến, ngay cả người đứng sau tên đó là ai cũng không hề hỏi, liền kết thúc vụ ám sát. Nhưng hậu quả lại khiến cho hai bên nảy sinh khe dạng, không tin tưởng lẫn nhau, sợ trong chiến trường cũng sẽ đi theo vết xe đổ của hoàng trưởng tử, không bị tội quỷ giết chết, mà lại chết dưới tay đồng minh. Chuyện này là ngoài nổ, còn việc hoàng trưởng tử sau trận chiến bị thương nặng mà chết, chính là sợi dây dẫn lửa. Quốc vương già khi nhận được tin tức liền vô cùng đau khổ, trong lòng càng thêm thù hận người đế quốc Đông. Nhưng lúc đó tội quỷ vẫn chưa được tiêu diệt, lý trí bảo ông ta không thể nóng nổi. Công tước Sở Tuất chính là được phái đi trong tình huống này. Nhiệm vụ của ông ta ngoài việc trợ giúp đế quốc Đông, còn có việc tìm ra hung thủ ám sát hoàng trưởng tử, rồi lập tức xử tử. Còn có một nhiệm vụ bí mật, đó là khi đế quốc Đông không chống đỡ được nữa, thì dùng hết khả năng mang công chúa hoàng tộc Angela trở về. Trận chiến tiền tuyến rất kịch liệt, nhưng do tinh nhuệ hai đế quốc cùng chiến đấu, đa số tội quỷ đã bị tiêu diệt, chỉ cần tìm ra vị trí của tổ tiên, thì có thể kết thúc cuộc chiến tàn khốc dường như không có hồi kết này. Nhưng đúng vào ngày đó, một con tội quỷ cấp 5 xuất hiện ở thủ đô đế quốc Đông. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào, trước khi nó giết người, không ai có thể nhìn ra nó là tội quỷ, có thể nói chỉ cần nó muốn, có thể giả dạng giống người hơn cả con người. Đó là nguồn gốc của máu me, là điểm kết thúc của sự tuyệt vọng. Không ai có thể thoát khỏi tay nó, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt nó, bất kể là người thức tỉnh hay là binh lính, số phận duy nhất chính là cái chết. Tin tức truyền đến biên giới, công tước Sở Tuất là tướng lĩnh cấp cao nhất của đế quốc Tây trên chiến trường, phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của thuộc hạ mình. Tội quỷ tổ tiên thực tế sức mạnh cũng cao, đặc biệt chính là năng lực sinh sản của nó. Nhưng tội quỷ cấp 5 là chưa từng có trong lịch sử loài người, không ai biết năng lực của nó đến mức nào. Tin tức đế quốc Tây rút quân truyền ra, tất cả những người đế quốc Đông sống sót đều cảm thấy tuyệt vọng. Không ai muốn chết, cũng không ai khi nhìn thấy hy vọng duy nhất của mình biến mất, mà có thể giữ được lý trí. Những người sống sót đều chút giận hận lên đầu đế quốc Tây, họ không hề quan tâm việc làm của đế quốc Tây có hợp lý hay không, chỉ biết hai nước liên minh, nhưng lại rút quân vào thời khắc quan trọng nhất, bỏ lại tất cả người đế quốc Đông cho con tội quỷ cấp năm đó, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của đế quốc Đông. Tội quỷ giết người là bản năng của nó, không thể nào lên án từ phương diện đạo đức được. Nhưng đế quốc Tây thì khác, là người ra lệnh, công tước Sở Tuật đã thu hút phần lớn sự thù hận. Vì vậy, vừa lúc công tước Sở Tuật chủ động lẻn vào hoàng cung, muốn cứu Enji Laza, thì bị đám người đó dẫn dụ tội quỷ cấp năm đến, dùng mạng sống của mình để đổi lấy cái chết của hắn. Cũng chính là do công tước Sở Tuật đã thu hút sự chú ý của tội quỷ cấp 5, Sid và Angela mới có thể dưới sự che chở của Sid mà trốn thoát khỏi hoàng cung, bắt đầu cuộc chạy trốn. Đối mặt với tội quỷ cấp 5, dù là công tước Sở Tuật, người được mệnh danh là thần binh cũng bất lực. Ánh lửa cuối cùng thiêu đốt toàn bộ hoàng cung, dùng hết sức lực cuối cùng làm bị thương nặng tội quỷ, công tước Sở Tuật liền chết trong biển lửa, cho đến sau đó cũng không thể tìm ra được thi thể của ông ta. Còn con tội quỷ đó cũng biến mất bí ẩn, mang theo thương tích rời khỏi lãnh thổ loài người. Liền nhau mất đi hai người thân thiết, quốc vương già cũng giống như đột nhiên già đi, không còn ham muốn quyền lực như khi còn trẻ, ngược lại bắt đầu dần dần giao quyền lực cho đại thần và quý tộc, cũng dần dần kích thích tham vọng của họ. Theo gì En lớn lên, kế nhiệm chức vụ của cha, bắt đầu âm thầm giúp quốc vương già loại bỏ những người đang nóng lòng muốn hành động. Bất kể là quý tộc hay đại thần, người chết dưới tay hắn không thể đếm xuể. Chưa đến tuổi tổ chức lễ trưởng thành, Di En đã hoàn toàn hiểu rõ sự dơ bẩn và xấu xa của thế giới người lớn. Tiền bạc, địa vị, dục vọng, những thứ này vốn không nên để một đứa trẻ biết đến, dù Di En có thích hay không, đều bị buộc phải chấp nhận. Để khiến Di En trung thành hơn với mình, quốc vương già mới phái người nói cho hắn cái gọi là sự thật cũng là sự thật được mọi người đồn đại. Di En tin rồi, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của quốc vương già. Biết mình không phải con ruột của công tước Sơ Tuật, lại càng kích thích lòng thù hận của Di En. Người cha yêu thương mình như vậy lại không phải là cha ruột mình, thật là hoang đường làm sao. Còn người cha ruột kia, lại ngoại tình với thuộc hạ đắc lực của mình, lại muốn cướp lấy con trai duy nhất của mình. Kha kha, kha kha kha. Hắn không chấp nhận. Những kẻ phạm sai lầm, nhất định phải vì lỗi lầm của mình mà trả giá. Chương 327, thấy được tương lai. Chương 327, thấy được tương lai. Đại tế thi, ngươi nhìn thấy gì rồi? Quốc vương giả vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động phía trước liền từ từ mở mắt. Oskel mặc lễ phục lộng lẫy, trên đầu đội mũ miệng đặc trưng của tế thi. Cảm giác hắn mang lại lúc này rất khác so với ở đảo tù, dù vẫn luôn làm nhảm, nhưng hiện tại trên người hắn đang tỏa ra những vòng ánh sáng vàng nóng giống như tơ lụa, bên trong còn lấp lánh ánh sao, có ánh sáng lớn, có ánh sáng nhỏ, có ánh sáng vừa xuất hiện liền biến mất, có ánh sáng lại vẫn luôn giữ nguyên tại chỗ. Lúc này Oskel đang từng cái quan sát những ánh sao đó, ngón tay đặt lên trên, nhắm mắt lại dường như đang cảm nhận điều gì đó. Hắn đang quan sát ánh sáng lớn nhất, tồn tại lâu nhất. Kỹ năng bài cấp bậc gần B của Oskel, chiêm tinh thuật là loại năng lực có thể dự đoán tương lai, những vòng sáng bao quanh hắn chính là từng dòng thời gian. Còn những ánh sáng đang lấp lánh chính là tương lai có thể xảy ra. Có vài tương lai có thể bị thay đổi do vài nguyên nhân, vậy thì sẽ biến mất, còn những thứ có thể lưu lại chính là những tương lai vẫn sẽ xảy ra trong tình huống hiện tại. Tương lai này cũng không phải là chắc chắn sẽ xảy ra, một khi Oskel mở ra xem thì tương lai này sẽ nảy sinh những thay đổi không thể nào biết trước, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì lại phụ thuộc vào hành động của Oskel. Lúc này Oskel đang đắm chìm trong sự kinh hãi, trong tầm mắt hắn, trên bầu trời thủ đô đế quốc Tây đã bị những con quái vật bao phủ. Đó là vô số tội quỷ, mặt nạ từ màu xám xanh đến màu đen vàng, cấp 1 đến cấp 4, từng con một đều há to miệng, hung ác nhìn chằm chằm vào đám đông phía dưới. Tuyệt vọng, tiếng kêu gào, nỗi buồn đủ loại cảm xúc phức tạp tràn ngập khắp các con phố của thủ đô, hàng chục vạn dân thường dù đang ẩn náu trong nhà hay đang chạy trốn trên đường, đều không thể nào thoát khỏi số phận bị tội quỷ truy sát. Những quầy hàng ăn trên đường bị đám đông giẫm đạp, những người vốn nên đang làm việc ở văn phòng và học tập ở trường học đang chen chúc nhau gào thét thảm thiết, những người thức tỉnh và vệ sĩ đang chắn ở phía trước cũng không thể nào ngăn cản được làn sóng quái vật, những mảnh vỡ thân thể rơi vãi khắp nơi. Ở đằng xa có một tráng hán tóc đỏ biến thành khổng lồ, đang dùng thân mình bảo vệ đa số tội quỷ cho người dân phía sau. Trên người hắn treo rất nhiều con quái vật có mặt nạ màu đen vàng, thân hình khổng lồ đang lắc lư sắp đổ. Ở phía bên kia hoàng cung, một đội người thức tỉnh hơn 10 người bị vô số tội quỷ bao vây, có người phóng pháo ném bom, có người ném ra quả cầu lửa, còn có người dùng đao lớn đứng thẳng. Nhưng chưa kịp đợi đến biện minh, một thân ảnh màu trắng thoáng chốc vượt qua, những người thức tỉnh còn sống sót cũng không nhìn rõ bộ dạng đối phương, liền ngã xuống đất. Thanh niên tóc vàng dùng đao lớn chống đỡ thân thể, dù đã chết vẫn hướng về phía trước, trong ánh mắt còn lưu lại sự kiên trì, nỗi buồn và sự kiên định. Đúng lúc này, một con tội quỷ toàn thân màu đen vàng lại không tấn công con người, mà lại theo dõi thân ảnh màu trắng đó mà chạy nhảy, đi vào trong hoàng cung. Tôi sẽ theo tầm mắt của họ, liền nhìn thấy bóng dáng quốc vương giả. Ông ta suy sụp ngồi trên ngai vàng cao ngất, ánh mắt phức tạp nhìn người ở phía dưới. Mái tóc vàng giống như dòng nước chảy xuống, áo choàng trắng bao phủ thân hình cao lớn. Dưới chân ông ta là Sami, thái tử mà Osep chỉ mới gặp vài lần, nằm trên đất đầy máu, không rõ sống chết. Vừa lúc hai con quái vật xông vào cửa cung điện, thì thân ảnh ở đằng trước mới quay người lại. Khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần đã dính máu, khóe môi cong lên vẻ quỷ dị, trong miệng ngậm một điếu thuốc, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng sát sinh. Trong mắt Oskel, nam nhân này dường như đang nhìn mình, loại cảm giác bị manh thú nhìn chằm chằm, dù tiềm thức biết hai người không cùng một không gian, cũng không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Đột nhiên, xung quanh thay đổi. Oskel nhận ra tư duy của mình bị hút đi, trong nháy mắt liền trở lại hiện thực. Quốc vương già vẫn đang chờ hắn trả lời, đôi mắt giàn mua có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế vẫn đang che giấu ánh mắt sắc bén. Vậy hạ, ngài thực sự muốn biết sao? Oskel bình tĩnh lại, đôi môi tái nhợt mở ra. Lập trường mà hắn chọn là trung lập, từ đầu không hề nghĩ đến việc cạnh tranh thứ hạng. Những gì vừa rồi nhìn thấy, đối với nở tờ cờ trong bản đồ là vô cùng tuyệt vọng, nhưng đối với hắn, lại chỉ là đám người không liên quan. Đối với tương lai này, trong lòng hắn không có sợ hãi và bất an, cũng không hề có ý định thay đổi. Một khi biết được tương lai, thì đó không còn là tương lai nữa. Quốc vương già nghe được lời cảnh cáo của Oskel, cau mày, suy nghĩ một hồi. Nói đi, con người vẫn luôn có tâm lý may rủi, đặc biệt là người càng có quyền lực, thì càng tin tưởng vào năng lực và phán đoán của mình, tin tưởng mình có thể khống chế sự phát triển của tất cả mọi việc. Oskel do năng lực tiên tri, đã gặp rất nhiều người như vậy, nhưng kết quả là, những người muốn thay đổi số phận, cuối cùng đều bị số phận chơi bừa. Hắn chậm rãi mở miệng, vẻ mặt có chút thương cảm, ta nhìn thấy vô số người chết, trong nhà tù dưới lòng đất của tòa án xét xử, nơi này giam giữ tất cả thành viên quân cách mạng. Là công chúa cũ của đế quốc Đông, Angela bị giam riêng trong một phòng giam, nàng có rú người lại, yên lặng nằm trên đống rơm khô trên đất. Dù nàng đã bị thẩm vấn, nhưng do sự sắp xếp của Tạ Kỳ, nhân viên thẩm vấn cũng không hề làm gì quá đáng với nàng, dù sao nàng nếu bị thương, những tù nhân khác cũng sẽ cảm thấy đau. Nhưng lúc này nàng lại run rẩy, trong bụng truyền đến cơn đau đớn dữ dội. Trên trán nàng lập tức toát mồ hôi lạnh, toàn thân đều cảm thấy vô cùng lạnh. Da của Angela đột nhiên trở nên cứng rắn, rồi từ dưới chân lên, dưới lớp áo, dần dần mọc ra lông. Lông trong suốt làm phồng áo lên, rồi tụ lại với nhau, biến thành màu của áo. Rất lạnh rất đau. "Kaka, ngươi ở đâu?" Giọng nói của nàng rất yếu ớt, nhưng đã thu hút sự chú ý của nhân viên canh giữ. "Ê, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?" Do sự sắp xếp của Tạ Kỳ, nhân viên canh giữ cũng rất quan tâm đến Angela, thấy nàng dường như bị bệnh, do dự một chút, liền lấy chìa khóa ở thắt lưng mở cửa. "Ngươi không sao chứ? Ta gọi bác sĩ đến xem a." Những sợi lông đó dường như có sinh mệnh của riêng mình, khi Angela không hề ý thức, từ dưới đất quấn lấy người đó, rồi chui vào miệng hắn. Cảm giác ngạt thở tràn ngập não bộ, gân máu đỏ tươi lan tràn lên mắt. Giống như có vô số chứng từ lông lan đến cơ thể người đó, bụng của nam nhân phồng lên, vô số vật thể hình cầu làm cho bụng hắn phồng lên, giống như nữ nhân mang thai 8 tháng. Angela chỉ cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, cả người giống như đang ngâm mình trong nước ấm, cảm giác khó chịu dần dần tiêu tan. Nhưng nàng lại không hề tỉnh lại, cho nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong vòng một phút, những quả trứng đó dường như đã hấp thụ dưỡng chất trong cơ thể nam nhân, bắt đầu dần dần lớn lên, dãy rủa muốn phá thể mà ra. Chương 327, nghi thức đêm trước. Chương 327, nghi thức đêm trước. Các ngươi tỉnh táo lại chút, làm tốt ca trực cuối cùng, lát nữa sẽ có người đến thay ca. Đội trưởng nhà tù xét xử khi tuần tra đến tầng 1, liền vô vai vệ sĩ đang buồn ngủ. Người đó giật mình tỉnh lại, căng thẳng đáp lại. Còn người kia đâu? Chẳng lẽ là đi vắng rồi? Đội trưởng cau mày, khó chịu chợt một tiếng. Gần đi xuống nhà tù xem xét rồi, theo lý lẽ thì sớm nên trở lại rồi. Vệ sĩ giơ tay nhìn giờ, phát hiện đã hơn nửa tiếng đồng hồ kể từ khi đồng nghiệp đi xuống. Ngươi mở cửa ra, ta xuống xem hắn làm sao. Nói xong, tên vệ sĩ liền mở cửa thông xuống nhà tù phía dưới, theo cầu thang xuống dưới, hành lang trống rỗng trước mắt không giống như có người. Dây quân sự đế cứng dẫm lên mặt đất bê tông, phát ra âm thanh trong trẻo và lạnh lẽo. Theo việc đội trưởng đi càng sâu, trong lòng liền có dự cảm không tốt. Gần, ngươi tên nhóc này đang ở đâu thế? Mau đến đây cho ta. Giọng nói hắn vọng khắp nhà tù. Những tù nhân vốn nên bị hắn đánh thức lại không hề lên tiếng, toàn bộ nhà tù giống như không có một ai. Chuyện gì đang xảy ra? Đội trưởng lẩm bẩm, chiếc đèn tin trong tay không tự chủ được mà lắc lư. Ánh sáng chiếu lên bóng của hắn ở phía sau, ở mép bóng tối mơ hồ, đột nhiên phân chia thành hai cái. Ai? Đội trưởng rất nhạy bén cảm nhận được phía sau dường như có gì đó, một cái xoay người, liền dùng đèn tin chiếu tới. Vẻ mặt hắn vốn căng thẳng liền thả lỏng, trái tim vốn đang treo lên cũng thả xuống. Vì bị dọa sợ, trong miệng còn không nhịn được mà phàn nàn, ngươi tên nhóc này đi lại sao lại không có tiếng thế, ta gọi ngươi nhiều lần như vậy cũng không trả lời. Người đối diện chính là Ngẩn, người vốn nên tuần tra trở lại, da của thanh niên này tái nhợt giống như tội quỷ, dưới ánh đèn tối mờ cũng không hề nổi bật. Hắn cúi đầu không nói gì, đội trưởng không ngờ hắn lại có phản ứng như vậy, không kiên nhẫn đi tới đánh đầu hắn một cái. Người muốn tạo phản sao? A, lời của ta ngươi đều không nghe. Đội trưởng dùng sức không nhỏ, cũng là để phát tiết cảm xúc, không ngờ đầu Ngẩn bị hắn đánh lại đi, trong thời gian này vẫn không ngẩng đầu lên. Lúc này, đội trưởng mới mơ hồ cảm nhận được không ổn. Ngươi bụng ngươi sao lại thế này? Giọng nói hắn run run, ánh mắt nhìn xuống bụng của Ngẩn, bụng lớn đến mức không bình thường. Giống như bên trong có thứ gì đó đang rẽ rủa muốn chui ra, sự chuyển động kỳ quái này trong hoàn cảnh hiện tại vô cùng đáng sợ. Tay đội trưởng buông lỏng, đèn tin rơi xuống đất. Hắn há to miệng, trong mắt là sự kinh hãi và không thể tin nổi, bước chân lùi lại dường như đã đánh thức thứ gì đó, chỉ thấy sự chuyển động tăng tốc, trong nháy mắt, một con quái vật liền bỏ ra từ miệng Ngẩn. Miệng há to ra, những móng vuốt cứng rắn phủ đầy lông tơ giống như đứa trẻ đang phá vỏ trứng chui ra, chỉ là con trẻ này lại mang vẻ ngoài mà loài người không thể nào chấp nhận được. Những vệ sĩ trong nhà tù xét xử đều là người thường, nhiều nhất cũng chỉ là binh lính đã xuất ngũ. Khi đối mặt với loại cảnh tượng đáng sợ này, dù không đến mức mềm chân, nhưng những gì có thể làm cũng rất hạn chế. Đội trưởng đã hoàn hồn, vừa cao giọng gọi người canh giữ ở tầng trên đi tìm người đến cứu viện, vừa rút súng ở thắt lưng ra bắn. Hai phát đạn đầu tiên con quái vật không hề né tránh, một phát bắn trúng đầu, liền chết khi thân dưới vẫn chưa ra ngoài. Đội trưởng trong lòng sợ hãi, tim đập thình thịch, thở phào nhẹ nhõm. Con quái vật này nhìn thì kỳ quái, nhưng thực tế sức chiến đấu căn bản không mạnh, chỉ cần không bị dọa sợ mà chạy lung tung, khi đối mặt trực tiếp thì rất dễ dàng xử lý. Vừa định đến xem tình hình của Ngẩn, thì con quái vật dưới đất lại động đậy. Không phải là nó hồi quang phản chiếu, mà là trong thân thể Ngẩn, dường như còn có một con quái vật khác đang đẩy con quái vật trước ra, muốn rời khỏi thân thể này, giành được tự do. Đồng thời, những tù nhân vốn nên bị nhốt trong phòng giam, không biết từ lúc nào đã đến gần phía sau hắn. Giang của đội trưởng run lên, nhìn bóng tối do đèn tin chiếu trên mặt đất. Hắn chậm rãi quay đầu lại, tầm nhìn cuối cùng, vô số quái vật đang từng con chui ra từ miệng tù nhân, tụ lại thành bầy đàn. Tạ Kỳ ra lệnh cho vệ sĩ mang những người thức tỉnh đó đến nhà tù xét xử, bản thân thì bỏ những người khác lại, trở về văn phòng trụ sở tổ chức diệt tội. Việc này là hắn tự mình quyết định, cũng không hề thông qua quốc vương giả. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi việc này bị bệ hạ biết được, nhất định lại triệu hắn đến. Lạc Trì cũng đi theo phía sau hắn, do được Tạ Kỳ giao phó trọng trách, nên đã nhận được những ánh mắt vừa ghen tị vừa đấu kỵ của các thành viên khác, đều đang nghĩ tại sao công tước lại không giao việc cho mình. Đây là lần đầu tiên Lạc Trì được người khác ghen tị như vậy, sự tự tin phồng lên khiến hắn thần thái phi phàm, ngay cả những người thức tỉnh mà hắn vốn e ngại, bây giờ trong mắt hắn cũng không hề khó với tới. Trước đó Lạc Trì đã nói với Tạ Kỳ rằng mình còn điều tra ra vài bí mật khác, vì vậy Tạ Kỳ mới mang người trở về. Văn phòng vẫn giữ nguyên bộ dạng trước khi hắn rời đi, Tạ Kỳ quét mắt một vòng, xác nhận trong thời gian này không có ai vào, mới bình tĩnh ngồi vào ghế sau bàn làm việc, châm thuốc, nâng cầm ra hiệu cho Lạc Trì tiếp tục. Lạc Trì cũng kinh ngạc trước năng lực đóng vai trong bản đồ của Tạ Kỳ. Nếu từ đầu không biết vị công tước này chính là bạn cùng phòng của mình, dù nghĩ thế nào hắn cũng không thể nào tìm ra được sơ hở. Dù sao hình tượng và tính cách công tước và Tạ Kỳ khác nhau rất nhiều, chỉ cần nói về cách đối nhân xử thế, dù hai người đều không nể mà ai, nhưng công tước có thể trực tiếp mắng người, giọng điệu rất hung dữ, còn Tạ Kỳ lại có xu hướng niệm ai, lời nói chứa đựng sát khí, cần phải phản ứng một lúc mới biết được hắn đang mắng mình. Hơn nữa ngay cả thói quen nhỏ cũng không giống nhau. Tư thế đứng, cách thức suy nghĩ, biểu hiện khi cười. Công tước xuất thân cao quý, từ khi sinh ra đã luôn sống trong sự sùng bái của mọi người, tất cả những hành động và cử chỉ của hắn đều thể hiện sự kiêu ngạo của giai cấp quý tộc, dù miệng không nói, nhưng đối với những người khác, luôn có loại cảm giác con người đang nhìn thú vật chưa khai hóa. Còn Tạ Kỳ vốn xuất thân thấp kém, suốt con đường đều dựa vào bản thân mà thăng tiến, sự trân tru, nụ cười và mưu tính đã ăn sâu vào máu thịt, dù về bản chất hắn và công tước là một loại người, đều khinh thường những người ngoài, nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra một cách rõ ràng, điều này sẽ cho người khác cảm giác lịch sự. Dù sau khi vào bản đồ có thêm ký ức của thân phận trước kia, muốn đóng vai diễn hoàn hảo như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu không thì người theo con đường diễn xuất sẽ không ít như vậy. Lạc Trì đang thả mình vào trong dòng suy nghĩ, nhưng dưới ánh mắt không kiên nhẫn của Tạ Kỳ liền hoàn hồn. Đúng rồi, khi tra cứu tư liệu, ta đã phát hiện một chuyện, đó là về công tước cũng chính là thông tin của cha ngươi. Tạ Kỳ vốn không để ý đến lời nói của Lạc Trì, nhưng khi nghe đến cha của thân thể này, tàn thuốc trong tay không tự chủ được mà rơi xuống. Với tay dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn, đôi mắt màu vàng của hắn thâm thúy tối tăm, nói kỹ. Chương 329, lúc này mới thú vị. Chương 329, lúc này mới thú vị. Lạc Trì kể lại cho Tạ Kỳ nghe tất cả những thông tin mà mình đã điều tra được về công tước Sở Tuất. Lúc đó nghị viện trung ương vẫn chưa được thành lập, tất cả tư liệu đều đến từ những binh lính trở về, còn có vài tin tức từ hoàng cung truyền ra, tin tức thật giả lẫn lộn, cơ bản không ai có thời gian để cẩn thận kiểm tra phân biệt. Chỉ là Lạc Trì rất tỉ mỉ, hơn nữa lại rất để ý đến nhà Sở Tuất, mới có thể từ đống tư liệu đó tìm ra manh mối. Bản thân dì ẻn mấy năm nay vẫn luôn đang điều tra chuyện năm đó, từ miệng Sis cũng biết được rất nhiều nội tình năm đó. Nhưng những tin tức bí mật bên trong đế quốc Tây chỉ có quốc vương giả và vài người khác mới biết, hắn cũng không thể nào tìm được, cũng không hề nghĩ đến loại tổ chức mới thành lập như nghị viện trung ương lại biết bí mật gì. Nhưng không ngờ lại do Lạc Trì tình cờ tìm được ở nghị viện trung ương. Theo tư liệu, lúc công tước phu nhân mang thai, thì bệ hạ đã nửa năm không xuất hiện ở hoàng cung, trong thời gian này phu nhân cũng không hề vào cung, sau đó đưa phu nhân vào cung, bệ hạ cũng chỉ đến thăm một lần, lần thứ hai là lúc sinh con, rồi đưa phu nhân và ngài lúc đó còn là trẻ sơ sinh trở về phủ công tước. Điếu thuốc mà Tạ Kỳ vừa châm lại sắp cháy đến ngón tay, nhưng hắn lại không hề phát hiện, đắm chìm trong thông tin mà lời nói của Lạc Trì tiết lộ. Loại bí mật trong hoàng cung này rất ít người biết, lúc đó quốc vương giả hẳn cũng đã phái người phong tỏa tin tức, nhưng không biết vì sao chuyện này lại bị phát hiện trong nghị viện. Lúc nghị viện được thành lập, có lời đồn nói đã thu thập rất nhiều người từ hoàng cung làm trợ thủ, đây cũng là biện pháp của bệ hạ để khống chế cơ quan mới thành lập này, chắc chắn là trong số những người đó có người muốn cho mình một đường lui, mới giấu loại tư liệu này trong thư viện của nghị viện. Lạc Trì nói ra suy đoán của mình, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã sắp xếp rõ ràng những việc xảy ra mấy năm nay kể từ khi nghị viện được thành lập, thể hiện được năng lực hành động và tìm kiếm thông tin vượt trội. Tạ Kỳ cũng không ngờ Lạc Trì lại có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt như vậy, không có Sẹt Ghi ở bên cạnh, đa số việc hắn đều phải tự mình làm, không ngờ lần này tình cờ lại phát hiện ra Lạc Trì thực sự cũng là một nhân tài hậu cần xuất sắc. Không tệ. Tạ Kỳ lần đầu tiên khen ngợi Lạc Trì. Thông tin này đối với hắn rất quan trọng, phần thuộc về GN trong nội tâm không ngừng gào thét, dường như muốn phá thể mà ra. Từ khi còn nhỏ, GN luôn cho rằng mình là con trai của quốc vương giả, và chút tất cả thù hận lên đầu đối phương. Nhưng hiện tại sự thật đã được tiết lộ, kết hợp với những bí mật của đế quốc Đông mà mình thu thập được từ Sis, Tạ Kỳ cuối cùng đã biết được mọi chuyện về 22 năm trước. Thánh nhân, tội quỷ tổ tiên, hai phần máu thịt. Mẹ của mình và Angela đều đã ăn phần máu thịt này trước khi bọn họ được sinh ra, mà những đứa trẻ được sinh ra liền có năng lực khắc chế tội quỷ. Đây cũng là nguyên nhân khiến năng lực của GN sau khi trở thành người thức tỉnh dường như không có giới hạn, bản thân thể chất của hắn đã rất tốt, cộng thêm độ thân thiết với tội quỷ, khiến hắn không cần nỗ lực nhiều liền có thể đạt được cấp bậc mà người thường không đạt được. Còn Angela, không những cũng là người được lựa chọn, lại còn là nữ. Tạ Kỳ nheo mắt lại, không ngừng suy nghĩ đến nay bản đồ đã phát triển đến tình tiết nào, sẽ xuất hiện loại bước ngoặt nào. Hắn không hề cảm thấy tiêu diệt quân cách mạng, thì bản đồ này sắp kết thúc rồi. Nếu như vậy, thì không cần đợi đến ngày mai, thì hôm nay hệ thống đã có thông báo rồi. Tác dụng của máu thịt thánh nhân không chỉ có thể khắc chế tội quỷ, còn có một điểm, chính là có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với tội quỷ. Đế quốc Đông và Đế quốc Tây đã tìm kiếm nhiều năm trời, vẫn không tìm thấy tội quỷ tổ tiên, loại bỏ khả năng đối phương đã biến mất, thì dựa theo sự thèm muốn con người của tội quỷ, khả năng lớn nhất chính là nó vẫn luôn ẩn nấp ở bên cạnh loài người. Theo diễn biến của bản đồ này và sự xuất hiện nhân vật chính nam và nữ, xét từ góc độ kỳ tính, thì tội quỷ tổ tiên không phải đang ở trên người Tiêu Tiêu, chính là trên người Angela. Con Gien, hắn rất hiểu rõ thân thể mình, nếu thật sự có thứ gì đó đang ẩn náu, thì với tính cách của hắn, đã sớm không màng tính mạng mà đào ra rồi. Tiêu Tiêu và Angela. Khả năng lớn nhất đương nhiên là Angela, là nữ, theo lý thuyết, là đứa trẻ được sinh ra từ máu thịt thánh nhân giống như Gien, thực lực của nàng lại hơi yếu. Angela chỉ hơn kém Gien vài tuổi, nhưng ở tuổi này, thì Gien đã sớm trở thành người thức tỉnh đứng đầu, độ thức tỉnh cũng đã gần 80. Nhưng khi kiểm tra độ thức tỉnh, thì Angela lại chỉ có 45. Đối với người thường, giá trị này vẫn khá tốt, ở tổ chức diệt tội cũng được tính là ở giữa. Nhưng xét từ thân phận nữ chính, hay là cá thể cùng nguồn gốc với Gien, thì chuyện này đều không bình thường. Rất khó mà không khiến người ta hoài nghi trong người nàng đang giấu giếm thứ gì đó, vẫn luôn hấp thụ năng lực của nàng, mới khiến giá trị bình thường như vậy bị thể hiện ra bên ngoài. Angela hiện tại vẫn bị giam ở tòa án xét xử. Lời của Tạ Kỳ rất đột ngột, Lạc Trì không biết vì sao hắn đột nhiên lại liên tưởng đến nàng, nhưng cũng lập tức nghiêm túc nói, đúng vậy, người tòa án xét xử đã thẩm vấn rồi, tình báo mà nàng biết rất ít, còn không bằng những thành viên bình thường, do lệnh của ngài, người thẩm vấn cũng không làm gì với nàng, hiện tại hẳn là đang bị giam giữ ở nhà tù dưới lòng đất. Đi thôi, đến gặp nàng trước. Tạ Kỳ đứng dậy, hành động nhanh chóng muốn rời khỏi trụ sở, Lạc Trì liền đi theo phía sau, trong lòng tràn đầy động lực. Nhưng chưa kịp rời khỏi trụ sở, thì bên ngoài đã tụ tập rất nhiều nhân viên được trang bị đầy đủ. Đa số họ đều đã nhìn thấy Tạ Kỳ bắt giữ người ở quảng trường buổi chiều, lúc đó trong lòng vẫn còn đang lo lắng, không ngờ bây giờ hai bên lại đứng ở vị trí đối lập. Lô Dạ và đội trưởng đội 2 Force vẻ mặt phức tạp, nhìn thấy Tạ Kỳ xuất hiện, liền liếc nhìn nhau, rồi Force mở miệng, "Gien Stuart, công tước đế quốc, đội trưởng đội 13 tổ chức diệt tội, ngươi bị tình nghi lạm dụng chức quyền, thông đồng với tội quỷ, hãm hại quý tộc đế quốc, cần bị giam giữ ở ngục hoàng cung, do bệ hạ đích thân xử lý." Lệnh bắt giữ vang dội, khiến cho những người khác đều xôn xao. Ai cũng không ngờ bệ hạ, người vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ đối với công tước, lại ra lệnh bắt giữ hắn. Hơn nữa lại là vào thời điểm mấu chốt như vậy trước nghi thức. Lạc Trì cũng không ngờ tới, trong lòng vô cùng hoảng loạn, liền đội vàng quan sát vẻ mặt Tạ Kỳ, muốn biết đối phương đã sớm đoán được tình huống này sẽ xảy ra hay không. Tạ Kỳ cúi mắt xuống, rồi chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt quét qua các thành viên của tổ chức diệt tội, cảnh sát của bộ phận cảnh vệ, còn có Lý Đồ đang đứng xa xa quan sát. Tình hình đã phát triển ngoài dự đoán, có vẻ như có người mà hắn không hề biết đang lưu kế phía sau. Khóe môi Tạ Kỳ cong lên, thở ra hơi thuốc cuối cùng, cười rạng rỡ. Thú vị rồi đây. Chương 330, đến đây đi chương 330. Đến đây đi không tốt rồi, công tước đại nhân bị bắt rồi. Cái gì? Lại bị bắt rồi? Thành viên đội 13 vốn đang tuần tra, buồn chán đến mức muốn gãi chân. Lý Kỳ nhìn thấy đồng đội vốn nên ở trụ sở chạy đến vội vã, nghe được lời đối phương, phản ứng đầu tiên chính là do công tước đại nhân đã sắp xếp. Không có cách nào, ấn tượng mà đội trưởng để lại cho họ quá mạnh mẽ. Toàn bộ đế quốc không có ai mạnh hơn đội trưởng, lại ngang ngược vô cùng, dù từng giết những quý tộc đó, sau đó cũng không hề bị truy cứu. Vì vậy, lần này Tạ Kỳ làm ra những chuyện này, bọn họ cũng không hề nghĩ sẽ có hậu quả gì không tốt. Công tước đại nhân có thể làm được tất cả, không có chuyện gì mà đối phương không giải quyết được. Vì vậy, ngay cả ma pháp sư, Phan Trung Thành của công tước cũng không hề hoảng loạn, vẫn giống như bình thường mà làm giảm sự hiện diện của mình. Lần này không giống lần trước. Nghe nói là bệ hạ đích thân ra lệnh, căn bản không hề thông qua tòa án xét xử hay nghị viện trung ương, trực tiếp muốn bắt người đến cung điện. Người đến cũng biết tình hình cấp bách, nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của các đồng đội, biết bọn họ chưa hề hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Thành viên đội 13 đều im lặng, Lý Kỳ lên tiếng trước, hiện tại người ta đang ở đâu? Theo quãng đường và thời gian tính toán, thì hẳn là sắp vào hoàng cung rồi, muốn nhanh chóng đưa đội trưởng vào cung điện, chỉ có thể là từ cửa tây gần nhất lời chưa dứt, liền thấy một thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong đội ngũ. Không tiếp, tên nhóc ma pháp sư này không hề lên tiếng, lại hành động nhanh như vậy. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại, đội vàng đuổi theo. Ben cũng ở trong đội ngũ, đối với sự phát triển của tình hình cũng có chút khó hiểu. Mấy ngày nay hắn đều tham gia vào các hành động, nhiệm vụ hệ thống giao cho hắn, tiêu diệt tất cả phản đồ diễn ra rất thuận lợi, người quân cách mạng đều bị họ bắt gọn, những người còn lại dần dần cũng bị tìm ra, Ben chưa từng nhận được nhiệm vụ dễ dàng như vậy. Có thể nói là dễ dàng, thì nhiệm vụ này có thể hoàn thành đa số đều là nhờ công lao của đội trưởng. Ben đây là lần đầu tiên bị người khác dẫn dắt trong bản đồ, tốc độ thăng cấp của hắn đã rất nhanh rồi, thỉnh thoảng nghe được những người khác nhắc đến mình, đều là ghen tị đố kỵ, nhưng lại không thể nào phủ nhận thiên phú của hắn trên đảo tù cũng thuộc hàng tốt. Thời gian được khen ngợi nhiều, dù là Ben, người từ nhỏ đã thiếu một dây thần kinh, cũng khó tránh khỏi sự kiêu ngạo. Hắn đầu óc đơn giản, những người khác trong xã hội đều đã nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhưng thứ nhất là người trong xã hội bọn họ bản thân đã rất ưu tú, cho dù có kiêu ngạo thì sao chứ? Thứ hai là bọn họ đều coi Ben là em trai, cũng sẵn sàng bảo vệ sự ngây thơ hiếm thấy trong nhà tù này của hắn. Đương nhiên, em trai ngây thơ trong mắt họ, trong mắt những tù nhân khác lại là ác ma giết người không chớp mắt. Ben giống như đứa trẻ chưa từng bị ô nhiễm bởi tục thế, vẫn giữ được sự ngây thơ và tàn nhẫn của trẻ con. Trong mắt hắn, mạng người không hề có sự khác biệt, mạng người và mạng của một con sâu bọ hoàn toàn không khác gì nhau. Hắn có thể tùy tiện giết người, nhưng lại nhường đường cho kiến đang dọn nhà sau cơn mưa. Dù dây trước còn đang cười đùa với ngươi, chỉ cần vì nhiệm vụ, thì trong dây tiếp theo hắn có thể lấy mạng ngươi, giống như mọi liên hệ trước đó với hắn đều không hề tồn tại. Ngay cả những người khác trong xã hội cũng không chắc chắn trong lòng Ben, địa vị của bọn họ và những người xa lạ có sự khác biệt hay không. Ben ban đầu là do bột của xã hội người bình thường đích thân chiêu mộ, những người khác đều không biết hai người đã từng có những giao tiếp gì, mới khiến Ben, người đã từ chối rất nhiều tổ chức, gia nhập vào đây. Dâu sờ từng âm thầm hỏi Ben, nhưng bị tên nhóc này lừa gạt, nàng cũng không dám hỏi bột, chỉ có thể phỏng đoán bột đã nhìn thấy video bản đồ của tên nhóc này, phát hiện hắn có tiềm năng, mới thu hắn vào trong. Từ khi gia nhập, Ben rất ít khi nhìn thấy bột, nhưng một khi có ai đó không tôn trọng bột, thì chưa đợi dâu sờ và những người khác ra tay, hắn liền vẻ mặt tươi cười xử lý đối phương trước. Vì vậy, Ben cũng là một trong những tù nhân thường xuyên bị giam cầm nhất trong nhà tù. Dâu sờ từng cảnh cáo hắn, muốn ra tay thì phải tìm thời cơ tốt, ví dụ như trong bản đồ, thì có thể tránh bị liên lụy. Nhưng Ben mỗi lần đều nói nghe lời, nhưng lần sau vẫn hành sự theo ý mình, căn bản không cho đối phương sống thêm một giây nào. Nếu ở những tổ chức khác, loại thành viên không nghe lời này đã sớm bị đàn áp bài xích, đa số đều chết trong bản đồ. Nhưng xã hội người bình thường mỗi người một tính cách, ở bên trong giống như cá bơi trong nước, căn bản không nổi bật. Ngay cả dâu sờ chỉ là nói hắn nên thu liễm lại, dù Ben không nghe cũng không để ý đến. Dù sao cũng chỉ là giết vài người thôi, lại đều là những kẻ miệng lưỡi độc ác dám bôi nhọ bột, dù Ben không ra tay, thì những người khác cũng sẽ xử lý họ trong bản đồ. Danh tiếng xấu của xã hội người bình thường chính là được truyền bá như vậy. Các thành viên đội 13 vội vã đến cửa Tây Hoàng Cung, Xa Dạ vốn đang cùng Tiêu Tiêu và số không làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm, đột nhiên cũng nhận được điện thoại của đồng đội. Tiêu Tiêu ngồi trên giường bệnh ở một bên liền thấy vẻ mặt của Xa Dạ liên tục thay đổi, trong miệng không ngừng mắng chửi. Thấy Xa Dạ cúp máy, Tiêu Tiêu mới không nhịn được hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, sao lại tức giận như vậy? Dù ban đầu Tiêu Tiêu ấn tượng với Xạ Dạ rất không tốt, cảm thấy nàng là một nhà khoa học điên, ánh mắt nhìn hắn luôn cho hắn cảm giác mình chỉ là một khối thịt không có sinh mạng, có thể bị nàng tùy ý bày bố. Nhưng thời gian ở cùng nhau lâu hơn một chút, Tiêu Tiêu cảm thấy hai người dường như cũng thân thiết hơn rất nhiều, mình hiện tại là người của đội 13, cũng sẽ chủ động giao lưu với Xạ Dạ vài câu. Số không cũng đang ngồi trên một chiếc giường bệnh, hắn bị Tạ Kỳ dặn dò phải phối hợp với thí nghiệm của Xạ Dạ, xét nghiệm máu để nghiên cứu hiện tại thân thể hắn như thế nào. Xạ Dạ không hề chói hắn, dù sao một con tội quỷ cấp 5, chỉ cần hắn muốn rời đi thì không có bất kỳ đồ vật nào có thể trói buộc được hắn. Hắn cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, đôi mắt vô hồn cũng nhìn về phía Xa Dạ. Xa Dạ đau đầu che chán, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khốn kiếp, thời gian quá gấp, kết quả vẫn chưa ra, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian. Nàng nói những lời có vẻ mơ hồ trong thai Tiêu Tiêu, nhưng chưa đợi hắn tiếp tục hỏi, Xa Dạ liền ngẩng đầu lên. Vừa rồi, công tước bị quốc vương ra lệnh bắt, những đồng đội khác đã chạy tới, nhưng chuyện này rất kỳ lạ, các ngươi đi theo ta, ta trước tiên dẫn các ngươi. Chưa nói xong, vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Tiêu đột nhiên thay đổi. Não bộ hắn thoáng chốc choáng váng, trong đầu giống như bị một cái cưa xé nát. Trong hai Tiêu Tiêu dường như có tiếng gù gù, tổng cảm giác có một giọng nói đang không ngừng gọi hắn. Con tội quỷ đang ẩn náu trong cơ thể dường như muốn phá thể mà ra, Tiêu Tiêu không thể khống chế được liền muốn biến thân. Đến đây đi, con của ta. Chương 331, sở thẩm phán. Chương 331, sở thẩm phán cái gì? Phụ hoàng ra lệnh bắt tên khốn nạn đó rồi sao? Thái tử Sa Mi đang ở trong cung điện của mình sinh khí, vốn định đến nhà tù để chế giễu hắn ta, nhưng không ngờ lại bị chính mình bị đối phương dọa cho bỏ chạy. May mắn là bên cạnh không có người ngoài. Người duy nhất chứng kiến cảnh ngượng ngùng này chính là bá tước phu nhân, người rất kín miệng. Dâu sở vẫn luôn đang an ủi ông ta, nói đây không phải là lỗi của Sami, mà là vị công tước kia quá mức không biết điều, thế mà lại không hề để ý lời nói của người kế vị duy nhất của đế quốc, đợi đến khi thái tử lên ngôi, liền có thể trừng phạt hắn ta. Phải nói lời của dâu sở nói trúng tim đen của Sami. Ông ta đã ngoài 40 tuổi, cũng không phải là đứa trẻ nữa rồi. Thông thường người ở độ tuổi này đã lập gia đình, gánh vác trách nhiệm của trụ cột gia đình, nhưng ông ta thì sao? Trên đầu luôn có người đè nặng, lại là người tôn quý nhất trong toàn bộ đế quốc. Dù ông ta có tâm tư muốn lên ngôi, nhưng một khi biểu hiện ra ý nghĩ này, lập tức sẽ bị gán cho tội danh phản địch, còn bị phụ hoàng nghi ngờ. Dù ông ta không học hành gì, nhưng cũng biết từ xưa đến nay những người ở vị trí thái tử quá lâu, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Hoặc là bị những đối thủ đang rình rập lật đổ, hoặc là bị quốc vương nghi ngờ, cuối cùng đều chết không toàn thây. Có thể nói vẻ ngoài ngốc nghếch của Sami, một mặt là tính cách vốn dĩ, mặt khác cũng có phần là giả vờ. Nếu ông ta giống như Diễn, sắc bén, giành được sự khen ngợi của mọi người, thì có lẽ lúc đầu phụ hoàng sẽ hài lòng, nhưng dần dần sẽ nảy sinh nghi ngờ. Ông ta cũng không thể ngồi vững vị trí người kế vị lâu như vậy. Nhưng dù như vậy, Sami vẫn rất không vừa lòng với việc phụ hoàng xem trọng Diễn. Rõ ràng mình mới là con trai duy nhất của phụ hoàng, lại luôn bị hắn ta đè đầu xuống, phụ hoàng còn luôn dùng Diễn để thúc giục ông ta, nói nếu ông ta có được 3 phần 10 năng lực của Diễn thì đã sớm có thể lui về phía sau, cũng không cần phải lo lắng cho ông ta như vậy. Sami nghe được những lời này, chỉ là lọt thai này ra thai kia, trong lòng không ngừng chê bai. Nói hay lắm, tất cả đều là vì ông ta, chẳng phải là phụ hoàng không bỏ được cảm giác quyền lực, mới cứ mãi ở trên ngai vàng sao? Nhưng lần này phụ hoàng lại ra lệnh bắt giữ Diễn, đây là chuyện chưa từng có. Ha ha, tuyệt quá. Phụ hoàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi, biết tên khốn nạn đó không phải là người tốt, ta lập tức đi xem hiện tại vẻ mặt hắn ta ra sao. Sami trực tiếp đứng dậy khỏi giường, dâu sờ bị hành động của ông ta làm cho ngã xuống đất. Nhưng thái tử hiện tại tâm trạng kích động, căn bản không hề để ý, giống như không hề nhìn thấy vậy, trực tiếp đi ra ngoài. Người hầu luôn hầu hạ bên cạnh đi lên thay quần áo cho ông ta, vẻ mặt rốt sở không hề thay đổi, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Có vệ sĩ nhìn thấy bộ dạng lúng túng của rốt sở, lo lắng muốn đi đỡ nàng, liền nhận được nụ cười quyến rũ của bá tước phu nhân, hồn liền theo đó mà bay đi. Rốt sở nhìn thấy bộ dạng của vệ sĩ, xác nhận kỹ năng quyến rũ của mình vẫn không hề suy giảm, nhưng thái tử sắp rời đi, người chính là mục tiêu chính của kỹ năng quyến rũ, lúc nãy lại quên mất sự tồn tại của mình, chỉ chăm chăm tìm công thức kia. Mấy ngày nay, dưới sự nỗ lực của mình, Sa Mị rất nghe lời mình, ai ngờ gặp chuyện liền quên mất mình. Chẳng lẽ là sức mạnh thù hận đã khiến ông ta thoát khỏi sự quyến rũ? Dâu sờ cúi đầu, cũng theo sau Sa Mị. Tin tức thành viên quân cách mạng toàn quân bị diệt đã truyền đến hoàng cung, trái ngược với thái độ thờ ơ của Sa Mị, dâu sờ nghe được tin tức này thì như sét đánh giữa trời quang. Sao lại nhanh chóng bị tiêu diệt như vậy? Thủ lĩnh quân cách mạng kia là ăn bám sao? Nàng thực sự đã quá chủ quan rồi, chỉ nghĩ đến việc nắm giữ nhân vật chính trong tay, nhưng lại không ngờ những người quân cách mạng lại vô dụng như vậy, chưa kịp hành động đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chẳng lẽ là số lượng người chơi chọn lập trường nhân vật chính quá ít, đa số người đều chọn lập trường phản diện. Dâu sờ suy tính rất nhiều yếu tố, nhưng đa số kỹ năng bài của nàng đều là về quyến rũ, chỉ có thể thông qua những người khác trong cung để thu thập tình báo, thân phận của thân thể này cũng không cho phép nàng tùy ý ra khỏi cung. Vốn tưởng rằng bản đồ này có 100 người tham gia, muốn tranh giành thắng bại ít nhất cũng phải mất một tháng, vì vậy nàng cũng không quá vội vàng, ai ngờ tình thế lại thay đổi nhanh như vậy, vốn tưởng rằng sẽ là trợ lực lớn, quân cách mạng lại cứ thế biến mất. Nhiệm vụ của nàng vẫn là giúp quân cách mạng chiếm giữ đế quốc Tây, theo mạch truyện, bây giờ quân cách mạng hoặc là còn người ở phía sau đang tích lũy sức mạnh, hoặc là phải dựa vào nàng tự mình chiếm giữ đế quốc Tây. Bất kể khả năng nào, độ khó đối với Joser đều tăng gọn. May mắn là trở ngại lớn nhất của họ, cũng là công tước sở tuật vì nguyên nhân nào đó đã làm giận quốc vương, Joser có dự cảm, lần này đối phương sẽ không dễ dàng thoát khỏi hình phạt, đây cũng là thời cơ tốt nhất để nàng tiếp quản hoàng cung. Đợi đến khi Sa Mị đến cung điện mà quốc vương tiếp kiến đại thần, thì Tạ Kỳ đã bị người ta dẫn vào trong. Bên ngoài đứng rất nhiều vệ sĩ, khi thấy thái tử đến liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Các ngươi đang làm gì thế? Ta muốn vào gặp phụ hoàng, các ngươi láo thật đấy, lại dám ngăn ta. Vệ sĩ trưởng đi đến hành lễ, điện hạ xin thứ lỗi, là bệ hạ đã sớm có lệnh, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện xâm nhập. Vừa lúc Joser đến nơi liền nghe được lời này, nhìn thấy bộ dạng không phục của Sa Mị, vội vàng bước lên giữ người lại. Điện hạ, sao ngài không đợi tiếp? Trên mặt nàng vẻ mặt bất ức, đôi mắt đẹp như nước, khiến cho lòng Sa Mị mềm đi. Là ta không tốt, không phải là ta quá sốt rồi sao? Bị Joser quyến rũ, Sa Mị quên mất mình đến đây để làm gì, chỉ chăm chăm an ủi mỹ nhân trước mắt. Joser khẽ mỉm cười, rồi quay đầu lại nhìn vệ sĩ trưởng. Tên thanh niên cao lớn này chưa từng gặp loại phu nhân quyến rũ như vậy, chỉ bị Joser nhìn một cái, hai liền đỏ ửng lên. Joser thi triển mê hoặc thuật, chỉ cần nhíu mày, liền khiến cho vệ sĩ trưởng choáng váng. Ta và điện hạ chỉ muốn lặng lẽ đi vào xem một chút, nhất định sẽ không để bệ hạ phát hiện, ngài cứ mở đường cho chúng ta đi. Nàng nói nhỏ nhẹ, rõ ràng thân phận cao quý, nhưng lại dịu dàng như vậy đối với vệ sĩ trưởng nhỏ bé. Những người khác liền thấy vệ sĩ trưởng vốn đang nghiêm túc canh giữ, trong mắt thoáng chốc trở nên trống rỗng, giây tiếp theo giống như bị thôi miên vậy liền giơ tay ra hiệu cho họ vào. Chưa kịp để người khác phản đối, Joser liền kéo Sa Mị vào trong, vệ sĩ trưởng choáng váng một lúc, liền thấy hai người không biết từ lúc nào đã bước vào, há miệng, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản họ. Nhưng chưa kịp hành động, liền có người chạy tới. Cơ báo, nhà tù dưới lòng đất của tòa án xét xử xảy ra tai nạn tội quỷ, hơn 10 con tội quỷ xuất hiện, tòa án xét xử đã sụp đổ,